Hoa lão giống như là xuống quyết định gì, trực tiếp nói, nếu như ngươi có thể giải quyết Giang Châu nguy cơ, sau này mọi người tất nhiên sẽ hiếu mời ngươi. Vậy được xem là nhiều ít. Cái này được mọi người đàm luận mới được. Ta nói Hoa lão à, ngươi đã thối lui ra võ đạo giới nhiều năm, vì sao còn như vậy quan tâm võ đạo giới sự việc đây? Hoa lão chỉ có thể nói ra chủ ý, ta là vì liền ta cái đó tiểu nhi tử, hắn ở Giang Châu có một nhóm sản nghiệp, lần này trực tiếp bị đẩy tới trên đỉnh đầu gió sóng. Tô Diễn bừng tỉnh hiểu ra, khó trách lao hồ ly này sẽ đến cầu hắn. Tô Diễn ngươi yên tâm, lần này mọi người vượt qua nguy cơ, tất nhiên sẽ cho ngươi số này. Hoa Vĩ Phong trực tiếp đưa ra năm ngón tay, hiển nhiên là chỉ 500 triệu. Đây chính là một khoản tiền lớn, Giang Châu võ đạo giới sản nghiệp tối đa bất quá 10 tỷ mà thôi, cho ra 500 triệu đã đủ rồi. Tô Diễn tự nhiên sẽ không thỏa mãn, cười cười nói, làm sao vậy được lại thêm 500 triệu đi. Hoa lão và Hoa Vĩ Phong cũng sắc mặt hết sức khó khăn xem, 1 tỷ đây chính là 10% sản nghiệp, bọn họ đều không thể làm chủ. Hừ, 1 tỷ cũng không muốn cho còn muốn ta giúp các ngươi giữ được sản nghiệp, mộng tưởng hào huyền. Tô Diễn lập tức giày đi ra, nhìn hai người nói, ta nếu là bước vào buôn bán, đừng nói 1 tỷ, chính là 10 tỷ cũng có thể cướp đi, toàn bộ Giang Châu ai có thể cản trở ta. Hoa lão và Hoa Vĩ Phong đều là nghe vậy cả kinh, không nghĩ tới Tô Diễn lại đổi được như vậy cường thế, đợi bọn họ dò xét đến Tô Diễn khí thế sau đó, mới là rõ ràng Tô Diễn vì sao như vậy ngạnh khí. Ngươi đột phá đến đại sư cảnh giới. Hoa lão mặt đầy vẻ khiếp sợ, hắn lấy là Tô Diễn tối đa ở võ sư hậu kỳ và viên mãn quanh quẩn, lần này mời hắn chỉ là ngăn trở đối phương mà thôi, căn bản không nghĩ tới và đối phương chống lại thậm chí chiến thắng đối phương. Biết được Tô Diễn cảnh giới, Hoa lão ánh mắt biến ảo, trực tiếp mở miệng nói, 1 tỷ liền 1 tỷ. Hoa Vĩ Phong cả kinh, muốn nói, nhưng bị Hoa lão trực tiếp cho chặn lại. Hoa lão lao hổ ly này nghĩ cũng không đơn giản như vậy, Tô Diễn cảnh giới như vậy hoàn toàn có thể chiến thắng đối phương, đến lúc đó cũng không phải là Giang Châu cục thịt béo bở này, Nam thị địa bàn cũng có thể tranh một chuyến. Được, đến lúc đó kêu chính là ta. Tô Diễn uống xong đồ uống, trực tiếp rời đi nhỏ quầy rượu, hướng trường học đi. Hoa lão nhìn Tô Diễn hình bóng, trong mắt có vẻ kiêng kỵ, hắn hiện tại coi như là hoàn toàn rõ ràng Tô Diễn đã không phải là vật trong ao. Phụ thân, ngươi vì sao cứ như vậy tùy tiện đáp ứng hắn à, vạn nhất những người khác không đồng ý chẳng lẽ chúng ta cho. Hoa Vĩ Phong hết sức cuối cùng, 1 tỷ à, chính là gia tộc bọn họ cũng không chịu nổi. Ngươi vậy sống mấy chục năm, làm sao điểm này cũng không nhìn thấu. Hoa lão trong mắt mang vẻ đắc ý vẻ, nhìn Hoa Vĩ Phong nói, nếu như không cho, đến lúc đó Giang Châu tất nhiên bị từng bước xâm chiếm, chúng ta một phân tiền vậy không có được. Có thể 1 tỷ vậy quá nhiều đi. Nhiều không, ta cho rằng chúng ta kiếm được. Hoa lão trực tiếp hướng tọa giá đi tới, Hoa Vĩ Phong vội vàng đuổi theo, vẫn không rõ ràng nguyên do trong đó. Ở trên xe Hoa lão giải thích, người ánh mắt chỉ có Giang Châu sao, nếu như Tô Diễn có thể chiến thắng đối phương, chúng ta không liền có thể chấm mút Lâm Châu, Bắc thị thậm chí còn Nam thị. Hoa Vĩ Phong nghe vậy cả kinh, nhất thời bừng tỉnh hiểu ra, hoàn toàn rõ ràng liền Hoa lão ý. Phân phó, thông báo võ đạo giới nhân sĩ tụ họp một tràng, lần này ai ra tiền nhiều, đến lúc đó liền phân được lợi ích liền nhiều, chúng ta Hoa gia ra 500 triệu đi. Tốt phụ thân. Ngoài ra thông báo Tiểu Yêu, để cho hắn hơn chiêu những người này tay, đến lúc đó có thể dùng được cho. Được, ta cái này thì cho Tiểu Yêu gọi điện thoại. Thật ra thì Hoa lão đây cũng là một loại đánh bạc, nhưng hắn đánh cuộc nổi, 500 triệu hắn có thể lấy ra, dẫu sao 500 triệu sau lưng có kết xù lợi ích. Chương 136, Bắc Thành hội họp lớn. Trở lại phòng học, Tô Diễn và một người không có chuyện gì như nhau, tiếp tục lên giờ học, mọi người náo nhiệt một hồi gặp Tô Diễn căn bản không để ý, cũng chỉ yên tĩnh lại. Sau khi tan học, Tô Diễn ngồi Kim Thi Nhã xe sang rời đi trường học. Ở trên đường, Tô Diễn đối với Kim Thi Nhã nói, ta gần đây hai ngày có chút việc, ngươi hồi Lâm Châu đi đi, như vậy người nhà ngươi có thể tốt hơn bảo vệ ngươi. Kim Thi Nhã tự nhiên biết là bởi vì cái đó ông già duyên cớ, không khỏi tò mò hỏi, chuyện gì? Chỉ là làm việc nhỏ thôi, hai ngày liền có thể xử lý, coi như là đi chơi đùa bỡn. Chơi đùa ngươi không mang theo ta đi. Ngươi đẹp như vậy, chỗ đó người nhiều hai mắt lẫn lộn không an toàn. Tô Diễn cũng muốn làn nên dạy Kim Thi Nhã một ít phòng thân thuật, không cầu nàng lợi hại dường nào, nhưng phải có sức tự vệ. Còn như sau này, hắn tất nhiên sẽ để cho Kim Thi Nhã bước lên con đường tu tiên, nếu không tại sao có thể hai chân song phi đây. Kim Thi Nhã gặp Tô Diễn nghiêm trang, chỉ có thể thỏa hiệp nói, vậy cũng tốt, ngươi có thể phải chú ý an toàn. Yên tâm đi, lão công ngươi năng lực ngươi còn không biết sao. Tô Diễn mở ra đùa giỡn, trực câu câu nhìn Kim Thi Nhã, trong mắt tràn đầy cười đều. Không biết xấu hổ, ngươi là ai ông xã? Chẳng lẽ ngươi còn muốn để cho ta trở thành chồng người khác sao? Ngươi dám? Kim Thi Nhã lập tức phẫn nộ, bàn tay nắm thành quả đấm cần phải đánh Tô Diễn, nhưng chỉ là hù dọa một chút Tô Diễn thôi. Ngươi tối đa coi là bạn trai ta. Đến tiểu khu cạnh, Tô Diễn xuống xe, và Kim Thi Nhã thân thân mật một hồi, Kim Thi Nhã mới là không thôi rời đi. Trở về khu nhà ở, Tôn Chuẩn ở nhà chờ, xem ra hắn đã xử lý tốt chuyện nhà. Ừ, ngươi hồi tới thật đúng lúc, chúng ta trực tiếp lái xe đi Bắc Thành. Tô Thiếu, đã xảy ra chuyện gì sao? Không có chuyện gì lớn, chỉ là có người muốn khiêu chiến Giang Châu võ đạo giới uy nghiêm mà thôi, mà ta không ra mặt không nói được. Tôn Chuẩn gật đầu một cái, trong mắt mang tức giận nói, là ai lớn gan như vậy, dám khiêu chiến ngươi? Là ai ta không biết, nhưng đối phương là một người đại sư.
Đại sư?
Tôn Chuẩn con ngươi co rút nhanh, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Đại sư đây chính là nhân vật quyền cao chức trọng, đối với Tôn Chuẩn mà nói chính là thần giống vậy tồn tại. Không có gì hay ngạc nhiên, đại sư ở ta trước mặt cũng không quá ngươi ngươi. Tô Diễn trong mắt để lộ ra lanh ý, mặc dù hắn hiện tại vừa mới bước vào hậu thiên cảnh, chỉ là hậu thiên sơ kỳ, nhưng hắn năng lực tuyệt không phải vậy đại sư sơ kỳ người có thể so sánh với, hắn hiện tại có thể là đại sư trung kỳ. Có thể đạt tới hậu thiên, hắn liền có thể học tập rất nhiều pháp quyết, uy lực tự nhiên tăng cường không thiếu.
Đúng rồi, ngươi lưu ý ngọc thạch chưa?
À, ta ở Lâm Châu nhận được không thiếu ngọc thạch, ngoài ra ta để cho con trai ta vậy khắp nơi thu góp, hiện tại kém không mua hơn 10 viên tuyệt phẩm ngọc khí.
Ừ, còn phải tiếp tục thu góp, càng nhiều càng tốt, ta tài khoản bên trong còn có 80 triệu tất cả đều cầm đi mua đi, ta cũng là nên thúc giục nợ.
Một tháng kỳ hạn mắt xem thì phải tới gần, những người này còn thiếu hắn 100 triệu nhiều, mà lưu ra một chút động tĩnh cũng không có, nhìn thời giờ là phải đi lưu ra nhìn một chút. Tô Diễn căn bản không sợ lưu lượng cuốn tiền tài chạy trốn, Tôn Chuẩn nhưng mà phái người vẫn nhìn chằm chằm vào, vừa có gió thổi cỏ lay tự nhiên chạy không khỏi hắn ánh mắt. Hai người liền đêm lái xe chạy tới Bắc Thành, cái này Giang Châu loạn nhất địa phương. Bắc Thành tuy loạn, nhưng trình độ sâm ướt nhưng là có thể so với Trung Thành, nơi này quán bar, cờ tờ vờ, đêm tổng sẽ cùng với sna massage khắp nơi đều là, mỹ thực thành và ngu nhạc thành cũng là không thiếu, đây chính là một cái chỗ tiêu tiền. Bắc Thành là quốc gia 5 cấp A cảnh khu, hàng năm có rất nhiều người tới đây du lịch, khách du lịch là Bắc Thành trụ sản nghiệp. Đi tới Bắc Thành đã đêm khuya một lượng điểm, hai người tìm một quán cơm đơn giản ăn một chút cơm, chính là đi nhà nhà khách vào ở. Bọn họ ở đi tới Bắc Thành thời điểm chính là phát giác không đúng, nơi này so với trước kia càng náo nhiệt, quá nhiều xe lái vào nơi này, hơn nữa không thiếu xe sang. Mà đầu đường trị an cũng là so với trước kia hơn nữa nghiêm nghị, rất nhiều cảnh sát viên đều là 24 tiếng khắp thành tuần tra. Sợ rằng cái này cùng sắp đến võ đạo giới hội họp lớn có liên quan, khắp thành đều ở đây giới nghiêm bên trong. Ngày thường hỗn loạn Bắc Thành yên lặng một chút, đây quả thực là một loại lần đầu tiên sự việc. Đối với tới người du lịch mà nói, đây chính là một kiện không dễ có sự việc, có thể tận tình du lịch. Vậy vì vậy đưa đến càng nhiều hơn du khách đi Bắc Thành tràn vào, Bắc Thành giao thông đều có chút không chịu nổi gánh nặng. Tô Diễn đến Bắc Thành, đầu tiên là cho Hoa lão gọi một cú điện thoại, biết được khoảng cách thịnh hội bắt đầu còn có một ngày thời gian. Như thế tới một cái, ngày mai cũng không có sự việc có thể làm, Tô Diễn không khỏi dự định để cho Kim Thi Nhã tới Bắc Thành du lịch một tí, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là thôi, dẫu sao Bắc Thành nhìn như bình tĩnh, thực thì sóng lớn mãnh liệt.
Lão Tôn, ngươi xem Bắc Thành có những nơi vui chơi à, ngày mai đi buông lỏng một tí.
Tôn Chuẩn trước mắt sáng lên nói, Bắc Thành nơi vui chơi có thể nhiều, cái gì mát xa tắm, cờ tờ vờ và đêm tổng sẽ, ở trong đó muội tử có thể nhiều đi.
Người cái lại không đứng đắn, ta là nói phong cảnh khu thức ăn ngon chi địa.
Tôn Chuẩn mặt già đỏ lên, biết là mình nghĩ sai, nhất thời lúng túng không thôi.
Phong cảnh khu liền Bắc Thành công viên quốc gia, nơi đó rất đẹp, hơn nữa còn có một cái phố ăn vặt.
Tô Diễn gật đầu một cái, nhìn một mắt ngoài cửa sổ màu đen cảnh đêm, khá là hài lòng.
Được, ngày mai liền đi nơi đó đùa giỡn một chút.
Tôn Chuẩn cũng là xúc động Tô Diễn thần kinh lớn cái, đều phải đối chiến đại sư, còn như vậy ung dung, thật như vậy có tự tin sao? Mặc dù hắn vậy tin chắc Tô Diễn có thể thủ thắng, nhưng trong lòng vẫn là có chút lo âu, dù sao đối phương là đại sư, hơn nữa tu luyện rất nhiều năm, Tô Diễn bất quá là mấy tháng mới nhô ra trẻ trâu.
Tôn Chuẩn thật là ứng câu cách ngôn kia, hoàng đế không gấp thái giám gấp, Tô Diễn căn bản cũng không có đem việc này để ở trong lòng.
Nằm ở trên giường, Tô Diễn vận chuyển một tí hỗn độn cửu thiên quyết, cảm giác mình đan điền càng phát ra ngưng tụ, đã hoàn toàn củng cố. Trong cơ thể linh lực có thể nói là quần quận không ngừng.
Không chỉ như vậy, hắn còn luyện một hồi hám thiên thập lục thức ở giữa thức thứ ba, hắn tin tưởng bằng vào một chiêu này mới có thể chiến thắng đối phương.
Luyện xong Tô Diễn chính là nằm xuống chầm chầm đã ngủ. Mà lúc này Hoa Lao đang cùng một đám võ đạo giới đại lão họp, hội trường dị thường nặng nề, mọi người cũng buồn bực hút thuốc. Hoa lão dẫn đầu mở miệng trước nói, sự việc mọi người vậy đều biết được, muốn giữ được mình vậy điểm địa phương, cũng không muốn bỏ không được đứa nhỏ.
Hoa lão, ta bây giờ là thật không có tiền. Còn thiếu Tô Phách tiền mấy chục triệu đây.
Một người đại lão mặt đầy khổ sở nói, là thật có chút lực không theo tim.
Các ngươi có tiền hay không không liên quan chuyện của ta, 1 tỷ chúng ta Hoa gia cầm ra 500 triệu, còn dư lại các ngươi phải cho bổ sung.
Hoa lão thẳng tiếp ra lệnh, tất cả mọi người đều sắc mặt âm trầm vô cùng, nhưng không dám phản bác.
Các ngươi biết lần này tới là người nào, nhưng mà Nam thị lao yêu quái, đã 20 năm không có xuất hiện qua, lần này cao giọng hiện thân, tự nhiên làm đủ chuẩn bị.
Hoa lão bỏ lại lời nói, trực tiếp rời đi hội trường. Dù sao 500 triệu bọn họ tự nghĩ biện pháp, đám người này góp cái 500 triệu vẫn là dư sức có thừa, chỉ là có chút bỏ không được, một đám kiến thức thiện cận người.
Chương 137, cái này 1 tỷ ta muốn.
Hoa lão rời đi, một đám người sắc mặt vô cùng khó khăn xem, ngồi ở trên ghế không nói một lời.
Hồi lâu, hay là có người mở miệng nói, chuyện này phải có cái kết quả, mọi người vẫn là thảo luận một chút đi.
500 triệu à, thật cho là giấy sao, chúng ta vất vả, sống chết xông xáo kiếm tiền khổ cực thì phải phân hắn như thế nhiều.
Một người người to con hiển nhiên không hài lòng, nói thẳng ra suy nghĩ trong lòng.
Hắn dựa vào đánh một trận thì phải phân như thế nhiều, hơn nữa sau này còn muốn hàng năm huê hồng, chúng ta không được hắn công cụ kiếm tiền.
Đúng vậy, chuyện này ta sẽ không đồng ý, 500 triệu, 50 triệu cũng không biết cho hắn.
Không sai, hắn là thái đầu thì như thế nào, chẳng lẽ hắn còn muốn làm mọi người chúng ta đoàn kết cùng nhau hắn dám lật cái gì sóng.
So sánh cùng những người này cương quyết, cái khác thiếu Tô Diễn tiền người liền khổ bức, bọn họ chính là muốn cầm bỏ tiền tới cũng không lấy ra được.
Ta là thật không có tiền, còn thiếu hắn 10 triệu đây.
Ta còn thiếu 20 triệu hả?
Một đám đều ở đây chút bầu tâm sự, nói vậy kêu là một cái thê thảm, trên thực tế những người này giàu chảy mỡ, thật là ứng câu kia càng có tiền càng gõ cửa.
Hội trường trên còn có mấy người một mực trầm mặc, nghe được những người này lời nói là càng nổi giận.
Bọn họ mấy cái coi như võ đạo giới lao tư cách, cảnh giới không cao, nhưng tư cách lão, rất nhiều người cũng bán bọn họ một ít mặt mũi.
Lần này hội họp lớn chính là bọn họ biết chuyện trước, trong đó tính đáng sợ chỉ có bọn họ rõ ràng.
Một người trên mặt có da đổi mồi ông già trực tiếp giận vỗ bàn, trợn mắt nhìn cặp mắt nhìn mọi người, lạnh lùng nói, các người đám này quỷ keo kiệt, thật là tức chết ta.
Ngoài ra một người ông già tóc trắng cũng là cả giận nói, các ngươi thật lấy là bây giờ còn có trả giá bước, các ngươi còn không biết tình thế bây giờ sao.
Da đổi mồi ông già trợn mắt nhìn cặp mắt nói, các ngươi muốn rõ ràng, bây giờ là chúng ta cầu người nhà, không phải là người ta cầu chúng ta.
Đúng vậy, đây chính là Nam Thị 20 năm không ra lão yêu quái, nghe nói cũng đạt tới đại sư cảnh giới.
Ông già tóc trắng lời nói để cho một đám người mặt đầy khiếp sợ, người người trố mắt nghẹn họng, sắc mặt của mọi người cũng đổi được dị thường khó khăn xem.
Không nói đại sư, chính là võ sư hậu kỳ đều có thể còn ăn hiếp bọn họ căn bản không còn sức đánh trả chút nào.
Nếu như lần này không người bại hắn, chúng ta Giang Châu địa bàn sẽ bị người chấm mút, các ngươi còn muốn nhàn nhã kiếm tiền, nằm mơ đi đi.
Hơn nữa coi như là người này không đến, lấy Tô Phách Tiên Oai có thể, hắn muốn tiền các ngươi có thể không cho, hắn nhưng mà Giang Châu thái đầu.
Mọi người đây mới là dư vị tới đây. Trước kia lưu đảo nhưng mà không thiếu lường gạt bọn họ, thái đầu chia tay bánh ngọt tại sao có thể ít đi.
Lần này vẫn là Hoa lão tự mình đi mời Tô Phách Tiên, nếu không phải bởi vì có người chấm mút Giang Châu, hắn sẽ ra mặt.
Đám người cúi đầu, vì mình lời nói mới rồi cảm thấy xấu hổ, bọn họ không ngu, đi qua hai người nói rõ, rõ ràng trong đó nghiêm trọng tính.
Nếu như lần này khiêu chiến thất bại, Giang Châu tất nhiên khó giữ được, Giang Châu khối này bánh ngọt sẽ bị người đoạt đi, còn nói gì kiếm tiền.
Nhưng mà bọn họ trong lòng lại có nghi vấn, một người võ sư nghi ngờ nói, đối phương có thể là đại sư, Tô Phách Tiên có thể thắng hắn sao?
Đúng vậy, Tô Phách Tiên bất quá võ sư hậu kỳ mà thôi, như thế nào có thể đủ bại hắn?
Cùng kết quả như nhau, chúng ta còn không bằng cầm đi biếu Nam Sơn đại lão.
Khốn kiếp, phản đồ.
Tóc bạc ông già mặt đầy giận dữ, giận chỉ người nọ, trực tiếp hét, lan ra ngoài, cút.
Người nọ bị dày được mặt đỏ tới mang tai, chỉ có thể hất tay rời đi, hắn như thế nói vậy không sai, cũng là vì sinh tồn.
Tô Phách Tiên có thể tiếp nhận khiêu chiến, tự nhiên có rất lớn chắc chắn chiến thắng Nam Sơn lão yêu quái. Theo Hoa lão nói hắn đã đột phá đến đại sư cảnh giới.
Cái gì?
Làm sao có thể?
Đám người khiếp sợ, khoảng cách này vui được mà buổi đấu giá mới bao lâu, bất quá chừng 10 ngày mà thôi, hắn đã đột phá, cái này căn bản không người tin tưởng.
Tuần lão, cái này chơi cười cũng không được mở như vậy đi.
Hừ, các ngươi lấy là ta nói láo, Tô Phách Tiên bực nào nhân vật, hắn nhưng mà thiên chi tiêu tử, Hoa lão các ngươi biết chưa, trước kia bất quá trong võ giả kỳ, có hắn một chai linh dịch trực tiếp bước vào võ giả viên mãn, hơn nữa bệnh kín toàn đều tốt.
Đám người lần nữa khiếp sợ, từng cái há to miệng, hoàn toàn mơ hồ.
Hồi lâu, mới là có người quay trở lại, trên mặt vẫn mang vẻ kinh sợ nói, chẳng lẽ hắn là người tu tiên?
Cái này có ai biết đâu, dù sao hắn chính là một cái yêu nghiệt.
Như vậy thứ nhất, hắn thu lấy 1 tỷ là giúp chúng ta, tiền này ta ra.
Ừ, ta ra 50 triệu.
Ta ra 30 triệu.
Ta ra 10 triệu.
Mọi người nhất thời chen lấn bỏ tiền, hiện tại ra tiền nhưng mà đại biểu sau này ở Giang Châu phân lượng.
Bọn họ đều có chút oán hận Hoa lão, lại ra 500 triệu. Đây không phải là muốn chiếm cứ Giang Châu nửa vách đá Giang Sơn sao?
Hoa lão hắn con trai chẳng qua là một cấp người bình thường, như thế nào có thể đủ chiếm cứ cao như vậy phân ngạch?
Có người khá là bất mãn, trực tiếp nói đi ra.
Không sai, hắn Hoa lão mặc dù đức cao vọng trọng, nhưng lấy thực lực tương đối cũng chỉ là nhị lưu mà thôi, chiếm cứ cao như vậy phân ngạch không nói được.
Ông già tóc trắng lần nữa tức giận, lạnh lùng nói, các ngươi một bầy heo đầu óc, Hoa lão dám trắng trợn ra 500 triệu, các ngươi thật lấy là hắn ngu sao? Hắn nhưng mà có Tô Phách Tiên chỗ dựa. Trong đó rất lớn một phần chia có thể cho Tô Phách Tiên.
Mọi người vô hót một cái, bừng tỉnh hiểu ra, rồi rít xấu hổ vô cùng.
Xem ra Tô Phách Tiên là cho đủ chúng ta mặt mũi hả?
Đúng vậy, 10 tỷ thị trường chỉ cần 1 tỷ, rất cho mặt mũi.
Phải biết nếu như đánh bại Nam Thị lao yêu quái, sau này chúng ta liền có thể chấm mút Nam Thị.
Một đám người nhất thời lửa nóng, Nam thị có thể là một khối cũng không kém gì Giang Châu thịt béo à, cái nào chẳng muốn chia một chén canh. Cho nên mọi người là hơn đạt được một chút phân ngạch mà ồn ào được không thể tách rời ra, thậm chí thiếu chút nữa vung tay bước. Người vì tiền mà chết, chim vì thức ăn mà vong, nói cho cùng cũng là vì một cái mục đích mà thủ đoạn dùng hết, đây chính là ý nghĩa của cuộc sống. Mọi người vì lợi ích tự nhiên không chịu nhượng bộ, liền liền những cái kia thiếu Tô Diễn tiền các đại lão cũng đều lại nữa nói mình thiếu tiền. Cuối cùng ra đổi mồi lão giả và ông già tóc trắng xuống quý củ, dựa theo bây giờ tồn ti và thực lực tới phân chia nộp tiền tài nhiều ít, mọi người cũng không có phân nửa lời nói. Có thể khi bọn hắn mới vừa bàn tốt, phòng họp cửa liền bị đẩy ra, một người đầu đầy màu đỏ tóc ông già đi vào. Hắn đôi mắt giống như hai luồng ngọn lửa vậy, phun trào ra cuồng bạo lực, để cho người ở chỗ này đều là thần sắc hoảng hốt, liền liền vậy hai ông cụ đều là trước mắt kinh hãi. Nguyễn lão. Ông già tóc trắng tràn đầy sợ hãi nhìn ông già tóc đỏ, đây chính là so hắn tư cách còn già tồn tại, đã nhiều năm một phát hiện đời, cũng lấy là hắn đã chết. Ông già tóc đỏ chính là Nguyễn gia lão tổ Nguyễn Võ Thiên, trước kia từng là Giang Châu võ đạo giới thái đầu, sau đó che giấu mấy chục năm. Cái này 1 tỷ ta muốn. Nguyễn Võ Thiên nhìn mọi người, trong con ngươi mang một chút lanh ý, càng nhiều hơn vẫn là vẻ khinh miệt. Chương 138, Nguyễn Võ Thiên. Nguyễn Võ Thiên nói mang một cổ khí phách, càng nhiều hơn chính là một loại uy nghiêm, một loại tôn ti vậy uy nghiêm. Hắn năm đó rong rỗi Giang Châu thời điểm, những đại lão này sợ rằng vẫn còn ở chơi bùn. Nguyễn Võ Thiên nhìn Tuần lão, trong mắt mang một chút cười nói, mấy chục năm không gặp, ngươi cũng được lao ra à? Tuần lão thụ sủng nhược kinh, tràn đầy ý cung kính. Nhớ năm đó Nguyễn Võ Thiên thành danh lúc đó, hắn bất quá chỉ là một đạo quán học nghề. Tuần lão còn nhớ lần đầu tiên và Nguyễn Võ Thiên gặp mặt, vậy kích động được đã mấy ngày cũng ngủ không yên giấc, đơn giản là hưng phấn 3 ngày. Nguyễn Võ Thiên chỉ là đối với hắn gật đầu một cái, nói câu cố gắng, Tuần lão chính là trực tiếp quỳ bái tại, tràn đầy thụ giáo, hắn mới có thể có thành tựu hôm nay chi, cũng là Nguyễn Võ Thiên khích lệ. Vốn định mấy chục năm không thấy, Nguyễn Võ Thiên hẳn xuống đất, có thể không thể tưởng hắn rốt cuộc lại đi ra, hơn nữa sâu không lường được. Tính một chút thời gian, Nguyễn Võ Thiên hôm nay sợ rằng 90 mấy tuổi, có thể nhìn so Tuần lão cũng trẻ tuổi 10 tuổi. Giống như 60 mấy tuổi người, đơn giản là hoảng sợ cực kỳ. Vậy một đầu tóc đỏ càng làm cho hắn tinh thần đột nhiên tăng, đổ thêm mấy phần uy nghiêm. Người ở chỗ này đều là trực tiếp đứng lên, hết sức lo sợ, ra đổi mồi ông già vội vàng nhường ra chỗ ngồi, cái bài này tòa dĩ nhiên là Nguyễn Võ Thiên. Nguyễn Võ Thiên không có khiêm nhường, đường hoàng ngồi xuống, trong mắt có nghiêm túc sắc. Hắn không mở miệng, mọi người căn bản không dám nói một câu, cũng không dám thở mạnh một tí, toàn bộ phòng họp yên tĩnh vô cùng. Nguyễn Võ Thiên uống một hớp nước trà, đây mới là nhìn về mọi người. Chậm rãi mở miệng nói, mấy chục năm không gặp, cái này Giang Châu đơn giản là đại biến dạng à, võ đạo giới vậy buộc phát hưng thịnh. Tuần lão vội vàng nói, đúng vậy, mấy chục năm Giang Châu mở cửa, thành nổi danh đô thị, võ đạo giới cũng ở đây Nguyễn lão đề nghị hạn, toàn dân tập thể dục, hiện ra quá nhiều ưu tú võ giả. Ừ, không tệ không tệ. Nguyễn Võ Thiên trên mặt không giận tự uy, hắn rất buông lỏng, nhưng người chung quanh cũng rất căng thẳng. Bọn họ cảm thụ được Nguyễn Võ Thiên như vậy lực áp bách, vậy cổ kinh khủng uy nghiêm, cái này cùng bọn họ có khác biệt một trời. Bọn họ không nghi ngờ chút nào Nguyễn Võ Thiên tất nhiên đạt tới đại sư cảnh. Góp nhặt mấy chục năm, mai kia đột phá, trực tiếp ngất trời, Nguyễn Võ Thiên tốt kiên nhẫn, thật là và tư mã ý độc nhất vô nhị. Mới vừa rồi ta đi vào lúc nghe Giang Châu gặp nạn, xin các vị nói một chút đi. Không dám không dám, Nguyễn lão tôn sư trực tiếp ra lệnh chúng ta cũng được. Tuần lão mở miệng nói, Nam thị gần đây sao động bất an, muốn chấm mút chúng ta Giang Châu, lần này nghe nói mời ra lão yêu quái, chúng ta ở chỗ này chính là thương nghị như thế nào ngăn địch. Lão yêu quái, chẳng lẽ là hắn? Nguyễn Võ Thiên trong mắt lóe lên một chút dùng mình, hắn suy nghĩ trong lòng người và hắn có rất sâu ân oán, trước kia liền là một đôi tử đối đầu, được gọi là Nam Bắc song hùng. Không nghĩ tới Vũ Văn Hóa cập tất cả đi ra, khó trách các ngươi sợ hãi như vậy. Tuần lão mặt liền biến sắc, hắn vậy suy đoán Nam thị lao yêu quái rất có thể là Vũ Văn Hóa cập, có thể vậy lao yêu quái cũng mau 100 tuổi, thật còn sống không? Năm đó ta và hắn ước định xem ra cuối cùng muốn thực hiện à? Nguyễn Võ Thiên sắc mặt có cuồng bạo ý, đối với này người hắn tự nhiên oán hận vô cùng. Năm đó khắp nơi đại hắn, để cho hắn đầu ngọn gió rơi xuống rất nhiều. Ta nghe nói các ngươi muốn cho ra Giang Châu lợi ích cho một tiểu tử chưa dám máu đầu. Tô Phách Tiên mặc dù trẻ tuổi, nhưng cả người tu vi nhưng là kinh người. Tuần lão lời còn chưa dứt, chính là bị Nguyễn Võ Thiên trực tiếp cắt đứt. Một tiểu tử chưa dám máu đầu có gì bản lãnh, bất quá thứ khoác lác thôi. Tại chỗ người người cũng sắc mặt biến đổi, không nghĩ tới Nguyễn Võ Thiên như vậy chê bài Tô Diễn. Bọn họ đều là người khôn khéo, tự nhiên rõ ràng nguyên do trong đó. Cái này Nguyễn Võ Thiên rất có thể là muốn đè ép Tô Diễn. Ở Tô Diễn và Nguyễn Võ Thiên tới giữa, bọn họ cân nhắc luôn mãi, cuối cùng vẫn là lựa chọn Nguyễn Võ Thiên, dấu sao Nguyễn Võ Thiên nhưng mà lao yêu quái, cả người tu vi hơn nữa sâu không lường được. Nguyễn lão nói đúng, hắn ở trước mặt ngài bất quá là một tên hề nhảy nhót mà thôi. Nguyễn lão có thể ra mặt, tự nhiên không hắn Tô Phách Tiên chuyện gì. Một đám người bắt đầu vớt đuôi lịnh bợ, giống như cỏ đầu tường vậy. Chúng ta tất cả nguyện Nguyễn lão ra mặt, bảo vệ Giang Châu uy nghiêm. Tất cả mọi người đều không người chắp tay, vô cùng cung kính, mặc dù nói không khỏi tim, nhưng vì sinh tồn bọn họ chỉ có thể lựa chọn khuất phục. Khuất phục Tô Diễn và khuất phục Nguyễn Võ Thiên không có gì khác biệt, ai mạnh liền đầu phục ai, đây là một cách tự nhiên sự việc. Nguyễn Võ Thiên nghe vậy cười nói, cho dù hắn Vũ Văn Hóa Cập không phạm ta Giang Châu, ta vậy sẽ đi tìm hắn. Đám người an tâm, trên mặt đều là lộ ra vui mừng, có Nguyễn Võ Thiên ở đây, như vậy Giang Châu tất an, bọn họ địa vị vậy sẽ vững chắc. Có thể Nguyễn Võ Thiên ánh mắt một chuyện, tiếp tục nói, bất quá 1 tỷ giá tiền là không phải ít một chút. Mọi người nghe vậy cả kinh, sợ nhất tình huống vẫn là xuất hiện, Nguyễn Võ Thiên tự nhiên sẽ không thỏa mãn tại 10% phân ngạch. Nguyễn Lão, chúng ta hiện tại chỉ có thể góp ra nhiều như vậy. Phải không, đến lúc đó Giang Châu lần nữa xào bài có thể cũng đừng trách ta. Nguyễn Võ Thiên đột nhiên dậy, nhìn mọi người mắt lộ ra hung quang, một cổ bàng bạc uy áp đè được mọi người không thở nổi. Đám người đồng loạt biến sắc, có thậm chí cả người run rẩy. Nguyễn Võ Thiên mấy chục năm không gặp, hắn tính tình nóng nảy vẫn không thay đổi. Nguyễn Lao bất giận, sự việc chúng ta còn có thể thương lượng mà. Ta không thích thương lượng, trực tiếp cho các ngươi cái số lượng, 2 tỷ. 2 tỷ. Tại chỗ người cũng bị giật mình, lập tức cầm ra 2 tỷ, cái này thật là muốn thương cân độ cốt. Ta mấy chục năm không hỏi Giang Châu chuyện, Giang Châu đã sớm không có ta huy nghiêm, nhiều hơn 1 tỷ vậy bồi thường ta huê hồng đi. Có thể. Tuần Lão mặt đầy sầu khổ, 2 tỷ à, không phải như vậy ung dung. Đây là Hoa Lão trở lại phòng họp. Hắn thấy Nguyễn Lão, trên mặt không khỏi lộ ra vui mừng. Nguyễn Lão, không nghĩ tới ngươi còn có thể rời núi à? Hoa Nhất Oản, ngươi cái lao bất tử, lại thiếu chút nữa để cho ta không có cháu dâu người phụ nữ. Nguyễn Võ Thiên trực tiếp dậy, bất quá trên mặt nhưng là mang nụ cười, hiển nhiên hai người quan hệ không giống bình thường. Năm đó Nguyễn Võ Thiên cũng là đã tham gia chiến đấu, vẫn là Hoa Lão tiểu đội trưởng, so hắn lớn 10 mấy tuổi. Cho đến hòa bình sau đó, Nguyễn Võ Thiên chính là trực tiếp về hưu, bắt đầu say đắm võ đạo, mê mệt võ học. Hai người ôm chung một chỗ, càng tinh tinh tương thích, mấy chục năm sau còn có thể gặp mặt, làm thật không dễ dàng. Hồi lâu hai người là tách ra, Nguyễn Võ Thiên xoay người nhìn về mọi người nói, Hoa Lão 500 triệu có thể phải do các ngươi ra. Một đám đại lão một mặt tử sắc, lần này thật là muốn hộp máu. Hoa Lão biết được Nguyễn Võ Thiên xuất quan chính là một hồi kích động, đồng thời hắn vậy làm ra lựa chọn, ở Tô Diễn và Nguyễn Võ Thiên tới giữa, hắn lựa chọn Nguyễn Võ Thiên. Cái này cũng không thể trách, Nguyễn Võ Thiên năng lực hắn nhưng mà rõ ràng bất quá, Tô Diễn vẫn là quá trẻ tuổi, còn cần rèn luyện. Hoa Lão hiện tại cuốn quýt là như thế nào nói cho Tô Diễn, dẫu sao đây chính là rất khó lấy mở miệng. Chương 139, phách lối người. Hôm sau, Tô Diễn và Tôn Chuẩn trực tiếp lái xe đi Bắc Thành công viên quốc gia, dự định ở chỗ này thật tốt chơi lần trước tiên. Ở công viên chạy hết một ngày, Tô Diễn mang trên mặt vẻ vui mừng nói, chỗ này cũng không tệ lắm à, không khí mát mẻ, chỗ sâu tất nhiên có tuyệt cao phong thủy chi địa. Nơi này chính là được gọi là lá phổi Giang Châu, là toàn bộ thành phố viện dưỡng bệnh, rất nhiều người đều ở chỗ này điều dưỡng cư trú. Ừ, liền cái này, ngươi ở chỗ này xem có hay không tĩnh lặng một chút biệt thự. Tô Thiếu dự định ở chỗ này xây tụ linh trận. Không sai, nơi này là cao nhất địa phương, những địa phương khác cũng không cái này tốt. Tốt lắm, ta sẽ lưu ý. Hai người đi xuất hiện trước mặt một nhà rừng rậm quán bar, tiệm này rất có đặc sắc, hai người không khỏi đi vào. Mới vừa vào cửa, Tô Diễn điện thoại di động liền văng lên. Này, Hoa Lão có chuyện gì không? Hoa Lão nắm điện thoại, Nguyễn Võ Thiên các người cũng đồng loạt nhìn hắn. Cái này làm cho hắn hơn nữa có chút không nói ra miệng. Trầm mặc một hồi, Hoa Lão mới lên tiếng nói, Tô Diễn à, ngày hôm nay ở nơi nào chứ? À, ở thành Bắc công viên quốc gia đi dạo một chút. Ta có chuyện muốn nói với ngươi một chút. Ngươi nói. Tô Diễn cảm thấy không đúng bầu không khí, cái này Hoa Lão có chút chần chờ và do dự, loại cảm giác này hắn rất rõ ràng, sẽ không sai. Vô luận chuyện gì, hắn cũng sẽ không ở ý. Tô Diễn, lần này võ đạo giới hội họp lớn ngươi liền không tham gia đi. Tô Diễn sắc mặt trầm xuống, thanh âm trở nên lạnh nói, Hoa Lão lời ấy ý gì? Để cho ta lại nói. Nguyễn Võ Thiên trực tiếp cầm lấy điện thoại di động, hướng về phía nói điện thoại nói, Giang Châu có ta Nguyễn Võ Thiên, ngươi cái tiểu tử chưa giáo máu đầu hay là về nhà ăn mấy năm sữa đi. Nguyễn Võ Thiên thanh âm mang nạ báng, căn bản không có đem Tô Diễn coi ra gì. Nghe được như vậy lời nói, cho dù là người bình thường cũng sẽ tức giận dị thường, huống chi hắn Tô Phách Tiên đây. Nguyễn Võ Thiên, Nguyễn gia. Không sai, ta chính là Nguyễn gia lão tổ, Nguyễn Trung Kế là ta cháu trai. À, thì ra là như vậy. Tô Diễn cúp điện thoại, nói nhiều vô ích, hết thảy đều đã rõ ràng. Hắn không tìm Nguyễn Gia, Nguyễn Gia ngược lại là tới trước uy hiếp hắn, chuyện này đổi được có ý tứ. Tô Thiếu, chuyện gì xảy ra? Có người muốn cướp chúng ta chén cơm. Tôn Chuẩn mặt đầy tức giận, không khỏi lạnh lùng nói, ai lớn gan như vậy? Nguyễn Võ Thiên. Nguyễn Võ Thiên. Tôn Chuẩn sắc mặt đột biến, tựa như nghe được cấm kỵ vậy, cái này ba chữ ở lòng hắn bên trong liền giống như thần minh, Giang Châu Lâm Châu ai không cầm Nguyễn Võ Thiên làm thần vậy đối đãi? Làm sao có thể, hắn lại không có chết. Nào có như vậy dễ chết, loại người này đã dòm ngó đến tu luyện bí ẩn, bế quan mấy chục năm dĩ nhiên là vì đột phá. Chẳng lẽ hắn đã đạt tới đại sư cảnh giới? Dĩ nhiên, bất quá mấy chục năm mới đột phá cũng là đủ phế vật. Tô Diễn trong mắt tràn đầy khinh thường vẻ, hậu thiên cảnh ở hắn trong mắt chính là giang giang học ngựa đưa bé đối mặt cảnh giới, hắn căn bản cũng không có đem Nguyễn Võ Thiên coi ra gì. Đại sư thì như thế nào, hắn cũng là đại sư, hơn nữa hắn có lòng tin đánh bại Nguyễn Võ Thiên. Ngày mai hội họp lớn tất nhiên đặc sắc, chúng ta liền thành tựu người đứng xem một tràng kịch hay đi. Tô Diễn bưng một ly rượu uống, trong mắt hiện ra vẻ lạnh như băng ý. Nguyễn gia hắn là nhất định phải diệt trừ, dám giết hắn tự nhiên phải trả giá ra máu, ở điểm này Tô Diễn căn bản không có suy nghĩ qua, hết sức kiên quyết. Mà lúc này, trên điện thoại di động nhiều hơn một cái tin nhắn ngắn, là Hoa lão gửi tới. Trong tin nhắn ngắn Hoa lão nói nguyện ý cho 200 triệu bồi thường, hy vọng Tô Diễn không muốn tức giận. Tô Diễn khẽ mỉm cười nói, cái này lão già kia quả nhiên không phải đèn cạn dầu, ngược lại là sẽ nhận định tình hình, bên kia mạnh liền hướng bên kia đổ. Hiện tại, hắn cùng Hoa lão hoàn toàn thanh toán xong, lại không phân nửa dây dưa dễ má, liền tính mạng hắn vậy hoàn toàn trả hết, từ đây chính là người dưng nước lã. Tô Diễn phát trở về tin nhắn ngắn, Hoa lão ngươi tuổi tác đã cao, 200 triệu vẫn là giữ lại làm tiền quan tài đi. Hoa lão nhận được Tô Diễn tin nhắn ngắn, sắc mặt nhất thời đổi được âm trầm vô cùng, thiếu chút nữa tức ra bệnh tim tới. Nguyễn Võ Thiên thấy, cũng là giận không kèm được, trực tiếp lạnh lùng nói, chính là đứa nhỏ cũng dám ngông cuồng, đợi đánh bại ta Vũ Văn Hóa Cấp, tất làm muốn mạng hắn. Nguyễn lão muốn hắn mạng nhỏ vô cùng nhẹ nhàng, căn bản không cần cố kỵ. Đúng vậy, Tô Phách Tiên bất quá là cọp giấy mà thôi, như thế nào có thể đủ cùng Nguyễn lão so sánh. Một đám người tiếp tục vô nịnh bợ, hiện tại bọn họ chỉ có thể ôm cái này cây bắt đuổi, nếu không rất có thể sẽ bị xào bài rửa đi. Hoa lão trong lòng còn chưa an, Tô Diễn hắn nhưng mà hết sức hiểu, ban đầu bất quá trong võ giả kỳ mà thôi, cái này bao nhiêu tháng liền trở thành đại sư, loại tốc độ này thật là người tiên. Hắn biết Tô Diễn sau lưng có rất nhiều thủ đoạn, không phải như vậy dễ đối phó tồn tại, hơn nữa hắn mỗi lần thấy Tô Diễn đều tựa như nhìn thấy không phải một cái thiếu niên, mà là một cái lão yêu quái, so với Nguyễn Võ Thiên còn lâu hơn yêu quái. Chuyện này còn được thảo luận kỹ hơn, dẫu sao là chúng ta thật xin lỗi hắn. Lão bất tử, ngươi hiện tại làm sao như thế rụt rè e sợ, một cái mao đầu chàng trai chỉ sợ. Không phải ta sợ, là hắn thật quá không tầm thường, bao nhiêu tháng liền từ võ giả tới đại sư, cái này chẳng lẽ còn không khủng bố sao? Mọi người đều là chấn động một cái, rối rít bừng tỉnh, Tô Diễn bất quá quật khởi mấy tháng mà thôi, cái này cùng thiên phú tu luyện biết bao khủng bố. Mọi người đều có chút băn khoăn, e sợ cho đắc tội Tô Diễn sau đó sẽ xảy ra chuyện tình. Đối phó Tô Diễn thanh âm cũng đều phai nhạt đi xuống. Nguyễn Võ Thiên nhưng là căn bản không có để ở trong lòng, trực tiếp nói, hắn thiên phú lại người tiên, cuối cùng chỉ là không trưởng thành chim non, vì sao đủ sợ hai thai. Chuyện này đến đây chấm dứt, ngày mai theo ta đi bại Vũ Văn Hóa Cập. Được. Tuần Lao Thứ gật đầu một cái, muốn như thế nhiều không dùng, Vũ Văn Hóa Cập mới là trước mắt điểm chính. Hoa lão cũng là gật đầu một cái, chỉ có thể đem việc này để ở một bên. Mà lúc này Bắc Thành công viên quốc gia bên trong, Tô Diễn và Tôn Chuẩn vẫn uống rượu, bởi vì chuyện này Tô Diễn tâm tình tự nhiên không phải rất tốt. Tô thiếu, vậy Nguyễn Võ Thiên thật là không thể coi thường, năm đó nhưng mà như bức hò hét nhân vật. Ừ, ta biết, hắn ở ta trong mắt bất quá con kiến hôi mà thôi. Tôn Chuẩn mặt đầy đắng chát, mình nhắc nhở căn bản không có đưa tới Tô Diễn chút nào coi trọng, hắn vậy liền không dám nói nữa chuyện này, chỉ có thể phụng bồi Tô Diễn uống rượu. Chuyện này dừng rậm bên trong quầy rượu tới mấy người thanh niên, lối ăn mặc hết sức dân quậy, nên ngang đi vào liền quán bar. Lão bản, quán bar này ngày hôm nay ta bao, đem những người này cũng cho ta đuổi ra ngoài. Cầm đầu một cái thanh niên tóc xanh mười phần phách lối, trên lỗ mũi treo khoen mũi, cơ hồ là dùng lỗ mũi nhìn người ở chỗ này. Sau lưng hắn mấy người cũng là một mặt khinh bỉ nhìn mọi người, căn bản không có đem người trong quán rượu coi ra gì. Đối mặt như vậy phách lối người, bên trong quầy rượu tự nhiên có người không phục, trực tiếp đứng lên, đều là tức giận nhìn nhóm người này thanh niên. Chương 140, các vị đang ngồi đều là ra dưới. Chính là ông chủ quán ba đều có chút sắc mặt không tốt, dẫu sao hắn mở tiệm làm ăn, không có thể đắc tội khách hàng. Mấy người này không phải chuyện hẹn trước. Như vậy bao quán ba, không phải muốn hắn đem khách người miễn cưỡng cho đuổi ra ngoài sao? Thanh niên tóc xanh căn bản không màn tất cả mọi người ánh mắt, trực tiếp móc ra một tấm thẻ ngân hàng, ném cho ông chủ quán ba. 1 triệu đủ không? Ông chủ quán ba nghe vậy cả kinh, 1 triệu à, đây chính là tương đương với hắn mấy ngày mức buôn bán, đây chính là một khoản mua bán lớn. Ông chủ quán ba cũng không khỏi chần chờ, 1 triệu nhưng mà tương đương mê người, và những thứ này quý khách so với hơn nữa quý trọng. Chần chờ chốc lát, ông chủ quán ba không khỏi ngoan hạ tâm lai, hướng về phía mọi người nói, vị tiên sinh này muốn bao tiệm, hy vọng mọi người có thể hiểu. Nguyên bản đứng lên rất nhiều người cũng hết sức bất mãn, nghe được ông chủ quán ba như vậy lời nói, lại là tức giận khó nhịn. Ngươi cái thấy tiền sáng mắt cho má, chúng ta không uống xong rượu vừa muốn đem chúng ta đuổi ra ngoài. Lão tử ở Nam Kinh rong ruổi mấy chục năm, hôm nay lần đầu tiên thấy có người khi dễ đến ông trên đầu. Muốn đuổi chúng ta đi ra ngoài, liền xem quả đấm ngươi có cứng hay không. Một đám người rối rít đem mũi rủi chỉ hướng ông chủ quán ba, đều là giận không kèm được, có đã hướng ông chủ quán ba đi tới. Ông chủ quán ba hoảng hốt, hiện tại hắn mới biết trong quán rượu người đều không phải là nhân vật đơn giản, đều là Giang Châu các nơi đại lão. Các vị bất giận, ta chỉ là một thương nhân, tự nhiên lợi ích làm trọng, ta không thể nào có tiền không được lợi đi. Có tiền được lợi liền có thể đem chúng ta đuổi ra ngoài. Tin không tin ta đem ngươi quán ba này phá hủy. Ông chủ quán ba đầu đầy mồ hôi, vội vàng nói, các vị nếu như còn muốn tiếp tục uống rượu, trực tiếp đem vị này tóc xanh nam tử đuổi đi không thì phải, các ngươi tìm ta phát khí làm gì. Mọi người bừng tỉnh, đầu sỏ là tên này dân quậy, là bọn họ muốn đem người đang ngồi cũng đuổi ra ngoài. Vì vậy mọi người rối rít đem mũi dùi chỉ hướng thanh niên tóc xanh các người, đều là sắc mặt không tốt, rất nhiều ra tay ý. Thanh niên tóc xanh thấy vậy, khẽ mỉm cười nói, một đám đống cặn bã không nghe lời. Ngươi nói gì sao, dám nói chúng ta là đống cặn bã, ngươi tin không tin ta hiện tại liền giết chết ngươi. Ha ha, ngươi liền và ta đánh tư cách cũng không có. À, tên nam tử này tử nổi giận, trực tiếp dương nanh múa vướt hướng thanh niên tóc xanh vào tới, một bộ mãnh liệt quyền pháp công hướng hắn chỗ hiểm. Thanh niên tóc xanh khinh miệt cười một tiếng, tránh ra tới, sau lưng thanh niên tóc dài trực tiếp nên đón. Thanh niên tóc dài nhấc chân trực tiếp bổ về phía nam tử, lực đạo cương mãnh, lại là mang một chút nội kình. Một cước này trực tiếp bổ trúng chàng trai bả vai, nam tử ngay tức thì ngã xuống đất không dậy nổi, bả vai sụp đi xuống, toàn bộ xương quai xanh trực tiếp bị chém gãy. Nam tử chán tràn đầy mồ hôi, đau khó mà hô hấp, hắn căn bản không có nghĩ tới đối phương sẽ mạnh như thế. Mình là võ giả trung kỳ, mà lại ở thanh niên tóc dài trước mặt không có chút nào chống đỡ lực, này chỉ có thể thuyết minh hai người chênh lệch quá lớn. Người ở chỗ này đều là thất kinh, nam tử nhưng mà nam kinh nổi danh võ giả, địa vị rất cao, lại một chiêu cũng không tiếp nổi. Thanh niên tóc dài mặt đầy khinh miệt, khí ngược nói, người, làm nhà ta người giúp việc cũng không đủ cách. Thanh niên tóc dài nói không khác nào chọc giận người ở chỗ này, đây rõ ràng là đối với Giang Châu khiêu khích, đối với Giang Châu võ đạo giới giễu cợt. Ngươi nói gì sao, ngươi có bản lãnh lặp lại lần nữa. Giang Châu chi địa há là các ngươi những thứ này nam thị người dám can đảm dương oai. Đã sớm có người biết được đám người này không phải Giang Châu, như vậy hiển nhiên bọn họ là nam thị tới. Ta nói sai rồi sao, hắn một chiêu cũng không tiếp nổi, không phải ra dưới. Thanh niên tóc dài hí ngược sâu hơn, một mặt thiếu đánh hình dáng. Coi là thật lấy là chúng ta Giang Châu không có ai sao. Một người người đàn ông trung niên đứng dậy, cả người cương khí hộ thể, lại là Giang Châu nổi danh nam quyền võ giả. Cả người tu vi đã bước vào võ giả hậu kỳ. Nhưng mà thanh niên tóc dài vẫn lắc đầu một cái, nhìn người đàn ông trung niên nói, ngươi không đủ xem. Người đàn ông trung niên giận dữ, đôi mắt tròn đăng, trực tiếp giày nói, ngươi lại nói ta không đủ xem, ta sẽ cho ngươi biết phách lối giá phải trả. À, ta nói sai rồi, hẳn là các vị đang ngồi đều là ra dưới. Thanh niên tóc dài hết sức phách lối, nhìn vòng quanh một tuần, trong mắt có đều là khinh bỉ. Một bên thanh niên tóc xanh nghe vậy cười nói, tiểu thạch, có chút cùng à. Ha ha. Một đám thanh niên không chút kiêng kỵ cười lên. Hết sức cuồng ngông và phách lối, căn bản không có đem người ở chỗ này coi ra gì. Tức chết ta à? Nam quyền võ giả trực tiếp xông về phía thanh niên tóc dài, trực tiếp đập ra cương mãnh quả đấm, tốc độ thật nhanh, lực lượng bằng bạc. Thanh niên tóc dài trong mắt lóe lên một chút lanh ý, trực tiếp nắm nam quyền võ giả quả đấm, nam quyền võ giả căn bản không cách nào tránh thoát. Nam quyền võ giả mặt đầy mồ hôi chảy ròng, lực lượng cuồng bạo cũng không cách nào dung chuyển thanh niên tóc dài trói buộc, sắc mặt hắn vì thế đổi được tức giận. Khoa tay múa chân mà thôi. Thanh niên tóc dài dùng sức trực tiếp đem nam quyền võ giả cánh tay vặn gãy, sau đó một cước đem đá bay, liên đụng năm chương bàn ghế, nam quyền võ giả mới là ngừng lại, trong miệng không ngừng khạc máu tươi, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Lần này người ở chỗ này đều là hoảng hốt, nam quyền võ giả có thể là võ giả hậu kỳ, lại là ung dung bị mái tóc dài nam tử thu thập, cái này thuyết minh đối phương không đơn giản à? Ngươi lại là võ giả viên mãn, nam quyền võ giả bi phẫn đan sen, hắn luyện quyền cả người cũng chỉ võ giả hậu kỳ mà thôi, đối phương còn nhỏ tuổi, lại võ giả viên mãn, hắn đều có xung động muốn chết. Tại hạ bất tài, xác thực là võ giả viên mãn. Mái tóc dài nam tử xác nhận nam quyền võ giả nói, để cho người ở chỗ này đều là sắc mặt đột biến. Võ giả viên mãn nhưng mà không thấy nhiều, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào võ sư. Võ sư có thể chính là đại lão, quyền cao chức trọng, hưởng dự một phe tồn tại. Rất nhiều người cũng ước lượng mình một chút phân lượng, cho rằng và đám người này đối nghịch thuần túy là tự tìm cái chết, cho nên không thể không nhịn khí thôn tiếng. Còn có người muốn khiêu chiến ta sao? Có cũng nhanh chút, không có liền mau cút đi. Quán ba đã đi rồi sắp xỉ hơn phân nửa người, còn dư lại mấy cái trong mắt mang khinh thường, bọn họ vậy là võ giả viên mãn, cho nên cũng không sợ. Mà ngồi ở góc Tô Diễn một mực cùng Tôn Chuẩn uống rượu, căn bản không có đem chuyện này coi ra gì. Tô Thiếu, Giang Châu vẫn là có mấy cái nhân vật mà, vậy mấy cái cũng là võ giả viên mãn. Hừ, bên trong xem không còn dùng được người, tất nhiên sẽ bị làm đủ. Tôn Chuẩn nghe vậy cả kinh, không khỏi nói, Tô Thiếu ý chẳng lẽ đám kia thanh niên mạnh hơn. Dĩ nhiên, trong bọn họ nhưng mà có võ sư. Tôn Chuẩn há miệng một cái đi, không nói gì nữa, võ sư có thể là có thể và hắn coi như nhau tồn tại, tự nhiên đưa tới hắn coi trọng. Đám người này không chọc chúng ta là được. Tôn Chuẩn gật đầu một cái, vưng ly rượu, một mực chú ý. Mà lúc này những người còn lại đều là tụ lại tới đây, ánh mắt bất thiện nhìn tên này nam thị thanh niên. Giang Châu chi địa còn chưa tới phiên các ngươi ngang ngược, hôm nay sẽ để cho chúng ta tới giáo huấn ngươi một chút cửa những thứ này không biết trời cao đất rộng tiểu bối đi.
Chương 141, một cước đá bay.
Một đám Giang Châu võ đạo giới nhân sĩ đều là hướng mấy tên thanh niên đi tới, một mặt tức giận, bởi vì cái này mấy tên nam thị thanh niên quá mức phách lối, lại dám làm nhục Giang Châu võ đạo, đây là không có thể dễ dàng tha thứ.
Hừ, một đám rác rưởi.
Thanh niên tóc xanh vẫn khinh thường, từ bắt đầu cũng không có đem tất cả mọi người tại chỗ coi ra gì.
Tiểu Thạch, đều giao cho ngươi, nhanh nhẹn điểm, sư phụ nhưng là phải tới.
Được.
Thanh niên tóc dài trực tiếp đứng ra, nhìn mọi người nói, liền do ta tới nên chiến các ngươi đi.
Càn rỡ.
Ngươi vậy quá coi thường chúng ta đi, chỉ bằng ngươi một người vậy muốn khiêu chiến mọi người chúng ta.
Đám người giận không kèm được, thật là phát cáo nổ, đây hoàn toàn là không lưu đường sống làm đủ.
Cuồng ngông cực kỳ, đợi lao phu tới gặp ngươi.
Một người đầu đầy tóc màu nâu người đàn ông trung niên trực tiếp xông về phía thanh niên tóc dài, hai tay sử dụng long quyền, hắn là long quyền môn phái truyền nhân.
Hừ, khoa tay mua chân.
Thanh niên tóc dài cười lạnh một tiếng, trực tiếp hai tay nắm quyền, hướng nâu phát nam tử đập tới.
Nắm đấm của hắn mang nội kình, tự nhiên vận dụng toàn lực, lấy ngắn nhất thời gian lực lượng mạnh nhất đánh bại đối phương, đây chính là hắn mục đích.
Chỉ thấy hai người quả đấm đụng nhau, một đạo nặng nề tiếng vang phát ra, nâu phát chàng trai xương tay lại là trực tiếp gãy xương.
Hắn lúc này mặt đầy vẻ thống khổ, xương tay đã sớm biến hình vặn mèo, trán tràn đầy mồ hôi hột lan xuống.
Thanh niên tóc dài nội kình đánh gãy tay hắn cốt, tổn thương gân thịt, cái này loại đau đớn so với giống vậy gãy xương muốn đau 10 lần trở lên.
Cùng cảnh giới, nhưng thanh niên tóc dài so với nâu phát nam tử cường hãn rất nhiều, cái này thì để cho người ở chỗ này hoảng sợ.
Người phía sau vội vàng đỡ lên nâu phát nam tử, đỡ hắn ngồi vào trên ghế, đều là mặt đầy kiêng kỵ nhìn thanh niên tóc dài.
Không chịu nổi một kích, còn có người tới sao?
Thanh niên tóc dài trong mắt khiêu khích ý đầy đủ hơn, đều đã không cầm nhìn thẳng nhìn mọi người, chỉ là ngẩng cao trước cổ, liếc tại chỗ Giang Châu võ giả.
Hừ, quá cuồng vọng, ta biết đánh không thắng ngươi, nhưng ta cũng muốn cùng ngươi đánh một trận.
Một người điêu luyện nam tử đi ra, cả người cổ đồng sắc bắp thịt nhìn hết sức mang cảm, hiển nhiên người này là liền thiết đầu công, trên đầu đều có một nơi trọc.
Điêu luyện nam tử vận chuyển quanh thân nội kình, để cho tự thân bền chắc không thể gãy, trực tiếp một đầu đánh tới thanh niên tóc dài.
Thanh niên tóc dài tùy thân một bên, chính là tránh thoát điêu luyện chàng trai công kích.
Tiếp theo ta cho mấy vị sư huynh tới một chàng đấu như thi đấu.
Thanh niên tóc dài hướng về phía thanh niên tóc xanh cùng người cười nói, trực tiếp cầm lên trên bàn một khối vải đỏ, giống nhau đem điêu luyện nam tử coi thành đấu như vậy.
Điêu luyện nam tử giận dữ, mặt đầy trướng hồng, hai tay nặng được kéo kẹt văng rồi, nưu chân khí lực, trực tiếp hướng mái tóc dài nam tử phóng tới.
Nhưng mà hắn tốc độ mau hơn nữa, mái tóc dài nam tử đều là ung dung tránh thoát, căn bản không đả thương được chút nào, ngược lại là mái tóc dài nam tử không ngừng cầm vải đỏ ở hắn trên đầu trêu cợt.
Hành động này dẫn được một đám thanh niên vui vẻ cười to, giễu cợt ý mười phần, mà Giang Châu các võ giả chính là mặt đỏ bừng, xấu hổ không dứt.
Tô Diễn ngồi ở một bên, nhìn hành động này, vẫn không được vu sắc, cái này chuyện không liên quan hắn, hắn tự nhiên sẽ không ra tay.
Đám người này quá kiêu ngạo, lại như vậy làm được người.
Tôn Chuẩn ngược lại là hổn hển. Hắn mặc dù không phải là Giang Châu võ đạo giới nhân sĩ, nhưng vậy giận.
Muốn động tâm tính nhẫn lại, gặp phải bất kỳ sự việc được khống chế mình tâm trạng, giận thì ra sơ hở, thì bại lộ hoàn cảnh xấu.
Tôn Chuẩn gật đầu một cái, cố gắng khôi phục tâm cảnh, còn là không bình tĩnh được, chỉ có thể chợt đem một ly rượu làm.
Làm sao mệt mỏi sao, tiếp tục tới à?
Thanh niên tóc dài cười nhìn điêu luyện nam tử, trong tay vải đỏ không ngừng bay tới bay lui, khiêu khích mười phần.
Điêu luyện nam tử không ngừng thở hổn hển, hiển nhiên có chút kiệt lực, có thể hắn không có dừng lại, vẫn ở tấn công. Hắn đang bố trí.
Thời khắc này thanh niên tóc dài đã bị hắn vô tình hay hữu ý dồn đến chỗ chết, chỉ cần hắn lần này đột nhiên nhất kích, thanh niên tóc dài tất nhiên không chỗ có thể trốn.
À!
Điêu luyện nam tử giận dữ quát một tiếng, trực tiếp hướng mái tóc dài nam tử vào tới.
Lần này ngươi chết chắc.
Hắn cơ hồ dùng hết tất cả lực lượng chỉ là một kích này, đây chính là một kích tối hậu, cũng là tất thắng nhất kích.
Thanh niên tóc dài khỏe mắt vạch qua một chút cười nhạt, hắn tự nhiên biết mình bị dồn đến đường chết, đã không đường có thể lui.
Nhưng là cái này cũng không đại biểu hắn sẽ thất bại, bởi vì hắn còn chưa ra tay đây.
Ở điêu luyện nam tử khoảng cách thanh niên tóc dài chút nào lúc đó, thanh niên tóc dài đột nhiên nhảy một cái, lăng không mặt đất cơ hồ một trượng cao, một chân đạp hướng điêu luyện nam tử.
Hai người đầu chân đụng nhau, thanh niên tóc dài hướng sau chợt bay đi, trên đất lộn mấy vòng, mới là vững vàng đứng lên.
Mà điêu luyện nam tử nhưng là trực tiếp bị đạp bay, một đường đụng ghế ngồi đi, trực tiếp vào mặt tưởng tới một tiếp xúc thân mật.
Điêu luyện nam tử ngạch đầu một cái hoảng sợ túi lớn, người đã sớm hôn mê bất tỉnh, thẳng tắp nằm ở trên mặt đất.
Tiểu Thạch Phi Vũ,
một đám thanh niên cùng kêu lên kêu gạo, không ngừng huýt sáo.
Ngươi công lực tinh tiến không thiếu à, xem ra cách đột phá không xa.
Thanh niên tóc xanh cũng cười gật đầu, khá là đồng ý thanh niên tóc dài một cước này lực đạo.
Hừ hừ, ta là sợ đá chết hắn, chỉ dùng 80% lực đạo mà thôi.
Một đám Giang Châu võ giả đã một mặt tử sắc, một đám người lại không đánh lại một cái Nam Sơn thanh niên, cái này truyền đi tất nhiên sẽ trở thành là trò cười.
Mà bọn họ cũng mất chiến đấu chi tâm, bởi vì vô luận như thế nào chiến đấu, kết quả đều là tất nhiên.
Cút đi, nếu không gãy tay chân gãy cũng không tốt. Thanh niên tóc dài nhìn một đám Giang Châu võ giả, trực tiếp rời, căn bản không cho một điểm sắc mặt. Một đám người cúi đầu, chậm rãi rời đi quán ba, thật là mặt mũi quét sân. Bọn họ có trực tiếp rời đi, có vẫn còn ở quán ba bên ngoài không muốn rời đi. Mà lúc này lớn như vậy quán ba chỉ còn lại đám này thanh niên, dĩ nhiên còn có một góc vẫn bình tĩnh Tô Diễn và Tôn Chuẩn. Ông chủ quán ba mặt đầy a dua định nọt, hỏi các thanh niên muốn uống gì, hắn không phải võ đạo giới nhân sĩ, kiếm tiền mới là trọng yếu nhất. Lần này đập bể rất nhiều bàn ghế, hắn nhưng mà đau lòng vô cùng, bất quá có thể kiếm được cái này 1 triệu vậy cũng đáng. Đem rượu ngon cũng mang lên, rượu chúng ta ngoài ra đưa tiền. Thanh niên tóc xanh hiển nhiên không có ý thế hiếp người, ngược lại rất quý củ còn bỏ tiền ra, cái này làm cho ông chủ quán ba mặt đầy vui mừng. Một tên thanh niên phát hiện Tô Diễn và Tôn Chuẩn, không khỏi tức giận chỉ hai người nói, Thủy ca, bên kia thật giống như còn có hai người. Thanh niên tóc xanh lạnh lùng nói, nếu mình không đi, cho ta cắt đứt chân chó ném ra. Thanh niên lập tức gật đầu, hướng Tô Diễn hai người đi tới. Này, các ngươi là mù mắt vẫn là thai đứa cả, không nhìn thấy chúng ta bao tiệm liền sao? Ông xòm. Tô Diễn nhẹ giọng nói, căn bản không có vọng thanh niên một mắt, vẫn thưởng thức rượu, bị hoa lão thả chim bồ câu, tâm tình hắn vốn cũng không thoải mái. Thanh niên giận dữ, trực tiếp nhặt lên cái ghế đập về phía Tô Diễn. Tô Diễn không động, Tôn Chuẩn động. Tôn Chuẩn nâng lên một cước đá vào thanh niên trên bụng, thanh niên lên tiếng đáp lại trực tiếp bay ra quán bar. Thanh niên nằm trên đất đã không thể rên rỉ, Tôn Chuẩn một cước này có thể là dùng lực đạo, hắn không có chết cũng coi như là cảm ơn trời đất. Chương 142, không đủ tàn nhẫn à? Một đám thanh niên mặt đầy kinh ngạc, căn bản không có nghĩ tới người mình lại bị một cước đá bay ra quán bar. Trong đó hai người lập tức tiến lên đỡ dậy bị đá người, điều tra một phen, lại gây mấy cây xương sườn, thương thế kia đã nặng vô cùng. Mà Tô Diễn và Tôn Chuẩn vẫn thưởng thức rượu, nhưng lúc này Tô Diễn điện thoại vang lên, là Kim Thi Nhã đánh tới. Diễn ca ca ngươi vẫn còn ở Bắc Thành sao? Tô Diễn cười nói, đúng vậy, phỏng đoán được ngày mai trở về. Một ngày không gặp ta rất nhớ ngươi hả? Thi Nhã muốn đến. Nơi này không an toàn, nghe lời. Tô Diễn và Kim Thi Nhã trực tiếp nổi lên cháo điện thoại, căn bản không màn một bên đã sớm sắc mặt tái xanh một đám thanh niên. Thủy ca, hàng này lại vẫn gọi điện thoại nói chuyện yêu đương, cái này hắn sao cũng quá không đem chúng ta để ở trong mắt đi. Hừ, ở ta trước mặt ra vẻ phách lối, tự tìm cái chết. Thủy ca, cái này như thế nào dùng ngươi tới, giao cho ta là được. Thanh niên tóc dài nhao nhao muốn thử, trực tiếp đi tới hai người bên cạnh, một cước khoác lên trên bàn, phách lối nhìn hai người. Hai vị, đường hoàng không rời đi không nói, còn dám đánh người chúng ta, có phải hay không có chút không cho mặt mũi đâu. Tô Diễn căn bản không có để ý thanh niên tóc dài. Tự mình và Kim Thi Nhã trò chuyện nói, điện thoại bên kia Kim Thi Nhã thỉnh thoảng phát ra vui vẻ tiếng cười. Cái này làm cho thanh niên tóc dài càng thêm tức giận, đơn giản là đối với hắn làm đủ. Tôn Chuẩn vậy lạnh nhạt nhìn bên cửa sổ, căn bản không có phản ứng thanh niên tóc dài. Thanh niên tóc dài coi như là nếm được bị người khinh thị mùi vị, hắn mới vừa rồi làm nhục người khác hiện tại đến phiên mình bị người khinh thị, loại cảm giác này để cho hắn giạt rào lửa giận. Nếu hai vị như vậy phách lối, vậy tại hạ liền đi thử một chút hai vị thân thủ. Thanh niên tóc dài một cước bay đá về phía Tôn Chuẩn. Dẫu sao mới vừa rồi là hắn đá thanh niên, hắn một cước này hiển nhiên là muốn thay thanh niên báo thù. Tôn Chuẩn chân mày nhíu lại, ly rượu trong tay trực tiếp đập về phía thanh niên tóc dài, hai tay chống bàn, và thanh niên tóc dài đúng rồi một cước. Hai người đụng nhau, thanh niên tóc dài trực tiếp bị đá lộn mèo trên đất, một cái cá chép nằm ngửa mới là đứng lên. Sắc mặt hắn đã thay đổi, căn bản không có nghĩ tới mình lại sẽ thua thiệt, đây quả thực không thể dễ dàng tha thứ. Tiểu Hoa Hoa, sữa chưa ăn đủ liền đi ra khí chất lẳng lơ, có thể không sáng suốt à? Tôn Chuẩn nói cũng là đủ khí chất lẳng lơ, cầm thanh niên tóc dài tức giận là một mặt cuồng bạo, hoàn toàn không cố kỵ gì hướng Tôn Chuẩn vọt tới. Tôn Chuẩn là võ sư sơ kỳ, tự nhiên không phải thanh niên tóc dài có thể sánh ngang. Chỉ gặp thanh niên tóc dài trực tiếp thi triển ra ác liệt tàn nhẫn độc chiêu thức, đều là sát chiêu, nhiều lần công kích Tôn Chuẩn chỗ hiểm, cái này không thể nghi ngờ chọc giận Tôn Chuẩn. Nhỏ nhóc con, lại như vậy tàn nhẫn độc, vậy ta liền vì ngươi trưởng bối dạy bảo ngươi. Ngươi, ở sư phụ ta trước mặt chính là một con kiến hôi. Thanh niên tóc dài một hai quả đấm đầu trực tiếp đánh về phía Tôn Chuẩn ngực, nhắm thẳng vào tim, nếu như đánh trúng, tất nhiên sẽ đưa đến tim kịch liệt chập chờn, sẽ có nguy hiểm tính mạng. Tôn Chuẩn hai tay nắm quyền, không có một chút phòng ngự ý, cũng là đánh về phía thanh niên tóc dài ngực, hắn đây là muốn ngọc đá cùng vỡ tiết ấu. Thanh niên tóc dài nói thật có chút sợ, dẫu sao hắn có thể cảm giác được Tôn Chuẩn lực đạo so hắn hùng hậu, có thể đã ra tay, không thu về được. Hai người lẫn nhau đánh đối phương hai quyền, đều là lui về phía sau. Tôn Chuẩn khí huyết cuồn cuộn, vội vàng vận kình mới là khôi phục sắc mặt, mà hắn ngực lúc này sớm đã có hai cái màu máu đỏ dấu quyền. Nhìn lại thanh niên tóc dài, lui mấy mét, khí huyết cuồn cuộn, trực tiếp khạc ra một ngụm máu tươi, chỉ Tôn Chuẩn, trực tiếp mới ngã xuống đất. Một đám thanh niên kinh hãi, Tôn Chuẩn một cước đánh bay bọn họ tiểu sư đệ ngược lại không đủ để kinh người, có thể thanh niên tóc dài nhưng mà trong bọn họ đứng hàng thứ hai tồn tại, lại cũng là đánh không thắng Tôn Chuẩn, cái này lại không thể không để cho bọn họ kinh hãi. Thanh niên tóc xanh trực tiếp đi tới đây, nhìn một mắt thanh niên tóc dài, trong mắt lập tức nổi lên sắc ý. Nếu là thanh niên tóc dài thẳng đón nhận Tôn Chuẩn cái này hai quyền mà nói, tất nhiên sẽ chết oan uổng, hai người đồng thời ra quyền thời điểm sinh ra đẩy ngược lực cứu hắn. Ngươi dám đả thương hắn, nạp mạng đi. Thanh niên tóc xanh giận dữ ra tay, trực tiếp bay vọt giật mình bổ về phía Tôn Chuẩn, một chiêu này có thể không phải dựng lên, lực lượng mười phần, võ sư trở xuống người căn bản không có chút nào chống đỡ lực. Cho dù Tôn Chuẩn đạt tới võ sư sơ kỳ, tiếp lấy một chiêu này, cũng là để cho hắn khí huyết cuồn cuộn, thiếu chút nữa khạc ra máu tươi. Không nghĩ tới ngươi lại là võ sư, khó trách ngươi có thể gây tổn thương cho Tiểu Thạch. Trong quán rượu đánh nhau hấp dẫn những cái kia còn chưa đi Giang Châu võ giả, mọi người rối rít vây xem tới đây, không khỏi sao hô lên. Làm chết hắn, là Giang Châu hả giận. Giết chết hắn, để cho bọn họ biết Giang Châu không phải dễ chơi. Tôn Chuẩn là không có cơ hội nói ra, nếu không tất nhiên biết nói lao tử không phải Giang Châu. Thanh niên tóc xanh chiêu thức càng ngày càng mạnh, trực tiếp đè lại Tôn Chuẩn, dẫu sao hắn trẻ tuổi khí thịnh, khí huyết sâu hơn, Tôn Chuẩn tự nhiên có chỗ không kịp. Có thể Tôn Chuẩn vẫn không có tìm kiếm Tô Diễn trợ giúp, hắn biết đây là một lần hiếm có luyện tập cơ hội, đối với mình tăng trưởng có trợ giúp rất lớn. Thanh niên tóc xanh chiêu thức cơ hồ là mở toang ra đại hợp, ác liệt vô cùng, cho dù hắn lộ ra sơ hở, Tôn Chuẩn đều không thể tấn công, bởi vì hắn căn bản không cách nào ra tay, một mực đang bị động ngăn cản. Lão già kia, ngươi chỉ chút tài nghệ này sao? Thanh niên tóc xanh một cái bay vọt tuổi trò tập kích, trực tiếp để cho Tôn Chuẩn chán thấy máu, óc một hồi choáng váng. Vây xem Giang Châu các võ giả nhất thời nhục trí, mới vừa rồi sụp sôi biến mất không gặp. Ai, tuổi tác chênh lệch, tất bại không thể nghi ngờ à? Đúng vậy, chẳng lẽ ta Giang Châu thật không người sao? Nhóm người này thanh niên tuổi tác như vậy, cả người tu vi nhưng là cường hãn như vậy, thật là làm cho ta xấu hổ à? Cái này Giang Châu sợ rằng thật đúng là sẽ bị bọn họ cho cướp đi. Rất nhiều người rên rỉ than thở, ảm đạm thần thương, chỉ tự trách mình bất lực. Mà Tô Diễn lúc này và Kim Thi Nhã điện thoại cháo vậy nổi xong rồi, hắn mới nhìn về Tôn Chuẩn, trên mặt một bộ khinh bỉ. Lao Tôn, không đủ tàn nhẫn à, vậy quá cho ta mất thể diện đi. Tôn Chuẩn bị thanh niên tóc xanh một cước đá vào trên ghế, thở hổn hển, nghe được Tô Diễn nói có chút ủy khuất. Hắn cũng là võ sư à, hơn nữa so ta còn trẻ không thiếu. Tính toán một chút, ngươi nghỉ ngơi đi. Tôn Chuẩn nghe vậy, mặt đầy lộ ra vui mừng, trực tiếp rút lui chiến trường. Tô Diễn đứng lên, nhìn về thanh niên tóc xanh, không giận tự uy. Các ngươi là Nam thị người. Hừ, ngươi cái nhóc con còn muốn người, lão đầu tử nhà ngươi cũng đánh không thắng chúng ta Thủy ca, nhanh lên một chút quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đi. Thanh niên tóc xanh sau lưng một đám tiểu đệ đều là la ầm lên, bọn họ tự nhiên không có đem Tô Diễn coi ra gì, chỉ cho rằng Tôn Chuẩn mới là mạnh nhất. Nhưng mà thanh niên tóc xanh sắc mặt thay đổi, hắn bị Tô Diễn ánh mắt dọa sợ, đó là một loại uy áp, đưa đến mình bản năng sinh ra sợ hãi. Cái này thiếu niên tất không đơn giản, tuyệt đối là một cái kình địch. Thanh niên tóc xanh nghĩ như vậy nói, không khỏi nghiêm nghị đứng lên. Trong mắt tràn đầy kiêng kỵ ý. Chương 143, hắn lại là Tô Phách Tiên. Thủy ca giết chết hắn, để cho hắn biết lợi hại. Đúng, làm chết hắn, nếu không cái này Giang Châu con kiến hôi thật vẫn lấy là chúng ta không dám. Một đám tiểu sư đệ không ngừng kêu gào, để cho thanh niên tóc xanh nội tâm cũng là lửa nóng. Mặc dù hắn không dám thật giết Tô Diễn, nhưng để cho hắn gãy tay gãy chân, đi bệnh viện chuyến nửa năm vẫn là có thể. Hắn vậy không để mắt đến Tô Diễn ánh mắt sắc bén, hết thể đánh nói sau. À, thanh niên tóc xanh trực tiếp vung ra một quyền. Đây là đang dò xét Tô Diễn sâu cạn, nắm đấm của hắn có giữ lại. Mà Tô Diễn tay phải gánh lập, tay trái trực tiếp giống như quỷ mị vậy vung ra, vô vào thanh niên tóc xanh trên mình. Thanh niên tóc xanh đang đang lui về phía sau, đụng hai cái bản mới là dừng lại, biểu tình trên mặt hết sức khó khăn xem. Tất cả mọi người đều không có thấy rõ, Tô Diễn tốc độ quá nhanh, hơn nữa thanh niên tóc xanh trước tiên công kích trước, hắn làm sao có thể trước đánh tới hắn, là lấy mọi người đều có chút không rõ nội tình. Thanh niên tóc xanh một đám tiểu sư đệ nhất thời nóng nảy, rối rít hướng hắn đi tới. Thủy ca, ngươi không có sao chứ? Thủy ca, điều này sao có thể, ngươi làm sao mình lui về sau? Một đám tiểu sư đệ cũng không đoán ra, cái này quá không tầm thường, cũng nghĩ ra được câu trả lời. Nhưng thanh niên tóc xanh không nói tiếng nào, một đôi mắt nhìn thẳng Tô Diễn, trong mắt tràn đầy kiên kỵ. Hắn tự nhiên biết mình bị Tô Diễn nhất kích, mà một kích này lại là để cho mình thiếu chút nữa bị thương, may có cương khí hộ thể mới là may mắn tránh khỏi. Lần này hắn lại vậy không dám kinh thường, trực tiếp sử xuất Tử Gia môn phái bí tịch. Sẽ để cho ngươi xem hình ý quyền lợi hại. Hình ý quyền là chúng ta Trung Quốc truyền thống quyền pháp, điểm chính ở hình bà ý. Hình chính là muốn có khí thế phải có quyền pháp ác liệt, ý chính là một loại tâm cảnh, một loại đối chiêu kiểu nắm trong tay. Thanh niên tóc xanh khổ học hình ý quyền mười mấy năm, tự nhiên đã sớm hiểu được. Cả người linh hoạt tự nhiên nhị lang quyền trực tiếp hướng Tô Diễn tấn công tới, phiêu giật bên trong nhịp bước bá đạo bên trong có biểu dương ác liệt, đơn giản là không có chút nào sơ suất. Nhưng mà cái này ở Tô Diễn xem ra chính là không cái khung mà thôi, hạ bàn không vững. Nội kinh mỏng manh, đối phó người bình thường còn có thể. Tô Diễn giữ binh không nhúc nhích, ở thanh niên tóc xanh tập kích lúc tới, trực tiếp ra chân, một cước đem hắn đá bay hướng không trung. Tô Diễn không có dừng tay, bay vọt lên, lần nữa một cước để cho thanh niên tóc xanh trực tiếp đánh về phía khách sạn sàn gác, thuận thế trực tiếp rơi xuống. Nhưng mà Tô Diễn lại là một cước, thanh niên tóc xanh cũng chỉ chợt cao chợt thấp, làm lên chạy đi chạy lại vận động. Người chung quanh cũng xem ngu, đây quả thực là cầm thanh niên tóc xanh làm cầu đá à, đây cũng quá hung tàn đi. Một đám Giang Châu võ giả mặt đầy vui mừng, nhất thời bạo phát ra như sấm tiếng reo hò, chất chứa ở trong lòng oán khí ngay tức thì phóng thích. Mà đám kia thanh niên chính là mặt đầy hoảng hốt, thanh niên tóc xanh nhưng mà bọn họ đại sư mình, mà lại ở Tô Diễn trên tay không có chút nào chống đỡ lực. Bọn họ hiện tại mới là biết được Tô Diễn không đơn giản, tuyệt đối ở võ sư sơ kỳ trở lên. Tô Diễn đá sáu chân, thanh niên tóc xanh cuối cùng mới là ném xuống đất, đã máu thịt mơ hồ, trong miệng khạc máu loãng, căn bản không nói ra lời. Tô Diễn nhìn một đám nam thị thanh niên không khỏi trầm giọng nói, nơi này là Giang Châu, còn chưa tới phiên các ngươi ngang ngược. Nam thị các thanh niên tức giận đan sen, không dám nói lời nào, chỉ có thể mang thanh niên tóc xanh chuẩn bị rời đi quán bar. Có thể vào lúc này, một người tiên phong đạo cốt gầy yếu ông già nhưng là đi vào quán bar, một đôi lõm sâu ánh mắt nhìn thẳng Tô Diễn, mang vô tận dùng mình. Thằng nhóc cực kỳ ngông cuồng, lại dám gạt đổ nhi ta. Ông già là hình ý quyền trưởng môn, cả người tu vi đã sớm đạt tới võ sư hậu kỳ, ở Nam thị tuyệt đối là đứng đầu tồn tại. Hắn là Nam thị hình ý quyền trưởng môn Lương Vũ Sĩ. Nam thị thái đầu. Một đám Giang Châu võ giả mặt đầy hoảng sợ, bị sợ được không muốn không muốn, nếu không phải Nam thị lao yêu quái xuất thế, hắn như cũ sẽ là Nam thị thái đầu tồn tại. Năm đó Giang Châu thái đầu Lưu Đào và Lương Vũ Sĩ khiêu chiến 5 lần, 5 chiến toàn bại, để cho Nam thị võ đạo giới đại tăng uy phong, Giang Châu bị đè được không thở nổi. Mọi người không nghĩ tới mấy năm không gặp, hắn lại đột phá đến võ giả hậu kỳ, thật là hoảng sợ cực kỳ. Lương Vũ Sĩ đi bộ hổ hổ sinh phong, một tay không ngừng đuốt râu, căn bản không đem Giang Châu võ giả coi ra gì. Biết được hắn thân phận sau đó, mọi người đều là không ngừng lui về phía sau, trong mắt tràn đầy kinh hoàng sợ thần sắc. Sư phụ, ngươi muốn là đại sư huynh bọn họ trả thù à? Một đám nam thị thanh niên lập tức hướng Lương Vũ Sĩ quỳ bái, tràn đầy thê thảm ý. Lương Vũ Sĩ trông thấy máu thịt mơ hồ đại đệ tử thanh niên tóc xanh, nhất thời một mặt tâm trầm. Một đạo uy áp trực tiếp phân bố đúng cái quầy rượu, người sở hữu đồng loạt biến sắc, có lại là không chịu nổi cổ uy áp này, sắc mặt thảm trắng vô cùng. Ngươi đánh ta đệ tử? Lương Vũ Sĩ nhìn về Tô Diễn, một cơn giận bay lên. Nhưng mà Tô Diễn nhưng là xem thường, từ Lương Vũ Sĩ đi vào hắn cũng chưa có đem hắn coi ra gì. Đánh thì đã có sao? Tô Diễn hết sức thô bạo, căn bản không sợ Lương Vũ Sĩ lửa giận, trong ánh mắt mang ý khinh thị. Có thể Giang Châu các võ giả không bình tĩnh, đều là một mặt mơ hồ. Lương Vũ Sĩ cũng không sợ, hắn là ai à? Đúng vậy, đối mặt Lương Vũ Sĩ còn dám như vậy lời nói, chúng ta Giang Châu lúc nào có người như vậy? Như vậy trẻ tuổi, chẳng lẽ là không phép lối? Nguy rồi, hắn tất nhiên sẽ bị Lương Vũ Sĩ sửa chữa. Lương Vũ Sĩ nhưng mà tí nhai phải trả. Một đám Giang Châu võ giả đều ở đây muốn Tô Diễn hậu quả, vậy tuyệt đối sẽ rất thê thảm, cho dù là Lương Vũ Sĩ giết Tô Diễn, vẫn có thể nên ngang rời đi, đây chính là ngôi sao sáng tốt quý. Mà đám kia thanh niên nhưng là kêu la như sấm, bọn họ căn bản không nghĩ tới Tô Diễn lại khinh thị sư phụ của bọn họ, Nam thị đã từng là thái đầu. Sư phụ, giết hắn. Hắn lại dám bôi nhọ ngài, không giết khó mà lập uy. Lương Vũ Sĩ vậy động sát ý, dẫu sao thái đầu không thể khinh thị không thể làm đủ. Thằng ngãi, chịu ta một trường. Lương Vũ Sĩ trực tiếp hướng Tô Diễn giận vỗ một trường, vận dụng một kích mạnh nhất, hiển nhiên là xuống sát ý. Tô Diễn khẽ nhíu mày, linh lực ngoại phóng, trực tiếp đánh út về phía liền Lương Vũ Sĩ mặt. Lương Vũ Sĩ cả kinh thất sắc, vội vàng quay lại phòng ngự, cả người nội kình tất cả đều dùng để chống đỡ Tô Diễn linh lực. Nhưng mà Tô Diễn một kích này tương đương với đại sư uy lực, hắn chính là võ sư hậu kỳ như thế nào có thể đủ chống đỡ. Lương Vũ Sĩ trực tiếp bị linh lực phá cương khí hộ thể, lăn lộn đánh tới quầy rượu, trán nơi trung tâm có một giọt máu tươi chảy ra. Một giọt này máu tươi là máu tươi, là người tập võ quý báu nhất tồn tại, như vậy chảy ra tất nhiên bị thương nghiêm trọng. Tô Diễn giống vậy xuống sát ý, bất quá không nghĩ tới Lương Vũ Sĩ đầu tiên là dùng nội kình chống đỡ, rồi sau đó có hy sinh máu tươi, lúc này mới vãn hồi một mạng. Mọi người tại đây hốc đã ngưng vận chuyển, như vậy kết quả bọn họ căn bản không cách nào tiếp nhận. Hồi lâu, Lương Vũ Sĩ mới là chậm rãi bò dậy, trực tiếp hướng Tô Diễn quỳ xuống, hắn không thể không quỳ xuống, bởi vì đối phương là đại sư. Tại hạ Lương Vũ Sĩ lại không biết tiền bối khả năng, khẩn cầu tiền bối tha ta một mạng. Một đám người ánh mắt cũng trợn tròn, Nam thị đã từng là thái đầu lại cho một tên tiểu tử quỳ bái, đây cũng quá hoang đường đi. Có thể bọn họ cẩn thận muốn đến, nội tâm hơn nữa khó mà tin tưởng, Lương Vũ Sĩ quỳ bái tự nhiên không địch lại, đây là đang thỉnh cầu Tô Diễn tha mạng. Tô Diễn nhìn một mắt Lương Vũ Sĩ, sắc ý trong lòng vậy tiêu mất, hắn suy nghĩ một chút vẫn là bỏ qua Lương Vũ Sĩ, dẫu sao hội họp lớn sắp chạy vẫn là khiêm tốn một chút tốt, giết Lương Vũ Sĩ sẽ có rất nhiều phiền toái. Tô Diễn cùng theo Tôn Chuẩn trực tiếp rời đi quán bar. Một đám người rối rít nhượng bộ, mặt đầy sùng bái nhìn Tô Diễn bóng người. Hắn kết quả là ai hả, lại như thế lợi hại. Bằng chứng ấy tuổi có thể bại Lương Vũ Sĩ, chúng ta Giang Châu lúc nào ra cái này các người hả? Có người bừng tỉnh hiểu ra, trực tiếp giống lên, có, hắn lại là Tô Phách Tiên. Chương 144, thịnh hội bắt đầu. Tô Phách Tiên. Một đám người trước mắt khiếp sợ, đều là bừng tỉnh, như vậy trẻ tuổi, hơn nữa có thể đánh bại Nam thị Lương Vũ Sĩ, chứ hắn còn có ai? Lương Vũ Sĩ vậy hơi có vẻ cặp mắt đục ngầu lúc này cũng là nhìn về Tô Diễn hình bóng, trong lòng một hồi lạc tịch. Bằng chứng ấy tuổi có thể đạt tới bước này, có thể nói yêu nghiệt, tuyệt đối nghịch thiên, hắn biết cái này tương lai thế giới tất nhiên thuộc về người như vậy. Mà Lương Vũ Sĩ một đám học trò cũng là mặt đầy sợ hãi, sư phụ của bọn họ đánh bại, Nam thị Thái Đầu lại đánh bại, vẫn là thua một cái so bọn họ còn trẻ tiểu tử chưa giáo máu đầu. Bọn họ không thể tiếp nhận tàn khốc như vậy sự thật, mình sư phụ nhưng mà thần trong lòng nói, là chỉ yếu cùng vậy gần đây mới xuất thế lao yêu quái, sư phụ tại sao có thể bị đánh bại đây? Sư phụ! Đã có đệ tử khóc không thành tiếng, thương tâm không dứt. Lương Vũ Sĩ xây mặt, trực tiếp giày nói, thắng bại là chuyện thường bình ra, các ngươi khóc cái gì? Một đám đệ tử bị sợ phải gấp bận bịu rút về nước mắt, cố nén đau buồn, không ngừng khóc sụt sùi. Xem ra lần này Giang Châu được tất nhiên xuất sắc vạn phần, thằng nhóc này và vậy lao yêu quái nếu là so sánh với một so sợ rằng sẽ tương đương xuất sắc đi. Lương Vũ Sĩ đột nhiên có chút mong đợi như vậy tình cảnh, hắn là võ thuật người điên, tự nhiên thích chiến đấu giữa cường giả. Đi thôi, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Lương Vũ Sĩ bỏ lại một câu nói, trực tiếp rời đi rừng rậm quán ba, một đám đệ tử cũng là dịu đỡ người bị thương vội vàng đuổi theo. Mà Giang Châu các võ giả chính là hít hà nổi lên bốn phía, cao giọng kêu gào, cái này miệng ác khí nhưng mà để cho bọn họ thoải mái vạn phần à. Tô Phách Tiên cái này được à, thật là chúng ta Giang Châu kiêu ngạo. Có thể coi như là trừ đi cái này miệng ác khí, lần này xem bọn họ Nam thị còn có biện pháp gì. Dám đến chúng ta Giang Châu ngang ngược, cũng quá để ý mình liền đi. Lúc này Tô Diễn và Tôn Chuẩn đã ngồi xe rời đi, một tiếng sau đó, hai người chính là trở lại trong khách sạn. Tôn Chuẩn không cho phép người ngoài tới quấy. Tôn Chuẩn nghe vậy, vội vàng nói, tốt Tô Thiếu. Hắn biết Tô Diễn đây là muốn bế quan, là lấy hết sức nghiêm túc, trực tiếp thẳng đứng ở ngoài cửa. Lúc này bên trong nhà, Tô Diễn xếp chân ngồi ở trên giường, nhắm chặt hai mắt, hắn cảm giác và Lương Vũ Sĩ giao thủ, lại là có một loại cảm ngộ, cái này Lương Vũ Sĩ quyền pháp đối với hắn có một ít kích thích. Hình ý quyền, hình ý quyền. Tô Diễn đầu óc không ngừng tái diễn ba chữ, đang nỗ lực hồi tưởng mình chi nhớ, bởi vì hắn tin chắc mình thật giống như ở nơi nào gặp qua. Hồi lâu, Tô Diễn trong đầu hiện ra một bức tranh, đó là một cái trường mi lão đầu, làm cho chính là hình ý thần quyết, và cái này hình ý quyền lại có mấy phần tương tự. Trường mi lão đầu chính là Huyền Cơ Tử, năm đó hắn cựu thế luân hồi gặp thảm các lộ cao thủ vây công tiêu diệt, trong đó có Huyền Cơ Tử, cho nên cái này Huyền Cơ Tử chính là kẻ thù của hắn. Tô Diễn nắm chặt hai tay, mặt đầy âm trầm, hai mắt nhắm chặt chậm rãi mở ra, có sát ý hừng hực lửa giận. Huyền Cơ Tử, mặc dù ta không biết cái này hình ý quyền và ngươi có quan hệ thế nào, nhưng ngươi cho ta chờ, ngày sau tất lấy đầu người trên gáy ngươi. Tô Diễn tiếp theo vận hành một hồi hỗn độn cửu thiên quyết, đây mới là khôi phục bình tĩnh, trên mặt lại đổi được không nổi sóng gió. Đi ra ngoài nhà, thấy Tôn Chuẩn ngay tại bên cạnh cửa thẳng đứng, Tô Diễn không khỏi thuận miệng hỏi: "Lão Tôn, hiện tại khi nào?" Tôn Chuẩn trên mặt hiện ra vẻ vẻ ngoài, ngáp một cái nói: "Hiện tại đều đã 7 giờ, khoảng cách thịnh hội bắt đầu còn có 3 tiếng. Người đi ngủ sẽ đi, 10 giờ chúng ta lên đường." "Được." 3 tiếng sau đó, Tô Diễn và Tôn Chuẩn ngồi ở mình chiếc kia hơn 8 triệu xe sang bên trong, trực tiếp hướng hội họp lớn địa điểm đi. Đây chính là võ đạo giới 5 năm một lần hội họp lớn, có thể nói chưa từng có tuyệt hậu, chung quanh mấy cái thành phố võ đạo giới nhân sĩ đều là đồng loạt tới tụ, đây là mọi người hiện ra thực lực định đoạt địa bàn thời điểm. Chính là Giang Châu lãnh đạo cũng không có tỉ trọng coi, trực tiếp hạ lệnh để cho khu Bắc thành khu trưởng làm xong canh gác, bảo đảm hội họp lớn viên mãn triệu tập. Hội họp lớn bị định ở khu Bắc thành bên trong phòng cung thể thao, cũng không đối bên ngoài mở cửa, chỉ cho phép võ đạo giới nhân sĩ và một ít chính thương đại lao tham gia. Dù vậy, toàn bộ cung thể thao cũng là ngồi gần một nửa người, kém không nhiều có 4-5 ngàn người. Người đang ngồi đều là nhân vật có mặt mũi, không là đại lão, chính là phú giáp một khối, không ai là nghèo kiết người. Xe ở cung thể thao cạnh ngừng lại, Tô Diễn chính là và Tôn Chuẩn trực tiếp hướng cung thể thao đi tới. Lúc này bên ngoài cung thể thao chú đóng sắp xỉ 1 ngàn tên cảnh vệ, chính là đặc cảnh đều bị điều tới thi hành nhiệm vụ, đây cơ hồ là Giang Châu một nửa cảnh lực. Ở Tô Diễn xe mới vừa dừng lại thời điểm, hai người trong tay võ trang đầy đủ đặc cảnh liền đi tới. Hai sắc mặt người không tốt, trầm giọng hỏi, có thể có thân phận bài? Có. Tôn Chuẩn móc ra mình thẻ thân phận, đưa cho đặc cảnh. Đặc cảnh nhận lấy, trực tiếp và điện thoại di động tin tức kho tiến hành so sánh, còn không ngừng nhìn mấy lần Tôn Chuẩn. Được, các ngươi có thể tiến vào. Tiến vào bên trong cung thể thao, huyên náo thanh âm để cho hai người nhíu mày một cái, dựa theo an bài vị trí, hai người trực tiếp ngồi xuống. Mà ở quán thể dục bài đầu trên vị trí, Tô Diễn thấy được Hoa lão, cái này làm cho hắn ánh mắt không khỏi đổi được băng lạnh. Bài đầu là vờn quanh hình, mỗi một chỗ ngồi đều là một phe đứng đầu đại lão. Tất cả đều là võ đạo giới nhân sĩ, nhưng cái kia chính thương cũng không tư cách ngồi ở chỗ đó. Hoa lão đại biểu Tây Thành, hắn tiểu nhi tử ngay tại bên cạnh hắn, Hoa Vĩ Phong vậy ở một bên, mà bọn họ cách đó không xa một đám người nhưng là để cho Tô Diễn sắc mặt hơn nữa lạnh như băng. Nguyễn gia, Nguyễn Văn Thiên bất ngờ trong hàng, mà bên cạnh hắn trừ hắn một đám huynh đệ, cũng không thấy Nguyễn Võ Thiên bóng người. Mà ở Nguyễn Văn Thiên phía sau, Nguyễn Trung Kế đang cùng Hoa Huyền Huyền liếc mắt đưa tình, được không thân thiết, hoàn toàn không để ý người chung quanh cảm thụ cùng mình hình tượng. Những địa phương khác ngồi khu Bắc Đại Lão, khu Nam Đại Lão, khu Đông Đại Lão, còn có Lâm Châu, Nam Thị, Bắc Thị một chúng Đại Lão, người người đều là võ sư trở lên tồn tại, chứ Hoa Lão một người. Vốn là Hoa Lão vị trí này hẳn là Tô Diễn, bất quá Hoa Lão lấy là Tô Diễn không trở lại, cho nên liền đường hoàng ngồi ở trên cái vị trí kia, đây cũng là Nguyễn Võ Thiên cho phép. Nhìn vòng quanh một tuần, Tô Diễn con ngươi đổi được bình tĩnh, yên tĩnh chờ đợi hội họp lớn bắt đầu. Qua một lúc lâu, một người võ bào ông già mới là đi lên đài, chính là Giang Châu Tuần Lão. Tuần Lão lúc này mặt đầy hồng quang, nhìn mọi người trực tiếp không người bài bái, sau đó mới là cầm mịt rô lên bắt đầu nói, nhờ có các vị để mắt ta, để cho ta làm cái này hội họp lớn khai mạc người chủ trì, ta liền đeo xấu. Nhờ có các vị đến chơi Giang Châu, tham gia 5 năm này một lần võ đạo giới hội họp lớn, đây là võ đạo giới lớn nhất hội họp lớn, cũng là chúng ta người tập võ một lần đứng đầu học thuật trao đổi. Mọi người đều biết, học thuật trao đổi bước đầu tiên chính là lôi đài thi đấu, ta hy vọng trẻ tuổi đồng lứa cầm ra mình bản lĩnh thật sự, có thể ở lôi đài thi đấu trên phát huy ra mình năng lực, để cho tất cả mọi người đều vì ngươi tươi đẹp. Chương 145, lôi đài thi đấu. Nơi là lôi đài thi đấu, thật ra thì chính là một loại tiểu bối tỷ thí, tất cả đại môn phái, tất cả lớn địa khu tiểu bối từng cái so tài, lẫn nhau so sánh thắng bại. Cái này mặc dù nhìn như không quan trọng, nhưng thực thì nhưng là có thể biểu hiện một phe tương lai quyền thế. Là lấy rất nhiều võ đạo giới tiểu bối đều là nhau nhau muốn thử, thế tất yếu bắt lại cái này vòng nguyệt quế. Tuần Lao ở phía trên còn nói chút sự việc, sau đó liền xuống lôi đài, tiếp theo chính là bắt đầu lôi đài so tài. Trang thứ nhất đối trận là Lâm Châu Tiểu Toàn Phong Hoa Khuyết và Nam Thị Tông gia Tông Khánh Hậu. Tiểu Toàn Phong Hoa gia ở Lâm Châu rất có hy vọng, tương đương với tôn chuẩn giống vậy tồn tại, có thể xếp hạng nhị lưu đứng đầu vị trí. Mà Nam Thị Tông gia vậy coi như sấm bên hai, có thể nói Nam Thị một trong tứ đại gia tộc. Hai người đi lên, lẫn nhau chắp tay, đều là khá làm lễ hình dáng. Dưới đài một hồi hoan hô, dĩ nhiên Tông gia tiếng hoan hô càng cao hơn tăng. Trang này thi đấu không liên quan Giang Châu chuyện, Giang Châu các võ giả cũng chỉ coi là xem náo nhiệt thôi. Tiểu Toàn Phong, sẽ để cho ta tới xem ngươi như thế nào gió xoáy. Tông Khánh Hậu dẫn đầu ra chiêu, một cái Tông gia tuyệt học xoay mình quyền, trọng quyền trực tiếp đập về phía Tiểu Toàn Phong. Tiểu Toàn Phong khẽ mỉm cười, thân thể lướt nhẹ, ung dung tránh thoát Tông Khánh Hậu một kích này. Tiểu Toàn Phong nhìn Tông Khánh Hậu nói, Tông Khánh Hậu ngươi tốc độ này không thể được à? Trực tiếp phi thân nhảy một cái, Tiểu Toàn Phong sử xuất đá liên hoàn, tốc độ thật nhanh, đang 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 đá vào Tông Khánh Hậu trên lồng ngực. Tiểu Toàn Phong mặt đầy vẻ đắc ý, hắn chiêu này đá liên hoàn, liền là võ giả hậu kỳ tu vi người cũng không dám kinh thường, Tông Khánh Hậu lại không cố kỵ chút nào để cho hắn đá trúng, đơn giản là không biết sống chết. Nguyên bản Tiểu Toàn Phong sẽ lấy là Tông Khánh Hậu sẽ che ngực hộc máu, nhưng mà Tông Khánh Hậu chỉ là lui về phía sau mấy bước, căn bản không có đáng ngại. Hừ, chỉ chút này lực đạo cũng muốn tổn thương ta, thật là buồn cười. Tông Khánh Hậu xoay mình quyền lần nữa sử dụng, lần này chờ đúng thời cơ, trực tiếp đập về phía Tiểu Toàn Phong lực. Tiểu Toàn Phong trực tiếp bị đập ngã xuống đất, khí huyết cuồn cuộn, trực tiếp khạc ra một ngụm máu tươi, một mặt nhợt nhạt nhìn Tông Khánh Hậu. Trọng tài trực tiếp giơ bài, tuyên bố kết quả tranh tài. Tông gia thậm chí còn Nam Thị người đều là mặt đầy mừng rỡ, không dừng được kêu gào. Mà Lâm Châu chính là trực tiếp tắt máy, người người sắc mặt khó khăn xem. Cái này Tông Khánh Hậu chỉ sợ là võ giả hậu kỳ, hơn nữa tu luyện là ngạch công, Tiểu Toàn Phong khoa tay múa chân đối với hắn vô dụng à? Không sai, Tiểu Toàn Phong bại trận là tất nhiên kết quả, có thể không nghĩ tới hắn lại là kiên trì không được ba chiêu. Tiểu Toàn Phong bị người đỡ xuống đài tử, trận thứ hai thi đấu cũng theo đó mở ra. Cái này trận thi đấu là Nguyễn Gia Nguyễn Trung Kế đối trận Lâm Châu Bọ Ngựa Tông môn Trương Nam. Nguyễn Trung Kế liền không cần giới thiệu, danh tiếng bên ngoài, lần này gia gia của hắn xuất quan, càng làm cho Nguyễn gia trực tiếp nhảy vọt là Giang Châu gia tộc lớn thứ nhất. Trước kia Nguyễn Trung Kế ra cửa đi dạo phố là đi ngang, bây giờ là dù sao đi đều có thể, căn bản không có người dám đắc tội hắn. So sánh Trương gia yếu rất nhiều, chỉ là một tên chưa từng có ai biết đến môn phái nhỏ mà thôi. Tại hạ Trương Nam, xin chỉ giáo. Dạy bảo, ngươi công phu mèo cào này cũng xứng ta dạy bảo. Nguyễn Trung Kế một mặt trầm biếm, căn bản không có đem Trương Nam coi ra gì. Hắn hiện tại có thể là võ giả hậu kỳ, mà Trương Nam bất quá trong võ giả kỳ mà thôi, tự nhiên không phải hắn đối thủ. Đối mặt Nguyễn Trung Kế như vậy khinh thị, Trương Nam giận không kèm được, trực tiếp hét, võ đạo giới lấy tu thân dưỡng tính là tôn chỉ, ngươi nhưng coi thường như vậy tại ta muốn cho ngươi biết lợi hại. Trương Nam trực tiếp một chiêu bỏ ngựa bắt ve, hai tay do như điện chớp hướng Nguyễn Trung Kế cổ đánh tới. Một chiêu này nhưng mà độc chiêu, một khi đánh trúng tất nhiên bị thương, hiển nhiên Trương Nam đem Nguyễn Trung Kế coi là đại địch. Mà Nguyễn Trung Kế chẳng những không hoảng hốt, trong mắt khinh thị sâu hơn, một mặt cười khẩy nói, ngươi chưa nghe nói qua bỏ ngựa bắt ve chim sẻ ở phía sau sao? Nguyễn Trung Kế trực tiếp lui về phía sau mấy bước, hai tay nắm quyền, căn bản không cho Trương Nam nửa điểm cơ hội. Trương Nam đường lang quyền căn bản không cách nào đến gần Nguyễn Trung Kế, cho dù hắn tốc độ thật nhanh, cũng là bị Nguyễn Trung Kế từng cái hóa giải. Tới ta xuất thủ. Nguyễn Trung Kế trực tiếp bay vọt một cước, đá vào Trương Nam trên bả vai, Trương Nam xương quai xanh trực tiếp bị đá gãy. Nguyễn Trung Kế cũng không có lúc này dừng tay, lần nữa bay lên một cước, đem Trương Nam đạp phải liền phía dưới lôi đài. Trương gia thốt nhiên giận dữ, rối rít chỉ trích, thành phố Lâm Châu tất cả giới võ giả đều là rối rít lên tiếng dậy. Nguyễn Trung Kế một cước đá gãy Trương Nam xương quai xanh bản nên ngừng, có thể hắn còn bổ sung một cước, cái này thì có làm trái so tài tôn chỉ. Nguyễn Văn Tiên lúc này đứng dậy nói, thi đấu bên trong khó tránh khỏi không khống chế được mình, cái này có gì có thể chỉ trích, các ngươi Trương gia cứ như vậy không chịu thua sao? Nguyễn Văn Tiên nói để cho gia chủ Trương gia sấm sét giận dữ, tuyên bố muốn cùng Nguyễn Văn Tiên quyết đấu. Nguyễn Văn Tiên tự nhiên sẽ không nên chiến, hắn tay trói gà không chặt, nên chiến liền là chịu chết. Bất quá hắn nhưng là đối với gia chủ Trương gia nói, ta không biết võ thuật tự nhiên sẽ không cùng ngươi quyết đấu, nhưng đợi hồi ta sẽ để cho ngươi nên chiến chúng ta Nguyễn gia. Gia chủ Trương gia nghe vậy mặt liền biến sắc, hắn tự nhiên nghe nói Nguyễn gia lão tổ xuất thế tin tức, mặt đầy xanh mét vẻ, nhưng chỉ có thể nhịn hạ cái này miệng ác khí. Nguyễn Trung Kế ở một hồi thổn thức bên trong đi xuống lôi đài, hắn hoàn toàn không sợ, vẫn mặt đầy nụ cười, hôm nay có Nguyễn Võ Thiên chỗ dựa hắn còn sợ gì. Trở lại chỗ ngồi, Nguyễn Trung Kế trực tiếp thân Hoa Huyền Huyền một miệng, Hoa Huyền Huyền cũng là vỗ tay, đầy mặt nụ cười. Trung Kế, ngươi thật giỏi. Phải không, ta so với kia cái dế núi Tô Phách Tiên như thế nào? Đoạn thời gian này Tô Diện hết thể sự tích hai người cũng không biết, bởi vì bọn họ đi chu du thế giới, hai ngày trước mới trở về. Ngươi dĩ nhiên thắng được hắn gấp trăm lần. Bên cạnh võ đạo thế gia rối rít khinh thường, có người mặt vẻ châm chọc. Ngươi còn dám và Tô Tiền Bối so, Tô Tiền Bối một cái đầu ngón tay cũng có thể làm lật ngươi. Ngươi nói lại lần nữa. Nguyễn Trung Kế giận không kèm được, chuyện này là đối với hắn làm đủ. Ta nói sai rồi sao? Người ta Tô Tiền Bối hiện tại nhưng mà Giang Châu thái đầu, không phải nhà ngươi lão tổ ra mặt, hắn chính là Giang Châu người thứ nhất. Cái gì? Hoa Huyền Huyền che miệng, mặt đầy vẻ khiếp sợ, nàng tự nhiên biết Giang Châu thái đầu ý vị như thế nào, vậy đơn giản là Giang Châu nửa bầu trời à? Nguyễn Trung Kế một mặt vẻ oán độc, trực tiếp một quyền chùy ở trên ghế, tức được hắn kêu la như sấm. Trung Kế tức cái gì? Có ra ra ngươi ở đây, Tô Phách Tiên chính là ra dưới. Nguyễn Văn Thiên cười an ủi, không chút nào đem Tô Diễn để ở trong lòng, hắn hiện tại cũng sẽ không sợ Tô Diễn trả thù. Đúng vậy, có Nguyễn Võ Thiên gia gia ở đây, chúng ta không sợ hắn. Hoa Huyền Huyền cũng là khôi phục như cũ, an ủi Nguyễn Trung Kế. Nguyễn Trung Kế cái này mới khôi phục một chút bình tĩnh, ngồi ở chỗ ngồi âm trầm nhìn lôi đài. Có ý tứ, một người đắc đạo gà chó thăng thiên, xem ra hắn Nguyễn gia muốn không được liền à. Tô Diễn trên khán đài nhìn Nguyễn gia, mang trên mặt lạnh như băng nụ cười, hắn trong mắt hiện ra một cổ sát ý, hết sức lăng liệt sát ý. Nguyễn gia phái sát thủ giết hắn, hắn làm sao có thể quên, sổ nợ này sớm muộn phải coi là. Chương 146 Vũ Văn Hùng Phách. Tiếp tục tranh tài tiến hành, vòng thứ nhất lần phân biệt quyết đấu xong, đều là thắng bại đã phân, vòng thứ hai lần trực tiếp bắt đầu. Nguyễn Trung Kế lần này đối trận là Tông Khánh Hậu, đây chính là một trận hỏa hoạn mùi thuốc 10 phần thi đấu. Hai người còn chưa ra sân, Giang Châu và Nam Thị người đều đã bắt đầu la ầm lên, trận kia chiến đấu so đánh hội đồng còn nguy nga. Đại đa số đều là võ đạo giới nhân sĩ, đều có nội kình hộ thể, vậy giọng tự nhiên không thấp, hống một giọng tuyệt đối điếc tai nhức óc. Nguyễn Trung Kế ba chân mèo là ta, quyết tông gia thiếu gia, ba chiêu không địch lại. Khất tha chi, ha ha ha. Nguyễn Trung Kế Nguyễn gia kỳ tài, như vậy tốt dâm đãng, thân thể quy thiếu, lực không thể ổn, vì sao chiến tông gia thiếu gia hô. Một đám người nam thị người thay đổi biện pháp chê bai Nguyễn Trung Kế, có thể nói là lời nói to huế không dứt, để ra một lời liền có thể để cho người sấm sét giận dữ. Tại chỗ Giang Châu người bao gồm Nguyễn gia cùng với Hoa Huyền Huyền, đều là tức giận kêu la như sấm, rồi rít tức giận mắng nam thị. Tuần Lao thấy vậy, chỉ có thể cầm cao âm micro hét, như vậy chửi rủa còn thể thống gì, xong chưa, còn dơ vô sinh được hội họp lớn. Người của hai bên đây mới là ngưng chửi rủa, giễu cợt, nhưng vẫn sắc mặt bất thiện nhìn đối phương. Trung Kế, ngươi nhất định phải thật tốt dạy bảo thằng nhóc kia, tốt nhất cho hắn chỉnh tàn. Nguyễn Văn Thiên hung tợn nhìn Tông gia mọi người, trong mắt tràn đầy độc sắc. Tông gia tự nhiên cũng cùng Tông Khánh Hậu vừa nói lời giống vậy, hai gia tộc bất quá là một khâu chi con trồn thôi. Hai người lên lôi đài, đều là mắt lạnh nhìn đối phương, căn bản không có chút nào lễ nghi. Trọng tài thấy vậy, chỉ có thể trực tiếp tuyên bố bắt đầu tranh tài. Trọng tài tiếng nói vừa dứt, hai người cơ hồ cùng nhau xông về đối phương, đều là sử xuất sát chiêu. Đây là so tài sao? Lâm Châu người có chút mơ hồ, đây quả thực là muốn đấu cái ngươi chết ta sống à? Liều mạng như vậy mệnh, hai hổ đánh nhau nhất định có một tổn thương. Bắc Thị người cũng là rối rít liếc mắt, đều là có chút bất ngờ. Bọn họ biết Giang Châu và Nam Thị xích mích, hơn nữa mới vừa rồi cũng ở đây chửi mắng, nhưng cũng không nên ra sát chiêu đi. Tông Khánh Hậu sử ra là xoay mình quyền, so với mới vừa rồi cùng Tiểu Toàn Phong tỷ thí, hắn bây giờ quyền pháp hơn nữa ác liệt. Lực đạo đầy đủ hơn, tốc độ tăng cường rất nhiều. Xem ra hắn mới vừa rồi căn bản không có sứ xuất toàn lực, đối mặt Nguyễn Trung Kế mới là nhìn thẳng đối lại đi. Nguyễn Trung Kế mới vừa rồi đối trận Trương Nam, cũng không có đụng tới võ công, chỉ là hai chân mà thôi. Đối mặt Tông Khánh Hậu mãnh liệt thế công, hắn cũng không cách nào giữ bình tĩnh, hai tay nắm quyền, cũng là một bộ quyền pháp sử dụng. Bộ quyền pháp này nhìn có chút quái dị, nhưng lực đạo nhưng là không kém, cùng Tông Khánh Hậu giao chiến cùng nhau lại là không rơi chút nào thế yếu. Tông Khánh Hậu mặt lộ hận ý, trực tiếp rút người ra trượt tới Nguyễn Trung Kế sau lưng, hướng hắn sau lưng một quyền đánh tới. Một quyền này nếu là đánh trúng, đây tuyệt đối là có thể tuyên bố thắng thua, Nam thị người vậy mặt đầy hưng phấn. Có thể Nguyễn Trung Kế khỏe miệng vạch qua một chút cười âm hiểm, tay hắn cánh tay lại là lấy cực kỳ xảo quyệt góc độ, hướng Tông Khánh Hậu cổ đập tới. Cổ nhưng là phải hại, nếu như Tông Khánh Hậu bỏ mặc, hai người lẫn nhau đập trúng, tất nhiên là Tông Khánh Hậu thua thiệt. Cho nên Tông Khánh Hậu trực tiếp hóa tấn công là phòng thủ, hai tay quanh, chống đỡ Nguyễn Trung Kế một quyền này. Dù vậy, Tông Khánh Hậu cũng là đang đăng lui hết mấy bước mới là tháo xuống hào hùng lực trùng kích, trên mặt không khỏi càng phát ra xanh mét. Trung Kế giáng lên, Trung Kế giáng lên. Hoa Huyền Huyền trực tiếp giống lên, mặt đầy hưng phấn hình dáng. Nguyễn Trung Kế nhìn Tông Khánh Hậu cười nói, làm sao, cái này cũng không chịu nổi sao, ta còn không hơn nóng đây. Hừ, ngươi điểm này lực đạo, cho ta củ lét ngứa còn thiếu không nhiều. Tông Khánh Hậu lại là phát ra thế công, quả đấm giống như búa sắt vậy, căn bản không cố kỵ gì đập về phía Nguyễn Trung Kế. Liền sẽ một chiêu này sao? Nguyễn Trung Kế trong mắt mang vẻ khinh miệt, lui về phía sau mấy bước, bay vọt lên, hai chân trực tiếp đá về phía Tông Khánh Hậu. Đối phó ngươi, một chiêu này đủ rồi. Hai người đánh nhau chung một chỗ, vô căn cứ phát ra nổ tung giống vậy tiếng vang, đó là nội kình đụng nhau sinh ra nổ tung tiếng, có thể so với trong phim ảnh đánh võ lồng tiếng. Trên khán đài tất cả mọi người đều là cặp mắt không rời nhìn lôi đài, hai người đánh được quá xuất sắc, làm động tới quá nhiều người tim. Nguyễn Trung Kế đá liên hoàn ra, sau đó treo ngược kim câu, xoay mình mà nhảy, tả cước lần nữa đá về phía Tông Khánh Hậu mặt. Một cước này mượn trở mình lực trùng kích, lực đạo so với bản thân cũng là muốn lớn hơn gấp mấy lần, có thể nói khủng bố. Tông Khánh Hậu vội vàng tránh lui, nhưng vẫn bị quả cọ đến, quần áo bị xé cái chỗ rách, bả vai một phiến đỏ tươi. Giang Châu người đều là bộc phát ra như lôi đình tiếng gào, đều là phách lối nhìn Nam thị người. Mà Nam thị mọi người tức giận khó nhịn, cũng đối với Tông Khánh Hậu có bất mãn. Ngươi lại dám đả thương ta? Tông Khánh Hậu giận dữ, cặp mắt đổi được thị sống đỏ, xoay mình quyền tiếp liền sử dụng, căn bản không màn cho nên, đơn giản là giống như người vượn trên núi vậy. Một cái ma tử. Nguyễn Trung Kế hơn nữa khinh miệt, phiêu giật không ngừng né tránh Tông Khánh Hậu công kích, chỉ cần hao phí hắn thể lực, sau đó liền có thể ung dung đánh bại hắn. Ở Tông Khánh Hậu tiếp liền đánh ra mười mấy chiêu sau đó, Nguyễn Trung Kế thấy được cơ hội. Lúc này Tông Khánh Hậu thở hổn hển, tốc độ chậm lại, lực đạo vậy yếu đi không thiếu, hiển nhiên có chút kiệt lực. Nguyễn Trung Kế nhắm ngay cơ hội, trực tiếp liền vòng bay đá, lực đạo bùng nổ đến lớn nhất, đều là rơi vào Tông Khánh Hậu trên ngực. Tông Khánh Hậu bị đá bên cạnh lôi đài, bị kiên cố co giãn thửng cho bắn trở về, đã bắt đầu miệng phun máu tươi. Ngay tại trọng tài tuyên bố kết quả tranh tài thời điểm, Nguyễn Trung Kế phi thân tiến lên, trực tiếp một cái bay quỳ, một đôi xương đầu gối đặt ở Tông Khánh Hậu trên hai tay. Hai đạo thanh thúy tiếng vang, theo sát tới là Tông Khánh Hậu kêu thảm thanh âm, hắn hai tay trực tiếp bị Nguyễn Trung Kế cho làm gãy. Nguyễn Trung Kế đứng lên, mặt đầy vẻ cười nhạo, ngươi cũng muốn đấu với ta, ngu xuẩn. Tông gia người, người người giận dữ, trực tiếp xông lên lôi đài, muốn giáo huấn Nguyễn Trung Kế. Nhưng mà người Nguyễn gia cũng là xông lên lôi đài, và Tông gia tạo thành đối lập. Lần này có thể thì có nhìn, hai nhà ác đấu, đây chính là tương đương xuất sắc. Nguyễn Trung Kế ngươi lại làm gãy con ta hai chân, ta muốn mạng ngươi. Tông Mộ gia chủ giận không kèm được, một đôi mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Nguyễn Trung Kế, không chút nào ẩn nút sát ý. Thi đấu tự nhiên phải cân nhắc đến bất ngờ, đây bất quá là Trung Kế bất ngờ gây ra thôi. Nguyễn Văn Thiên căn bản không có coi ra gì, trực tiếp kéo đến bất ngờ trên. Thi đấu thắng bại đã phân, trọng tài cũng chuẩn bị trận lại, nhưng hắn vẫn là ra tay, cái này gọi là bất ngờ. Đây chính là bất ngờ, thua chính là thua, không muốn ở nơi này mất mặt xấu hổ. Giang Châu người đều là giống lên, rồi rít cười đùa giễu cợt. Tông gia còn muốn nổi giận, nhưng lại bị thể dục vào sân miệng một bóng người cho á ở. Được rồi, thua thì thua, để cho ta tới bại hắn chính là. Thanh âm người này tục tàng, mang 10 phần thô bạo, thanh âm hồn dày vô cùng, hiển nhiên là một người nhân vật lợi hại. Tông gia thấy người này đều là rụt cổ một cái, rồi rít không dám đang nói gì, trực tiếp lui xuống lôi đài. Người này thân cao 1m9 mấy, cả người bắp thịt để cho người nhớ lại sợ hứa dễ nẹ gơ, đặc biệt là hắn cặp mắt kia tràn đầy dùng mình. Người này là ai, nhìn thật là phách lối à? Có người không biết khắp nơi hỏi thăm. Người này ngươi cũng không biết à, Nam thị đệ nhất gia tộc nhà Vũ Văn thiếu niên thiên tài à? Chẳng lẽ là Vũ Văn Hùng Phách? Không sai, chính là hắn. Hắn lại tới, cái này xuống lôi đài trên hạng nhất ngoài hắn còn ai? Một đám người đều là vô cùng khiếp sợ. Bởi vì Vũ Văn Hùng Phách danh tiếng quá vang dội. Nghe nói hắn từng khiêu chiến qua Lương Vũ Sĩ, mặc dù thua, nhưng cũng là ở Lương Vũ Sĩ trên tay đi qua rất nhiều chiêu. Vũ Văn Hùng Phách tới, lôi đài này thi đấu hạng nhất không phải chúng ta Nam thị không có ai. Nam thị người đều là hết sức phấn khởi, thay đổi mới vừa rồi khói mù. Chương 147, ta muốn khiêu chiến Giang Châu võ đạo giới. Vũ Văn Hùng Phách đến, thật là để cho cung thể thao nhất lên một tràng gió lốc lớn, danh tiếng của hắn ở Nam thị quá cao, cái khác thành phố cũng có nghe thấy, rất nhiều người rối rít biến sắc. Nguyễn Trung Kế trở lại chỗ ngồi, đang khôi phục, thấy Vũ Văn Hùng Phách, trên mặt hắn tràn đầy khói mù. Hắn tự nhiên biết rõ Vũ Văn Hùng Phách, một người để cho hắn hâm mộ ghen tị người. Ta cũng là người mới, tham gia lôi đài này thi đấu như thế nào?
Vũ Văn Hùng phách nhìn Tuần Lão, trong mắt mang nụ cười. Tuần Lão vội vàng trả lời, có thể, dĩ nhiên có thể.
Tốt lắm, để cho bọn họ tất cả lên đi, ta cùng nhau giải quyết hết.
Vũ Văn Hùng phách nói để cho người ở chỗ này một lần nữa khiếp sợ, cùng tiến lên đi, hắn đây là muốn một người nhóm chọn võ đạo giới trẻ tuổi đồng lứa à?
Cái này Vũ Văn Hùng phách thật sự có lợi hại như vậy sao?
Có người không rõ ràng, rối rít lên tiếng hỏi.
Cái này cũng quá kiêu ngạo đi, đơn giản là đem võ đạo giới trẻ tuổi đồng lứa không coi vào đâu.
Đúng vậy, căn bản là trong mắt không người.
Đối mặt người ở chỗ này một phiến chỉ trích, Vũ Văn Hùng phách vẫn không cố kỵ gì, hai tay trực tiếp đảo thụ ngón cái.
Để cho ta tới gặp ngươi.
Một tên thanh niên đi lên lôi đài, là bác thị nổi danh thái gia đệ tử Thái Sóc, cả người tu vi cũng là đạt tới võ giả viên mãn.
Ngươi, giáp dưới.
Vũ Văn Hùng phách một mặt khinh bỉ, trong mắt căn bản không có cái này người thanh niên.
Thái Sóc giận dữ, không cùng trọng tài hạ lệnh, trực tiếp xông về phía Vũ Văn Hùng phách, hắn muốn để cho đối phương vì mình phách lối trả giá thật lớn.
Mãnh liệt một quyền đánh vào Vũ Văn Hùng phách trên thân thể, Vũ Văn Hùng phách căn bản không có né tránh một phần, hoàn toàn chịu đựng hắn một kích này.
Thái Sóc một mặt lạnh như băng, đây là Vũ Văn Hùng phách tự tìm, hắn một quyền này có thể là có thể giết chết võ giả hậu kỳ tồn tại.
Bất quá ở thấy Vũ Văn Hùng phách vậy mặt đầy châm chọc nụ cười sau đó, Thái Sóc sắc mặt đổi được bối rối, trong mắt có không thể tưởng tượng nổi thần sắc.
Ngươi không có sao?
Thái Sóc mặt đầy không thể tin, mình một kích mạnh nhất lại không thể làm bị thương đối phương, cái này làm cho hắn khó mà tiếp nhận.
Vũ Văn Hùng phách gãi gãi lỗ tai, khinh miệt cười một tiếng nói, ngươi cái này khoa tay múa chân cũng muốn tổn thương ta, không khỏi đánh giá quá cao mình đi.
Vũ Văn Hùng phách cười hướng Thái Sóc đi tới, lôi đài đều là một trận rung động, hắn tay phải chậm rãi nắm thành quả đấm, trực tiếp đập về phía Thái Sóc gương mặt.
Vũ Văn Hùng phách tốc độ rất chậm, và người bình thường tốc độ ra quyền như nhau, nhưng mà Thái Sóc nhưng là không có thể né tránh. Hắn bị Vũ Văn Hùng phách vậy cổ sát khí cho rung động ở.
Một quyền này trực tiếp đem Thái Sóc anh bay ra lôi đài, xoay mình đổ xuống đất không ngừng rên rỉ, mặt hắn bàng đã sai lệnh, máu tươi vẩy đầy đất.
Lần này toàn bộ khán đài đổi được yên tĩnh như chết, tất cả mọi người đều nán lại, vẫn là Nam thị người trước nhất buộc phát ra đình thai nhức góc tiếng reo hò.
Một người xem nhiều người nuốt một ngụm nước miếng lẩm bẩm nói, cái này còn là người sao, đơn giản là một hình người tạ ạ.
Võ giả viên mãn cường thế nhất kích đối với hắn không có chút nào tổn thương, hắn làm sao cũng là võ sư trung kỳ đi.
Cảnh giới bực này thật là trực bức một thành phố thái đầu ạ.
Mọi người hoàn toàn bị rung động đến, lại cũng không dám dày hắn phách lối, cũng như năng lực này phách lối thì như thế nào, hắn có cái đó tiền vốn.
Nhanh lên một chút à, ta cũng không có kiên nhẫn chờ đợi.
Vũ Văn Hùng phách ngắm nhìn bốn phía, trên mặt nụ cười sâu hơn, càng lớn lối.
Một đám võ đạo giới thanh niên giận không kèm được, đây quả thực là đối với bọn họ làm đủ, bọn họ như thế nào có thể đủ tiếp nhận.
Dự thi hơn 10 tên tuyển thủ đi lên lôi đài, đều là ánh mắt bất thiện nhìn Vũ Văn Hùng phách.
Ngươi rất mạnh chúng ta thừa nhận, nhưng không đem chúng ta coi ra gì, đây cũng quá trong mắt không người đi.
Ta đối với rác dưới cho tới bây giờ đều là trong mắt không người.
Vũ Văn Hùng phách căn bản không sợ hơn 10 người tức giận, vẫn nên cổ, phách lối ý 10 phần.
Đây là ngươi ép chúng ta.
Nguyễn Trung Kế cũng là đi lên lôi đài, căm tức nhìn Vũ Văn Hùng phách, gia gia của hắn lần này muốn đối chiến chính là Vũ Văn Hùng phách gia gia.
Tốt nhất thế hệ ân đoán, bọn họ cái này đồng lứa tự nhiên sẽ không thích trong lòng, mà để cho hắn hơn nữa tức giận phải, Vũ Văn Hùng phách lại mạnh như vậy. Đây là hắn không thể tiếp nhận.
Vũ Văn Hùng phách, ngươi chớ có phách lối, chúng ta cùng nhau tuyệt đối treo đánh ngươi.
Nguyễn Trung Kế căm tức nhìn Vũ Văn Hùng phách, ánh mắt vô cùng băng lãnh.
Vũ Văn Hùng phách nhìn Nguyễn Trung Kế, trong mắt tràn đầy châm trọng, hắn cười nói, ra ra ngươi ta vẫn có thể nhìn thẳng, ngươi cái rác dưới cũng xứng nói ta.
Vũ Văn Hùng phách vừa dứt lời, trực tiếp hướng Nguyễn Trung Kế phóng tới, so với mới vừa rồi đối chiến Thái Sóc tốc độ nhanh không biết nhiều ít lần.
Tất cả mọi người đều không có phản ứng kịp, Vũ Văn Hùng phách quả đấm đã đập vào Nguyễn Trung Kế trên lồng ngực. Một đạo nột ngạt tiếng bỗng nhiên vang lên.
Nguyễn Trung Kế lên tiếng đáp lại bay ra lôi đài, trực tiếp đập về phía giám khảo chỗ ngồi.
Trên mặt hắn tràn đầy máu tươi, trong miệng còn không ngừng đi bên ngoài hộc máu, hiển nhiên bị thương không nhẹ.
Hoa Huyền Huyền đám người sắc mặt đại biến, vội vàng chạy về phía Nguyễn Trung Kế, tra xem hắn thương thế.
Vũ Văn Hùng phách ngươi vậy quá ác độc đi.
Nguyễn Văn Tiên gầm lên, mặt đầy cuồng bạo tức giận, nếu là mình biết công phu hận không đắc thủ nhận Vũ Văn Hùng phách.
Hừ, hắn mới vừa rồi bại Tông Khánh Hậu không cũng giống vậy độc các sao? Ta đây bất quá là lấy gậy ông đập lưng ông mà thôi.
Nguyễn Văn Tiên nghe vậy, mặt đầy xấu hổ, lại là không nói ra phản bác tới, chỉ có thể đỡ Nguyễn Trung Kế trở lại chỗ ngồi.
Cùng lên đi, ta cũng không thời gian và các ngươi chơi đùa.
Vũ Văn Hùng phách nhìn một đám thanh niên, vẫn là châm chọc ý 10 phần.
Hơn 10 người hoàn toàn bùng nổ, sử xuất mình sát chiêu, rồi rít xông về Vũ Văn Hùng phách. Nhưng mà công kích của bọn họ rơi vào Vũ Văn Hùng phách trên mình, nhưng là đối với hắn căn bản không có một chút tổn thương, ngược lại bị hắn đánh văng ra đưa đến bị thương.
Cái này làm cho cả quán thể dục người đều là mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, căn bản không dám tin tưởng Vũ Văn Hùng phách mạnh như vậy.
Đây là luyện kim trung cháo thiết bố xăm sao?
Một người há to miệng,
ánh mắt trực câu câu nhìn Lôi Đài. Hắn là dựa vào nội kình chống đỡ công kích, ta muốn hắn cảnh giới sợ rằng hết sức hoảng sợ đi. Có võ sư một mặt nghiêm túc nhìn Vũ Văn Hùng Phách, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng kỵ. Không sai, Vũ Văn Hùng Phách là dựa vào nội kình chống đỡ, đơn giản là đao thương bất nhập. Một đám thanh niên căn bản cầm Vũ Văn Hùng Phách không có biện pháp nào, người người trong mắt lộ ra sợ vẻ, bọn họ hiện tại mới là biết được Vũ Văn Hùng Phách phách lối vô liếng. Đánh đủ ta đi, vậy tới ta xuất thủ. Vũ Văn Hùng Phách đổi bị động làm chủ động, hai tay quơ múa, tựa như hai cái bay chùy vậy, trực tiếp nện ở một đám thanh niên trên mình. Nắm đấm của hắn lực đạo hoảng sợ, những thứ này thanh niên căn bản không cách nào chịu đựng, rối rít bị thương, đổ xuống đất kêu rên một phiến. Vũ Văn Hùng Phách nhìn một đám thanh niên, trên mặt nụ cười sâu hơn, quay lại nhìn về cung thể thao đang ngồi bốn phía mọi người, không khỏi kêu gào. Còn có ai? Đám người khiếp sợ, rối rít không dám ra nói, bằng chừng ấy tuổi có như thế nào hoảng sợ thực lực, dòm ngó ngôi báo bốn thành phố thanh niên đỉnh người nào dám phản hô. Đợi hắn tiếng gào hồi âm tiêu tán, Vũ Văn Hùng Phách nhìn quanh một vòng ngồi ở hàng trước các phe đại lao, mắt lộ ra sạch bóng, tiếng gào lần nữa vang khắp toàn bộ cung thể thao. Ta muốn khiêu chiến Giang Châu võ đạo giới. Chương 148, không một người bại hắn. Vũ Văn Hùng Phách thanh âm vang khắp toàn bộ cung thể thao, hồi âm không ngừng, tại chỗ Giang Châu chi mọi người sắc mặt đột biến. Thằng nhóc như vậy phách lối, không sợ không trở về được Nam thị sao? Một cái chính là thanh niên cũng dám khiêu chiến chúng ta toàn bộ Giang Châu, ai cho ngươi dũng khí? Được Lôi Đài thi đấu hạng nhất liền quên hết tất cả, ở chúng ta trong mắt ngươi vẫn là cái mao đầu đứa nhỏ. Toàn bộ Giang Châu võ đạo giới làm giận dữ, đám người đều là rối rít đứng lên, trừng mắt nhìn Vũ Văn Hùng Phách. Bắc thị và Lâm Châu người cũng là rối rít liếc mắt, cảm thấy Vũ Văn Hùng Phách quá mức lớn lối, lá gan vậy quá. Đừng lấy vì ngươi Vũ Văn gia tộc là Nam thị đệ nhất gia tộc, ở chúng ta Giang Châu trong mắt người bất quá ngươi ngươi. Thằng ngãi để cho ta tới giáo huấn ngươi một chút đi. Đã có đại lão giận, muốn lên đài và Vũ Văn Hùng Phách một mình đấu. Mà Nam thị người chính là nhiệt tình cao tăng, rối rít khích lệ Vũ Văn Hùng Phách, Vũ Văn Hùng Phách đây là đang đánh Giang Châu mặt. Đối mặt tất cả chỉ trích, Vũ Văn Hùng Phách vẫn mặt không đổi sắc, nhìn Giang Châu võ đạo giới mọi người, trên mặt lộ ra cười nhạt. Không phải ta nói mạnh miệng, toàn bộ Giang Châu võ đạo giới đều là ra dưới. Cái này không khác nào một cây diêm quẹt, hoàn toàn nổ Giang Châu và Nam thị mâu thuẫn, tình cảnh trực tiếp mất đi khống chế. Giang Châu võ đạo giới nhân sĩ rối rít đi về phía Lôi Đài, căm tức nhìn Vũ Văn Hùng Phách, rất nhiều đem hắn lấy được dự định. Làm sao? Ta nói có sai sao? Không phục có thể tới khiêu chiến ta à? Vũ Văn Hùng Phách hai tay một quải, mặt đầy không có vấn đề. Giang Châu và Nam thị mâu thuẫn mọi người đều biết, mà Lâm Châu và Bắc thị căn bản không cách nào tham dự cái này hai tôn đại lão mâu thuẫn bên trong. Lâm Châu và Bắc thị võ đạo giới so với hai người yếu hơn không thiếu. Vũ Văn Hùng Phách khiêu chiến Giang Châu võ đạo giới, chính là khiêu chiến toàn bộ võ đạo giới, hắn đây là muốn hùng bá bốn thành phố võ đạo giới. Thằng ngãi, để cho ta tới gặp ngươi. Một người Giang Châu võ đạo giới đại lão bay vọt hướng Lôi Đài, cả người màu đen võ đạo phục để cho hắn tràn đầy khí thế. Giang Châu Nam Kinh bá chủ Tạ Quyền, không đủ xem à? Tức chết ta cũng. Tạ Quyền trực tiếp sử dụng độc môn tuyệt kỹ, bắt quái liền vòng trường, trực tiếp vô về phía Vũ Văn Hùng Phách mặt. Hắn hoàn toàn không để ý hậu quả, làm nhục Giang Châu võ đạo giới tất nhiên phải trả giá ra máu, người chết thì như thế nào? Vũ Văn Hùng Phách thấy Tạ Quyền ra tay, không có chút nào sợ, trong mắt ngược lại là lộ ra một chút cười nhạt. Hạo nhiên chính khí công. Vũ Văn Hùng Phách lần đầu tiên sử dụng chiêu thức, đây là bọn họ Vũ Văn gia tộc độc môn tuyệt kỹ, ở võ đạo giới tiếng tăm lừng lẫy. Rốt cuộc sử xuất trong nhà bản lãnh, xem ra hắn đối với Tạ Quyền rất nhìn thẳng à. Tạ Quyền bất quá Giang Châu làm chùn mà thôi, cái này thì có thể buộc hắn sử dụng tuyệt kỹ. Hắn muốn khiêu chiến toàn bộ Giang Châu võ đạo giới không khác nào nói vớ vẩn. Tạ Quyền thật tốt gọi hắn, cho hắn điểm màu sắc xem. Giang Châu mọi người đều là mắt lộ ra lanh ý, Vũ Văn Hùng Phách quá mức phách lối, tất nhiên phải bỏ ra giá thê thảm mới được, nếu không sau này người người cũng có thể làm nhục Giang Châu võ đạo. Hai người giao thủ, Tạ Quyền bắt quái liền vòng trưởng chợt mềm chợt mới vừa, để cho người không đoán ra, vô vào Vũ Văn Hùng Phách trên mình cũng là để cho hắn khí huyết cuồn cuộn. Cái này Tạ Quyền có trong võ giả kỳ thực lực, ở Giang Châu cũng là đứng đầu tồn tại. Chỉ bất quá so với Lưu Đào yếu hơn một nước mà thôi. Một trường này lực đạo không đủ à? Vũ Văn Hùng Phách sắc mặt không thay đổi, vẫn lộ ra nụ cười, mặc dù Tạ Quyền để cho hắn khí huyết cuồn cuộn, nhưng cũng không có đối với hắn tạo thành thương thế. Đứa nhỏ ngông cuồng, lại chịu ta một trường. Ngươi thật đúng là cầm ta làm bao cắt liền à? Vũ Văn Hùng Phách giận dữ, thi triển hạo nhiên chính khí công trực tiếp hướng Tạ Quyền đánh tới, lại là mơ hồ có nội kình phóng ra ngoài chập chờn. Cái gì? Nội kình ngoại phóng, chẳng lẽ hắn là đại sư? Một đám người bỗng nhiên biến sắc, rồi rít bị dọa sợ không nhẹ. Không thể nào, đây bất quá là giả mà thôi, nội kình bàng bạc đưa đến tiết ra ngoài thôi. Có đại lao nói ra nguyên do, mọi người mới là an tâm lại. Hai người giao thủ, cơ hồ là trong chớp mắt tốc độ, rồi rít công kích đối phương chỗ hiểm, căn bản không có nương tay nói một chút. Vũ Văn Hùng Phách hạo nhiên chính khí công không sợ cương lưu, trực đảo hoàng long, ép được Tả Quyền không ở lui về phía sau, đã đến bên cạnh Lôi Đài. Ngươi liền thành tựu ta khiêu chiến thứ một người thất bại đi. Vũ Văn Hùng phách đột nhiên chợt quát, nội lực hơn nữa bằng bạc, hai tay tới giữa lại là hình thành một đạo cương phong, trực tiếp quét về phía Tả Quyền. Tả Quyền vận chuyển nội lực, toàn lực chống đỡ, nhưng cương phong gào thét, trực tiếp phá hắn phòng ngự, quét về hắn ngực. Phốc. Một ngụm máu tươi trực tiếp tiêu năm xích xa, Tả Quyền che ngực, sắc mặt thảm trắng, hoàn toàn mất hết sức chiến đấu. Cho ta cút xuống đi. Vũ Văn Hùng phách một cước đá về phía Tả Quyền trực tiếp bay về phía khán đài, đập về phía đám người. Mọi người thất kinh, rối rít biến sắc, không nghĩ tới Tả Quyền đều là đánh bại. Hắn lại là võ sư hậu kỳ. Có người nhìn ra Vũ Văn Hùng phách thực lực, trên mặt chợt biến sắc, do kiêng kỵ biến thành sợ hãi. Võ sư hậu kỳ, cảnh giới này đủ để kinh trời, làm một thành phố thái đầu hoàn toàn đủ rồi. Khó trách có người nói hắn khiêu chiến qua Lương Vũ Sĩ, thực lực bực này hoàn toàn đủ để sánh bằng Lương Vũ Sĩ à. Vũ Văn gia tộc muốn quật khởi. Mặc dù mọi người chẳng muốn tin tưởng như vậy sự thật, nhưng lại không thể không tiếp nhận trong đó tàn khốc. Vũ Văn gia tộc độc bá, tất nhiên sẽ cạo hết khác ba thành phố địa bàn, tại chỗ trừ Nam thị người, còn lại đều là một mặt sầu khổ. Giang Châu bọn chuột nhắt nhưng còn có người. Vũ Văn Hùng phách càng phách lối hơn, đã gọi Giang Châu võ đạo nhân sĩ là bọn chuột nhắt, đây chính là công khai cười nhạo. Giang Châu mọi người rối rít giận không kèm được, nhưng lại không ai dám lên trước, võ sư hậu kỳ, đi lên cũng là mất thể diện mà thôi. Lớn như vậy Giang Châu lại bị một người đàn ông sĩ thanh niên đè được không thở nổi, đây thật là thật mất thể diện. Ha ha, chúng ta Nam thị mới là mạnh nhất. Vũ Văn Hùng phách uy vũ, ngư bút. Nam thị người rối rít kêu gào, tất cả mọi người không khống chế được vui sướng trong lòng, đây thật là quá nhanh nhân tâm. Giang Châu võ đạo giới không có ai sao, ta Vũ Văn Hùng phách chỉ cầu bại một lần. Không người đứng ra, bởi vì đều biết không đánh lại hắn, đây là thực lực chênh lệch, không người đi ra mất thể diện. Người sở hữu mặc dù tức giận, nhưng lại không thể không phục Vũ Văn Hùng phách, dẫu sao hắn là dựa vào võ lực chiến thắng đối thủ, để cho Giang Châu không người dám ứng chiến. Toàn bộ Giang Châu lại không người có thể bại hắn. Trên khán đài một phiến tĩnh mịch, mọi người cũng cúi đầu, đây là một loại làm đục, trắng trợn làm đục, là đối với bọn họ vô tình chèn ép. Nếu quả thật không thể đánh bại Vũ Văn Hùng phách, toàn bộ Giang Châu võ đạo giới đem sẽ sụp đổ làm tan rã, Nam thị người tất nhiên sẽ chấm mút. Nếu không người ra sân, như vậy Vũ Văn Hùng phách khiêu chiến liền thắng lợi. Nam thị đại lao đứng dậy, mặt tươi cười nói, như vậy thứ nhất địa bàn vấn đề chúng ta có phải hay không được thảo luận một chút đâu. Đúng vậy, lần trước ta nhưng mà bị các ngươi nuốt hai cái trấn, lần này các ngươi cũng được cho ta phun ra. Ta tỏa kêu mỏ than đá sản nghiệp vậy được cho ta trả lại. Một đám Nam thị đại lao rồi rít nói đến địa bàn vấn đề, đều phải đem trước kia thua cầm về, hơn nữa cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Bọn họ tự nhiên sẽ không thỏa mãn lấy lại thua, dĩ nhiên còn muốn cho Giang Châu tất cả đại lao cắt thịt. Giang Châu tất cả mọi người là sắc mặt khó khăn xem, thua chính là thua, bọn họ không cách nào phản bác, đây chính là hội họp lớn quý củ. Chương 149, Nguyễn Võ Thiên ra tay. Giang Châu còn có người có thể chiến ngươi. Một người Giang Châu võ giả bực tức đứng lên, căm tức nhìn Vũ Văn Hùng phách. Vũ Văn Hùng phách chân mày cau lại, lạnh nhạt nói, ai nha, để cho hắn đi ra à? Hừ, hôm qua Giang Châu thái đầu Tô Phách Tiên liền bị bại các ngươi Nam thị thái đầu Lương Vũ Sĩ. Người nói chuyện hôm qua ở rừng rậm quán ba mắt thấy toàn bộ quá trình, một mực cẩn nhẫn, lúc này mới tuôn ra tin tức. Cái gì? Tô Phách Tiên đánh bại Lương Vũ Sĩ? Điều này sao có thể? Lương Vũ Sĩ nhưng mà võ sư hậu kỳ à? Mọi người rồi rít nhìn về Nam thị thủ tọa Lương Vũ Sĩ, một phiến vẻ hỏi thăm. Lương Vũ Sĩ bên thai đỏ bừng, mặt đầy lúng túng, cuối cùng tức giận cúi đầu. Mà Giang Châu một đám đại lão nhưng là có chút khó chịu, chính là bọn họ đem Tô Phách Tiên đuổi đi. Lần này Giang Châu không người ngăn trận Vũ Văn Hùng phách. Ha ha, trong miệng các ngươi Tô Phách Tiên không qua một tên hèn nhát, liền xuất chiến cũng không dám, các ngươi cũng có mặt khen hắn. Hoa lão tức giận nhìn Vũ Văn Hùng phách, trực tiếp bấm Tô Diễn điện thoại, nhưng thì không cách nào liên lạc với, không khỏi không ngừng than thở. Bất quá một đám đại lão cũng không hối hận, bởi vì bọn họ còn có hậu thủ, đó chính là Nguyễn Võ Thiên. Lấy Nguyễn Võ Thiên chi có thể đối phó Vũ Văn Hùng phách, vậy đơn giản vô cùng nhẹ nhàng, thật ra thì Nguyễn Võ Thiên một mực chờ đợi Vũ Văn Hóa cập hiện thân. Nhưng mà hiện tại Giang Châu bị dồn đến tuyệt cảnh, một tên tiểu bối đều đưa Giang Châu võ đạo giới đè được không thở nổi, đều phải phân thực Giang Châu đất ai, hắn tự nhiên không thể trở mặc. Bên ngoài cung thể thao, bay vọt tới một đạo thân ảnh, lại là nhảy một cái bay lên mười mấy mét, đây có thể đem mọi người cho kinh động. Đây là người nào, biết bay? Cái này cũng chưa tính bay đi, chỉ là dùng nội kình nhảy mà thôi. Một đám người rối rít đem nhìn về người này, thấy hắn một con lửa tóc đỏ, rối rít liếc mắt. Đây là tuổi tác tương đối lớn lão vũ người tự nhiên biết hắn. Bởi vì vậy một đầu lửa tóc đỏ căn bản khó mà quên. Giang Châu Nguyễn Võ Thiên. Một người Nam thị đại lao đang một tí đứng lên, mặt đầy hoảng sợ nhìn đạo thân ảnh kia, hai tay đều bắt đầu khẽ run. Trẻ tuổi đồng lứa người không biết Nguyễn Võ Thiên, nhưng bọn họ vậy từng nghe qua trong nhà trưởng bối nói tới người này, đây chính là trưởng bối cũng trong lòng kính ngưỡng người ạ. Giang Châu võ giả đều là một phiến sôi trào, mọi người toàn đều đứng lên, không người cùng kính nên đón Nguyễn Võ Thiên. Nguyễn Trung Kế che ngực, mặt đầy vẻ mừng rỡ, thẳng hét, gia gia cuối cùng cũng tới. Nhất định phải cho ta trả thù ạ. Nguyễn Văn Tiên lại là chạy như bay hướng Nguyễn Võ Thiên, đi theo hắn sau lưng làm người hầu. Hừ, chính là tiểu bối cũng dám làm nhục ta Giang Châu võ đạo giới, thật làm ta Giang Châu không có ai sao. Nguyễn Võ Thiên căm tức nhìn Vũ Văn Hùng Phách, một cổ hào hùng uy áp trực tiếp hướng Vũ Văn Hùng Phách đánh tới, người chung quanh đồng loạt biến sắc. Vũ Văn Hùng Phách vội vàng dùng hạo nhiên chính khí chống đỡ, nhưng trên mặt vẫn là lộ ra vẻ kiên kỵ, chính là cổ uy áp này đều là để cho hắn khí huyết thiếu chút nữa chập chờn, cái này chính là đại sư uy năng. Vũ Văn Hùng Phách cố gắng khôi phục sắc mặt, nhìn Nguyễn Võ Thiên lạnh lùng nói, hừ, không nghĩ tới ngươi cái này lao yêu quái còn sống, Giang Châu không người nối nghiệp sao. Vũ Văn Hùng Phách nói đúng sự thật, nếu như Nguyễn Võ Thiên không xuất hiện, như vậy Giang Châu tất nhiên bị hắn ngăn chặn, không người nào có thể ngăn trở. Chuyện này không cần ngươi quan tâm, chúng ta chỉ nói hội họp lớn chia nhỏ chuyện. Nguyễn Võ Thiên một mặt nghiêm túc sắc, nhìn Nam Thị người, trực tiếp trợt quát lên, các ngươi muốn hồi lần trước thua đất ai, các ngươi còn muốn chấm mút chúng ta Giang Châu. Nam Thị võ đạo giới mọi người đồng loạt biến sắc, rồi rít lộ ra kinh hoàng hình dáng, có Nguyễn Võ Thiên ở đây, cho bọn họ 10 cái lá gan cũng dám làm chuyện này. Võ đạo thịnh hội từ trước đến giờ người thắng cầm quyền lợi, người thua phân ra sản nghiệp, đây là trăm năm không đổi quy củ. Vũ Văn Hùng Phách nhìn Nguyễn Võ Thiên trầm giọng nói, hắn dĩ nhiên là muốn cùng Nguyễn Võ Thiên đấu một trận, không đấu làm sao biết ai hơn mạnh. Ngươi chẳng lẽ còn muốn đấu với ta? Nguyễn Võ Thiên trên mặt lộ ra hí ngược vẻ, căn bản không đem Vũ Văn Hùng Phách cái này cùng mao đứa nhỏ coi ra gì. Có gì không thể, ngươi Giang Châu còn có thể kêu lên người tới sao? Vũ Văn Hùng Phách nói vô tình chọn chúng Giang Châu chỗ đau, một đám người bi phẫn đan sen, nhưng là không nói phản bác. Được, vậy hãy để cho ta tới gặp ngươi tên tiểu bối này, để cho ngươi biết làm người muốn khiêm tốn. Khiêm tốn, thử, tên yếu mới sẽ khiêm tốn. Vũ Văn Hùng Phách trực tiếp ra tay, hạo nhiên chính khí công trực tiếp đánh ra, sử xuất cường lực nhất tính. Nguyễn Võ Thiên lộ ra cười nhạt, theo vung tay lên, một cổ hào hùng nội lực trực tiếp hướng Vũ Văn Hùng Phách đánh tới. Đại sư có thể nội kình ngoại phóng, vậy thì tương đương với trên TV những cái kia cao thủ võ lâm vậy, dĩ nhiên còn chưa đạt đến như vậy năm mao tiền đặc hiệu đánh nhau. Đại sư tình cảnh chiến đấu có thể so với thập niên 80-90 điện ảnh TV, chiêu thức mãnh liệt, đều là thật sự vô cùng, va chạm tới giữa phát ra nổ tung tiếng. Nội lực hóa là khí đoàn trực tiếp hướng Vũ Văn Hùng Phách chỗ hiểm đánh tới, người ở chỗ này đều là mặt đầy hoảng sợ. Bọn họ đã lâu không gặp đại sư, cũng mau quên đại sư năng lực, căn bản không có nghĩ tới có thể cường hãn như vậy. Chỉ là theo vung tay lên, Vũ Văn Hùng Phách tựa như đụng đại sơn vậy, trực tiếp hướng sau bay ngược, trực tiếp đánh về phía hàng rào, rồi sau đó bắn ngược trước trở lại giữa lôi đài. Một cái cá chép nằm ngửa, Vũ Văn Hùng Phách trực tiếp đứng lên, trên mặt lộ ra khói mù, hắn còn đánh giá thấp đại sư. Ngươi có biết võ đạo giới có một lời sao? Nguyễn Võ Thiên mắt lạnh nhìn Vũ Văn Hùng Phách, ngút trời thế hơn nữa cùng bạo, đè được Vũ Văn Hùng Phách sắp không thở nổi. Đại sư không thể làm đủ. Một đám Giang Châu đại lão đều là rối rít giống lên, quần tình sục sôi, có lại là lệ nóng doanh trọng, bởi vì những lời này đã lâu không hiện. Cho nên, ngươi liền chịu đựng ta lửa giận đi. Nguyễn Võ Thiên bay vọt lên, giống như quỷ mị vậy hướng Vũ Văn Hùng Phách đánh tới, hai tay nắm quyền, trực tiếp đập về phía Vũ Văn Hùng Phách ngực. Hạo nhiên chính khí hình thành vòng bảo vệ trực tiếp bị hủy diệt, Vũ Văn Hùng Phách trực tiếp bay ra lôi đài, đánh về phía khán đài. Hắn lúc này mặt đầy trắng bệnh, máu tươi nhuộm đầy cả người, hơi thở đã sớm mệt mỏi, cặp mắt cũng thay đổi được hỗn độn. Chính là tiểu bối ngông cuồng cực kỳ, hôm nay ta liền thay thế võ đạo giới diệt trừ ngươi cái này gieo họa. Nguyễn Võ Thiên bay vọt hướng Vũ Văn Hùng Phách, dĩ nhiên là muốn mạng hắn, như vậy thiên phú nếu để cho hắn trưởng thành, sau này Giang Châu tất nhiên là hắn. Nam Thị mọi người rối rít rung động, muốn ngăn trở nhưng là đã muộn. Liên liên người Vũ Văn gia tộc cũng là thương mà không giúp được gì, đại sư người nào có thể cản. Đi chết đi. Nguyễn Võ Thiên quát to một tiếng, trực tiếp một quyền đập về phía Vũ Văn Hùng Phách chán, một quyền này đi xuống, Vũ Văn Hùng Phách 10 phần chết chắc. Nhưng mà nắm đấm của hắn không có rơi xuống, bởi vì bị một cái giống như cây khô da giống vậy cánh tay chặn lại. Cái tay này vô cùng giàn mua, mặt trên còn có da đổi mồi, nhăn nhíu, thật là cực kỳ khó coi. Có thể phải thì phải cái này đôi khó coi tay nhưng là chặn lại Nguyễn Võ Thiên ác liệt nhất kích, để cho Nguyễn Võ Thiên căn bản không cách nào lại vào nửa bước, không cách nào giết Vũ Văn Hùng Phách. Nguyễn Lão Mã, ngươi còn muốn cháu ta thánh mạng, ngươi mạng này ta thu. Chương 150, đại sư giữa tỷ thí. Giận dữ thanh âm vang khắp toàn bộ sân thể dục. Tất cả mọi người đều cảm giác được làm đau màng nhĩ, không phải hắn thanh âm bao lớn, mà là đạo thanh âm này bên trong hàm chứa một cổ nội lực. Người tới dĩ nhiên là Vũ Văn Hoa Cập, mấy chục năm không ra Nam Thị lao quái vật, Nam Thị võ đạo giới đã từng là thái đầu. Vậy cả người mái tóc dài màu trắng xóa vai, liền liền lông mày đều là hoa dâm, giống như đắc đạo tu tiên cao nhân vậy. Lúc này Vũ Văn Hoa Cập, một mặt lạnh ý, nhìn thẳng Nguyễn Võ Thiên, trong lòng có ngút trời tức giận. Hai người trước kia chính là lao đối đầu, hôm nay vẫn không thay đổi được đối lập, tuyệt đối địch thủ cũ. Không nghĩ tới ngươi cái lao yêu quái thật không có chết, mệnh thật là dài à. Nguyễn Võ Thiên thu thế lui về phía sau, một mặt xanh mét nhìn Vũ Văn Hoa Cập, người này chính là hắn trong lòng đau, mình một mực bị đối phương đè ép mấy chục năm. Ngươi không chết, ta làm sao sẽ chết, làm sao cũng phải nhường ngươi trước tắt thở. Hừ, vậy cũng chưa chắc. Ngươi ở chỗ này đều là rụt cổ một cái, hai vị đã từng là thái đầu, đều là đại sư cấp bậc cảnh giới, tuyệt đối để cho người hoảng sợ à. Hai hổ đánh nhau, nhất định có một tổn thương. Cái này sau này bốn thành phố không phải Nguyễn gia chính là nhà Vũ Văn. Ai, như đối với người rất trọng yêu à. Giang Châu võ đạo giới tự nhiên lấy Nguyễn Võ Thiên cầm đầu, Nam Thị võ đạo giới tự nhiên lấy Vũ Văn Hóa Cập cầm đầu, mà Bắc Thị và Lâm Châu hai thành phố võ đạo giới nhân sĩ thì giơ cờ bất định. Bọn họ căn bản không biết nên nghiêng về ai, bởi vì hai vị đều là đại sư, ai cũng vô cùng cường hãn. Đây chính là quyết định mình vận mạng thời điểm, như đối với người sau này thì có thể tiếp tục làm đại lao, theo sai người vậy thì tuyệt đối sẽ bị chèn ép, thậm chí nghiền diệt. Rất nhiều người lựa chọn bằng quan, chờ đợi hai người đánh nhau kết quả, đến lúc đó lại nghiêng về người thắng cũng không quá đáng. Hôm nay người ta liền quyết ra thắng bại đi, người thắng làm vua, người thua làm giặc. Hai người đều là bay vọt hướng trên lôi đài, đều là mắt lộ ra hung quang, sát ý tất hiện. Hai người quyết đấu tuyệt không phải là thắng bại đơn giản như vậy, mấy chục năm ân oán đều tụ tập đến hiện tại, hai hổ đánh nhau phải có một chết. Mấy chục năm không gặp, công lực của ngươi bất quá như vậy thôi. Nguyễn Võ Thiên cố làm ung dung, ký ngược nhìn Vũ Văn Hoa Cập. Vũ Văn Hoa Cập chính là vui vẻ cười to, mặt đầy ý khinh miệt. Ngươi cũng xứng không nói lại như vậy, giết ngươi như giết gà. Vũ Văn Hoa Cập còn chưa đổi dĩ vãng thô bạo, nói chuyện đều là hung hãn như vậy, căn bản không đem Nguyễn Võ Thiên coi ra gì. Chiến đi. Hai người khí thế đột nhiên tăng cường, toàn bộ sân thể dục cũng tràn ngập một cổ mùi thuốc súng, chạm một cái liền bùng nổ. Hai người nội lực đều là vận chuyển tới trình độ cao nhất, đánh một trận chính là định đoạt sống chết, tự nhiên phải nghiêm túc đối đãi. Vũ Văn Hoa Cập trước tiên động thủ trước, cả người hạo nhiên chính khí bao phủ toàn thân, hai tay cách không trực tiếp vô về phía Nguyễn Võ Thiên. Nguyễn Võ Thiên tóc đỏ rực cần phải nhỏ máu, quát lên một tiếng lớn, sử xuất hắn độc môn tuyệt kỹ, máu trảo thủ. Nguyễn Võ Thiên hai tay tựa như móng hổ vậy, trên tay hiện đầy nội lực cương khí, đối mặt Vũ Văn Hóa Cập thế công chút nào không sợ, hai tay hóa là một đạo hư ảnh trực tiếp hướng Vũ Văn Hóa Cập chỗ hiểm đánh tới. Hai luồng nội kình va chạm, bộc phát ra sợ rằng uy áp, toàn bộ cung thể thao vô căn cứ phát ra một tiếng vang thật lớn, chấn triệt mọi người. Liên liên bên ngoài cung thể thao mặt các đặc cảnh đều là mắt lộ ra hoảng sợ, cũng lấy là cung thể thao sụp đổ. Cái này vừa ra chiêu liền để cho mọi người thấy được đại sư uy lực và võ sư so sánh, vậy đơn giản là một cái trên trời một cái dưới đất. Đại sư đã siêu thoát, có thể vô căn cứ thả ra nội lực, có thể so với trong TV cao thủ giang hồ vậy. Cái này chỉ bất quá một chiêu mà thôi, trong trước mắt, hai người đã giao thủ hơn trăm chiêu, người xem hoa cả mắt, trố mắt nghẹn họng. Cái này cũng cường hắn đi. Cái này chính là đại sư lực lượng sao? Rất nhiều thanh niên mắt lộ ra vẻ nóng như lửa, trong lòng mơ hồ có mục tiêu, không được liền đại sư vì sao là nam nhi. Mà nhìn trên đài, Tô Diễn một mực bình tĩnh nhìn lôi đài, đối với hai người chiến đấu thật giống như cũng không kinh hãi. Tôn Chuẩn đã sớm thấy lờ ra, mấy chục tuổi giống như một cái đứa nhỏ như nhau. Tô Thiếu, cái này cũng quá mạnh đi. Hừ, cái này kêu là mạnh, ngồi giếng nhìn trời. Tôn Chuẩn có chút khâm phục, không khỏi nói, chẳng lẽ Tô Thiếu có thể bại bọn họ. Tô Diễn khẽ mỉm cười một cái, cũng không trả lời. Lúc này lôi đài đã sớm rách dưới không chịu nổi, hai người nội kình khắp nơi loạn thả sớm đem lôi đài cho đánh nát. Rất nhiều người đều lui tránh rất xa, rất sợ làm mình bị thương, cái này khắp nơi tán lạc nội kình bọn họ có thể không chống đỡ nổi. Vũ Văn Hoa Cập hạo nhiên chính khí vẫn vững chắc không dứt, cũng không tổn thương chút nào, sắc mặt hắn hết sức đỏ thắm, hiển nhiên lực lượng đủ. Mà Nguyễn Võ Thiên chính là có chút thở hổn hển thở dài, sắc mặt đỏ ửng, xuất hiện kiệt lực. Nguyễn Võ Thiên, đấu với ta ngươi còn non một chút. Hừ, ngươi lấy vì ngươi có thể giết ta. Mộng tưởng hào huyền. Nguyễn Võ Thiên một cái máu trảo thủ, trực tiếp coi thường Vũ Văn Hóa Cập, hướng cổ của hắn bắt đi. Tốc độ nhanh như tia chớp, trên tay mơ hồ có ánh sáng chập chờn, xem ra hắn là liều mạng. Nguyễn Long Mã, ngươi lại muốn cùng ta ngọc đá cùng vỡ, có thể ngươi không khỏi nghĩ quá đơn giản đi. Vũ Văn Hóa Cập trực tiếp đem cả người hạo nhiên chính khí hội tụ đến nơi cổ, căn bản không sợ Nguyễn Võ Thiên mãnh liệt nhất kích. Nguyễn Võ Thiên hai tay ở cách Vũ Văn Hóa Cập cổ chút nào lúc đó, nhưng thì không cách nào gần thêm nữa, hắn thế công hoàn toàn bị hạo nhiên chính khí cho chống đỡ ở. Mà Vũ Văn Hóa Cập hai tay quơ múa, một trưởng vỗ về phía Nguyễn Võ Thiên lực, Nguyễn Võ Thiên trực tiếp đánh về phía khán đài. Giang Châu mọi người mặt đầy hoảng hốt, rối rít hoàng hồn, Nguyễn Võ Thiên nếu là đánh bại, bọn họ tuyệt đối gặp họa. "Gia gia, ngươi muốn phân chân à?" "Nguyễn lão, ngươi nhưng mà chúng ta Giang Châu hy vọng." Nguyễn Võ Thiên bị thai không nghe, khoe miệng đã tràn ra máu tươi, một mặt âm lãnh nhìn Vũ Văn Hóa Cập. Máu hắn trảo thủ một mực bị Vũ Văn Hóa Cập hạo nhiên chính khí công cho ngăn trở, như vậy cũng tốt so một cái công một cái thủ. Không riêng gì thủ hoàn toàn có thể phòng ở công, hơn nữa thủ còn có thể hóa là công, đơn giản là vô địch tồn tại. Nguyễn Võ Thiên biết mình phần thắng mong manh, nhưng hắn sẽ không bỏ rơi, hắn không có đường lui. Đây là ngươi ép ta. Nguyễn Võ Thiên cặp mắt đột nhiên biến đỏ, lại là trực tiếp tích xuất liền máu tươi, hắn lại hóa mà. Không thành công, thì thành nhân. Vũ Văn Hóa Cập ta muốn ngươi chết. Nguyễn Võ Thiên tựa như một đầu yêu ma, một đầu tóc đỏ giống như thiêu đốt ngọn lửa vậy núp ních, cả người tản ra một loại khủng bố mùi nguy hiểm. Chính là Vũ Văn Hóa Cập cũng là mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Nguyễn Võ Thiên lại luyện công tẩu hỏa nhập ma không có cắn trả không nói, còn có thể dựa vào tẩu hỏa nhập ma tới tăng cường uy lực của mình. Vũ Văn Hoa cập vậy không có nói chuyện, đây mới thật là sống chết tỉ thí, cho không được một chút lơ là, bây giờ Nguyễn Võ Thiên có thể tuyệt không phải bình thường. Huyết ma công. Nguyễn Võ Thiên tựa như một đầu hồng hoang ma vật, hai tay móng tay điên dài, trực tiếp hướng Vũ Văn Hoa cập phong tới, thế tất yếu giết hắn. Trên khán đài người đã sớm bị dọa sợ, cái này còn là tỷ võ sao, đây quả thực là nhân ma đại chiến à. Bọn họ căn bản không cách nào tiếp nhận như vậy sự thật, Nguyễn Võ Thiên rất giống một đầu yêu ma. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 151, Giang Châu nguy cơ. Có thể khi bọn hắn còn lấy là Vũ Văn Hóa Cập lúc bình thường, nhưng là thấy Vũ Văn Hóa Cập màu trắng kia lông mày bắt đầu điên dài. Nguyễn Võ Thiên ngươi lấy là dựa vào nhập ma cũng có thể diệt ta sao, ta sẽ để cho ngươi xem nhìn cái gì là tuyệt vọng. Vũ Văn Hóa Cập lông mày điên dài, lại là có mấy mét chi trường, hơn nữa vẫn không có kết thúc khuynh hướng. Cái này, điều này sao có thể? Còn có thể khống chế mình lông mày? Một đám người căn bản không cách nào ổn định, đây cũng quá hoang đường đi, thật là vi phạm khoa học tự nhiên. Vũ Văn Hoa Cập là dựa vào tự thân nội lực xứ được từ mình lông mày một mực điên dài, mà hắn lông mày bao phủ hào hùng nội lực, có thể nói bền chắc không thể gãy. Nguyễn Võ Thiên đi chết đi. Vũ Văn Hoa Cập điều khiển mình hai luồng lông mày, không ngừng quơ, tựa như 18 La Hán bên trong trường mi La Hán. Một đôi trường mi trực tiếp quét về phía Nguyễn Võ Thiên, mang kinh khủng nội kinh lực, căn bản coi thường Nguyễn Võ Thiên huyết ma công. Trường mi trực tiếp hóa là một đoàn lưới lớn, đem Nguyễn Võ Thiên trực tiếp bao trùm, sau đó co rút nhanh đem hắn toàn thân cũng cho trói buộc ở. Nguyễn Võ Thiên không ngừng vùng vẫy, nhưng lại không làm nên chuyện gì, cái này một hai hàng lông mày bao là nội lực biến thành, hắn căn bản không cách nào phá hết. Cho ta vặn. Trói buộc ở Nguyễn Võ Thiên lông mày lưới lớn trực tiếp hóa là hỗn loạn, ở Nguyễn Võ Thiên trên mình không ngừng quơ múa, xuyên thấu hắn thân thể mà qua. Nguyễn Võ Thiên nội lực căn bản không cách nào ngăn cản, bất quá tu di tới giữa, toàn bộ thân thể chính là biến thành một đoàn máu cắt bã, đầy trời nổ bể ra. Vũ Văn Hoa cập thu hồi trường mi, hắn lông mày lúc này tất cả đều là màu máu, bởi vì mắc Nguyễn Võ Thiên máu tươi. Người ở chỗ này tất cả đều run lẩy bẩy, một màn này quá mức sợ hãi, một cái đại sư lại trực tiếp bị thắt cổ, thi thể thành một chất cục thịt cặn bã. Hừ, đây chính là ngươi và ta đối nghịch giá phải trả. Vũ Văn Hoa cập nhìn một mắt tán lạc đầy đất máu cặn bã, trong mắt lành ý lang liệt. Yên tĩnh, kéo dài yên tĩnh, chỉ có thể nghe được vô số người vậy sợ hãi tiếng tim đập. Hồi lâu, Nam thị võ đạo giới mọi người mới là bạo phát ra vui mừng gầm thét, thanh thế chấn thiên. Mà Giang Châu võ đạo giới mọi người một phiến tĩnh mịch, mọi người đều biết chờ đợi bọn họ kết cục. Đặc biệt là Nguyễn gia người người tim như cho tàn, Nguyễn Võ Thiên chết, bọn họ Nguyễn gia tất nhiên sa sút, sợ rằng cũng sẽ không còn tồn tại. Nguyễn Trung Kế giống như bùn nát như nhau bày trên mặt đất, căn bản không dám tin tưởng sự thật trước mắt, vết thương trên người vậy hoàn toàn không có cảm giác. Hoa Huyền Huyền ôm thật chặt hắn, còn muốn an ủi nàng, nhưng mình cũng là bị sợ được quá sức. Vũ Văn Hùng Phách lúc này xông về lôi đài, trực tiếp đem Vũ Văn Hóa Cập ôm dơ lên, không ngừng khắp nơi vần quanh, khoe khoang bọn họ thắng lợi. Trận chiến này Vũ Văn Hóa Cập toàn thắng, từ đây võ đạo giới ắt sẽ đúng là hắn Vũ Văn gia tộc. Tuần Lao lúc này dáng vẻ run rẩy đi lên đài, mắt lộ ra vẻ kính sợ, cầm mịt rô nói, lần này võ đạo giới đại hội kết quả mọi người đều biết được liền đi, Vũ Văn Hóa Cập xứng đáng không thẹn thu được thắng lợi. Nam thị mọi người vỗ tay khen, rối rít hớn hở ra mặt, đây chính là bọn họ Nam thị quật khởi bắt đầu. Dựa theo hội họp lớn quy tắc, mỗi gia tộc phải nhường ra 1/5 địa bàn cho Nam thị, mọi người có thể có ý kiến. Giang Châu mọi người nào có không đáp ứng, rối rít gật đầu, không đáp ứng mệnh cũng bị mất. Đối mặt 1/5 địa bàn, Vũ Văn Hoa Cập tự nhiên sẽ không thỏa mãn, hắn tỏ ý Vũ Văn Hùng Phách thả hắn xuống. Vũ Văn Hoa Cập nhìn về Giang Châu võ đạo giới mọi người, sắc mặt tâm trầm, lạnh lùng nói, Nguyễn Võ Thiên chết, các ngươi Giang Châu hy vọng diệt. Rất nhiều võ giả bao gồm võ sư cũng cả người run rẩy, còn có thậm chí trực tiếp khóc thút thít. Muốn sống liền thần phục với ta, 1/5 liền muốn đuổi ta. Không khỏi quá coi thường ta sao? Tuần Lão nghe vậy, trong lòng lột bột một tí, biết được Vũ Văn Hóa Cập tất nhiên muốn đòi hỏi nhiều, có thể cái này lại có thể như thế nào? Vậy không biết Vũ Văn tiền bối ý hướng? Sau này toàn bộ Giang Châu võ đạo giới cung phụng ta 70. Mọi người nghe vậy, sắc mặt thẳng trắng, 70%, đây cơ hội là đem toàn bộ Giang Châu chắp tay đưa tiễn. Không ra mấy năm, toàn bộ Giang Châu tất nhiên sẽ bị Vũ Văn gia tộc cho nuốt trọn, cái này cũng thì đồng nghĩa với Giang Châu võ đạo giới đem không còn tồn tại. Các ngươi phục không phục? Vũ Văn Hoa Cập từng cái quét qua mọi người, không người nào dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Đều là sợ hắn ánh mắt. Những cái kia chính thương đã sớm quỳ xuống, run lẩy bẩy, nào còn dám không phục. Mà một số võ giả vậy trần trờ quỳ xuống, ở cường địch trước mặt chỉ có thần phục mới có thể bảo toàn mình. Nhưng là còn có một vài người không có quỳ, mặc dù sợ, bọn họ vẫn nễn cao đầu lô, có loại dẫu có chết bất khuất cảm giác. Các ngươi không phục? Không phục, chúng ta muốn cùng Giang Châu võ đạo cùng chết sống. Được, có cốt khí. Vũ Văn Hoa Cập hiển nhiên muốn đại khai sát giới, thừa dịp hiện tại uy hiếp mạnh nhất, tiêu diệt hết thể đối thủ, ngày sau ổn định 4 thành phố đỉnh mới có thể thông suốt không trở ngại. Võ giả theo đuổi là đạo nghĩa, theo đuổi là thành tim, chúng ta Giang Châu chi địa tuyệt đối không cho người khác chấm mút.
Không sai, cho dù là chết, ta cũng muốn bảo vệ Giang Châu võ đạo, Giang Châu võ đạo không thể làm đủ, không thể diệt.
Nam thị cái khác đại lão lúc này đi tới, một mặt hiến mị nói, Vũ Văn tiền bối, đem những thứ này điêu dân hết thể tiêu diệt, mới khá chấm dứt hậu hoạn.
Vũ Văn Hoa cập một đôi trừng mắt nhìn mấy tên đại lão, lạnh lùng nói, ta cần các ngươi để nhắc nhở ta.
Không dám không dám.
Mấy tên đại lão lập tức quỳ xuống lại, run lẩy bẩy không dám nói nữa nửa câu.
Các ngươi thật muốn ngăn trở ta nhất thống võ đạo giới sao?
Vũ Văn Hoa cập đây là đang cho những cái kia bất khuất người máy sẽ, dẫu sao hắn vậy không muốn giết hạn, có thể hàng phục tự nhiên tốt nhất biết bao.
Nhưng mà đám người này vẫn bất khuất, vẫn thẳng đứng, run rẩy thân thể vậy dừng lại.
Vậy thì đừng trách ta.
Vũ Văn Hoa cập xông về mấy người, hai tay cơ múa, trực tiếp hướng bọn họ đánh tới, lấy hắn khả năng giết những người này vậy đơn giản ung dung bất quá.
Nhưng mà nhìn trên đài có một đạo hơi có vẻ thân ảnh gầy yếu đứng lên, trực tiếp giày nói, muốn động Giang Châu có hỏi qua ta không?
Tất cả mọi người đều là đồng loạt nhìn về đạo thân ảnh kia, cũng kinh ngạc vạn phần, đều đến tình cảnh này, còn có người dám vi phạm Vũ Văn Hoa cập sao?
Đây cũng là một cái Giang Châu không sợ chết sao?
Đơn giản là tự tìm cái chết à?
Người này nhìn thật trẻ tuổi, thật là không biết trời cao đất rộng.
Không đúng, hắn thật giống như có chút quen thuộc.
Lâm Châu người võ đạo giới rối rít liếc mắt, bọn họ nhớ ra rồi, người này bọn họ ở một lần trong dạ tiệc gặp qua.
Hắn phải, hắn là Giang Châu thái đầu Tô Phách Tiên.
Không sai, chính là hắn, bộ dáng kia độc nhất vô nhị.
Hắn làm sao dám đối kháng Vũ Văn Hoa cập, hắn không muốn sống sao?
Lâm Châu người bàn luận sôi nổi, không hiểu Tô Diễn tâm tư.
Mà Giang Châu mọi người cũng là thấy được Tô Diễn, nhưng không hề ôm hy vọng gì, bởi vì ở bọn họ trong mắt, Tô Diễn liền Nguyễn Võ Thiên cũng không đánh lại.
Có ý tứ, ngươi muốn khiêu chiến ta sao?
Vũ Văn Hoa cập nhìn Tô Diễn, mắt lộ ra khinh miệt nụ cười.
Tô Diễn bình tĩnh nói, ngươi cũng xứng ta khiêu chiến.
Thằng ngại dám can đảm ngông cuồng, ta muốn mạng ngươi.
Hừ, ngươi ở ta trong mắt bất quá là con kiến hôi.
Tô Diễn cặp mắt càng phát ra khinh miệt nhìn Vũ Văn Hoa cập, bởi vì ở hắn trong mắt người này đã là người chết.
Chương 152, dòm nó ngôi báo võ đạo đỉnh.
Đối mặt Tô Diễn như vậy phách lối, toàn bộ sân thể dục người cũng rung động không dứt, đối phương nhưng mà Vũ Văn Hoa cập, nhưng mà võ đạo đại sư.
Mấu chốt nhất là Vũ Văn Hóa cập mới tiêu diệt Nguyễn Võ Thiên, Nguyễn Võ Thiên thân thể hóa là một quầy máu thịt, vẫn như cũ vậy trên đất để cho người kinh hãi sợ hãi.
Nam thị và Bắc thị người đối với Tô Diễn cũng không được rõ, thấy Tô Diễn như vậy phách lối đối mặt Vũ Văn Hóa cập, người người đều là lộ ra vẻ kinh dị.
Người này kết quả là ai hả, lại dám khiêu khích Vũ Văn Hóa cập.
Cái này há chỉ là khiêu khích, đơn giản là giễu cợt, không thấy hắn nói Vũ Văn Hóa cập cũng không xứng hắn khiêu chiến sao?
Hắn còn nói Vũ Văn Hóa cập là con kiến hôi, ông trời của ta a.
Con trẻ khí thịnh, còn trẻ hết sức lông bông à?
Hừ, trước kia ra khỏi rất nhiều người như vậy, nhưng mà bọn họ mộ phần cỏ đã một trượng bao cao.
Nam thị và Bắc thị người đầu tiên là rung động, rồi sau đó đổi là rễu cận thậm chí còn châm biếm.
Ở bọn họ trong mắt Tô Diễn không thể nghi ngờ là lấy trứng trọi đá, không biết tự lượng sức mình, Vũ Văn Hóa cập hạng năng lực, hắn chính là tiểu tử chưa giáo máu đầu vậy dám khinh thị hắn.
Mà cùng Tô Diễn xích mích rất nhiều võ đạo giới nhân sĩ cũng là rối rít lộ ra nụ cười, trong lòng bọn họ tự nhiên hy vọng Tô Diễn bị Vũ Văn Hóa cập giết chết. Như vậy bọn họ cũng không cần trả tiền lại.
Mà Hoa Huyền Huyền các người xa thấy Tô Diễn thần sắc nhưng là có chút phức tạp, dẫu sao Tô Diễn và quan hệ của bọn họ cũng có chút tồi tệ.
Hoa lão lúc này cấp bách nói, Tô Diễn chớ nên hành động theo cảm tình, mau cho Vũ Văn Tiền Bối dập đầu cầu xin tha thứ, như vậy Vũ Văn Tiền Bối còn có thể tha ngươi một cái mạng.
Hoa lão trong lòng vô cùng tuyệt vọng, Nguyễn Võ Thiên lại chết, hắn hiện tại liền giống như phụ trôi, phải đầu dựa vào Vũ Văn Hóa cập mới được.
Tô Diễn ngươi ở đâu tới lá gan, lại dám lớn như vậy gan?
Cái khác đại lao không vui, Tô Diễn chết đối với bọn họ nhưng mà có thật to chỗ tốt.
Đúng, Vũ Văn Tiền Bối uy phong thần võ, ngươi lại dám xúc phạm hắn, ngươi chết chắc.
Ta xem ngươi là ở Giang Châu phách lối thói quen, trong mắt quá trong mắt không người, Vũ Văn Tiền Bối cũng không phải là kẻ xấu, hắn nhưng mà võ đạo giới thái đầu.
Một đám người bắt đầu a du định nọ, vướt đuôi định bợ, dẫu sao như vậy bọn họ có thể giữ được mình lợi ích.
Hoa Huyền Huyền mặt liền biến sắc, nhìn Tô Diễn nói, ngươi vậy quá kiêu ngạo đi, vậy đám nhân vật cũng dám khiêu chiến. Muốn chết cũng không muốn rắc ngay cả chúng ta Hoa ra.
Hoa Huyền Huyền nói để cho Tô Diễn nhướng mày một cái, một đôi lạnh như băng con ngươi trợn mắt nhìn nàng nói, ta lúc nào liên lụy các ngươi Hoa ra, ta cùng các ngươi Hoa ra có gì liên quan.
Tô Diễn nói để cho Hoa Huyền Huyền cau mày, nàng xuất ngoại đoạn thời gian này đối với Giang Châu hết thảy sự việc không biết được, không biết Tô Diễn đã cùng Hoa ra hoàn toàn cắt đứt liên hệ.
Nếu không phải ra ra ta nâng đỡ ngươi, ngươi sẽ có ngày hôm nay.
Hừ, ra ra ngươi nâng đỡ ta, thật là buồn cười.
Tô Diễn mặt đầy hí ngược nói, ta cùng ngươi Hoa gia đã sớm phủi sạch liền quan hệ, ngươi nên lo lắng chính là ngươi thân phận bây giờ.
Ta thân phận gì?
Ngươi không phải Nguyễn gia cháu dâu người phụ nữ sao, ngươi không nên lo lắng sao?
Tô Diễn nói để cho Hoa Huyền Huyền mặt đầy thảm trắng, không sai, nàng nhưng mà Nguyễn gia cháu dâu người phụ nữ, cái thân phận này hiện tại đủ để hủy diệt nàng.
Hoa Huyền Huyền nhìn một mắt Nguyễn Trung Kế, nội tâm đang không ngừng vùng vẫy, nàng biết Nguyễn gia tất nhiên sẽ bị chèn ép thậm chí còn hủy diệt, có thể nàng vẫn có chút bỏ không được Nguyễn Trung Kế. Tô Diễn không để ý tới Hoa Huyền Huyền, nhìn về Vũ Văn Hoa Cập, trên mặt vẫn lạnh nhạt. Hôm nay người ta liền quyết ra một cái thắng bại đi, dẫu sao cái này võ đạo giới thái đầu chỉ có thể một người xứng đáng. Vũ Văn Hoa Cập mặt đầy liều lĩnh, nụ cười không giảm, Tô Diễn nói đối với hắn mà nói chính là một chuyện tiếu lâm. Thằng ngại thật là không biết sống chết, sẽ để cho ta vội tới một mình ngươi đoạn đi. Vũ Văn Hoa Cập đối với lông mày đổi dài, trực tiếp quét về Tô Diễn, giống như hai cây trường tiên vậy, hơn nữa bền chắc không thể gãy. Đối mặt Vũ Văn Hoa Cập khí thế hung hăng, Tô Diễn cũng không hốt hoảng, đan điền linh lực phun trào, hai tay trực tiếp bao phủ một đoàn ánh sáng màu vàng, hết sức chói mắt. Cái gì? Đây là nội kinh ngoại phóng. Một đám người trố mắt nghẹn họng, hoàn toàn ngu, bởi vì bọn họ thấy được căn bản không dám tin tưởng sự việc. Mà Giang Châu võ đạo giới mọi người chính là bừng tỉnh, Hoa lão nói không sai, là bọn họ coi thường Tô Diễn. Hắn lại là đại sư. Bằng chứng ấy tuổi thành tựu đại sư, khủng bố như vậy à? Vũ Văn Hoa Cập trong mắt cũng là thoáng qua một chút lanh ý, hắn vậy hết sức bất ngờ Tô Diễn lại là đại sư cảnh giới. Thằng ngãi lại thành tựu đại sư vị, coi là thật để cho ý ta bên ngoài à? Để cho ngươi bất ngờ còn ở phía cuối. Vũ Văn Hoa Cập sát ý trong lòng hiện lên, hắn phải tiêu diệt Tô Diễn, nếu không tùy ý họ trưởng thành, ngày sau dậy cảnh giới tất nhiên khó có thể tưởng tượng. Tô Diễn hai tay linh lực chập chờn, căn bản không sợ Vũ Văn Hoa Cập đối với Trường Mi, hai người đánh nhau, phát ra nổ kịch liệt tiếng. Trường Mi không ngừng quất vào Tô Diễn trên tay, nhưng lại căn bản đối với hắn không có chút nào tổn thương, bởi vì Tô Diễn có linh lực hộ thể, Trường Mi chỉ có thể ngoài tầm tay với. Hắn lại không rơi hoàn cảnh xấu. Một đám người lần nữa khiếp sợ, Tô Diễn và Vũ Văn Hoa Cập giao thủ hơn 10 chiêu không có chút nào hoàn cảnh xấu, ngược lại thì Vũ Văn Hoa Cập cầm Tô Diễn không có cách nào. Vũ Văn Hoa Cập giận dữ, Trường Mi thu hồi, trực tiếp biến thành một đoàn lưới lớn, hướng Tô Diễn trấn áp đi. Vũ Văn Hoa Cập sử xuất tuyệt chiêu, tiêu diệt Nguyễn Võ Thiên tuyệt chiêu. Vũ Văn gia tộc hưng phấn, người người cũng cho rằng Tô Diễn hẳn phải chết. Vũ Văn Hùng Phách trên mặt cũng là cười nhạt không ngừng, ở lòng hắn bên trong kết quả đã sớm xuất hiện. Chết đi cho ta. Lưới lớn trực tiếp đem Tô Diễn cho đắp lên, ngay tức thì co giúp lại, Tô Diễn bị hoàn toàn trói buộc. Cách đó không xa Tôn Chuẩn vừa gặp, mặt đầy kinh hãi, trong lòng dâng lên một cổ bất lương dự cảm. Tô Phách Tiên, ngươi hôm nay bị ta trói buộc ở, đã chắp cánh khó thoát. Ngươi lấy là vật này là có thể trói buộc ở ta sao? Tô Diễn trên mặt nụ cười vượt quá, từ đầu chí cuối, hắn nhìn Vũ Văn Hóa Cập sắc mặt đều là vô cùng kinh miệt. Cái này làm cho Vũ Văn Hóa Cập mặt đầy giận dữ, đã không thể nhịn được nữa. Cho ta đi chết. Vũ Văn Hóa Cập vận dụng nội lực, trực tiếp đem lưới lớn co giúp lại, lưới lớn hóa là sắc bén dao lam vậy, muốn cắt nhỏ Tô Diễn thân thể. Rất nhiều người đã nhắm hai mắt lại, bởi vì bọn họ không muốn nhìn thấy nữa máu tanh hình ảnh. Nhưng mà Tô Diễn cười lạnh một tiếng, cả người linh lực bạo tăng, toàn thân phủ đầy kim quang, dùng sức một kiếm, lưới lớn lại là trực tiếp chia năm xẻ bảy. Mặt đất tán lạc rất nhiều lông mày, lúc này Vũ Văn Hóa Cập hai hàng lông mày đã sớm không gặp, lại là bị Tô Diễn tất cả đều cho tháo ra. Làm sao có thể? Vũ Văn Hóa Cập đôi mắt trợn tròn, mặt đầy không thể tin, mình chiêu thức mạnh nhất lại bị phá hư, cái này làm cho hắn không cách nào tiếp nhận. Mới vừa nói rồi, ngươi ở ta trong mắt bất quá là con kiến hôi mà thôi. Tô Diễn trực tiếp xông về Vũ Văn Hóa Cập, tốc độ giống như quỷ mị, Vũ Văn Hóa Cập căn bản tới không kịp đề phòng. Hám Thiên Thập Lục Thức Chi Trưởng Phách Thức. Tô Diễn bàn tay sạch bóng hiện lên, trực tiếp hướng Vũ Văn Hóa Cập một trưởng bộ tới, uy áp xây trời, toàn bộ sân thể dục đều là rung động không dứt. Từ đầu đến chân, Vũ Văn Hóa Cập trực tiếp bị phách là hai nửa, máu tươi vẩy đầy đất, đầy mắt không cam lòng ngã trên đất. Đến đây, Tô Phách Tiên chém chết Vũ Văn Hóa Cập, dòm nó ngôi báo võ đạo đỉnh. Chương 153, túi đầu xương thần. Một đám người ngơ ngác nhìn Vũ Văn Hóa Cập thi thể, mặt đầy rung động, bọn họ đã bị đâm kích được chết lặng. Đầu tiên là Vũ Văn Hùng Phách làm khó Giang Châu, sau đó Nguyễn Võ Thiên hiện thân giải vây, rồi sau đó Vũ Văn Hóa Cập chém chết Nguyễn Võ Thiên, cuối cùng Tô Diễn tiêu diệt Vũ Văn Hóa Cập. Cái này liên tiếp sự việc để cho người ở chỗ này khó mà tin tưởng, bọn họ hoàn toàn mơ hồ, ngây người. Hồi lâu, mọi người mới là quay trở lại, nhưng trong con ngươi vẫn mang sâu đậm rung động. Vũ Văn gia tộc giống như là bị xương đánh quả cả vậy, từng cái còng lưng thân thể, túi đầu, không ngừng khóc sụt sùi. Vũ Văn Hùng Phách lại là đôi mắt trợn tròn, tí nhai sắp nước. Hắn rất muốn thay Vũ Văn Hóa Cập trả thù, có thể hắn không địch lại à? Nam thị võ đạo giới các vị đại lao sắc mặt khó khăn thấy được trình độ cao nhất, Vũ Văn Hóa Cập ngã, cái này cũng đại biểu bọn họ Nam thị võ đạo giới cũng theo đó sụp đổ. Bọn họ vẫn là không dám tin tưởng, một tiểu tử chưa giáo máu đầu lại chém giết tu luyện sắp xỉ 100 năm lao yêu quái, có thể đây chính là sự thật. Mà Lâm Châu và Bắc thị người sau khi hết khiếp sợ cũng là khôi phục lại bình tĩnh, vô luận ai thắng, cùng bọn họ cũng không có quan hệ gì, bọn họ cũng chỉ là phụ thuộc mà thôi. Cao hứng nhất không ai bằng Giang Châu võ đạo giới mọi người, Tô Diễn lực lam sóng cuồng, tiêu diệt Vũ Văn Hóa Cập, bọn họ địa vị cuối cùng sẽ bị giữ được. Một đám người lập tức đổi sắc mặt, mặt đầy cười to, rối rít vuốt đuôi lịnh bợ. Chơi ạ, chúng ta Giang Châu thái đầu Tô Phách Tiên quả nhiên lợi hại ạ. Tô Phách Tiên thật không thẹn nhân trung chi long. Không biết Tô Phách Tiên có hay không nhân duyên, ta nhưng có một chất xanh đôi con gái. Lão Lý đầu ngươi vậy hai cô con gái như thế nào xứng với Tô Phách Tiên, ta con gái mới là người chọn tốt nhất. Ngươi đánh rắm. Hai cái đại lao trực tiếp ấm, hận không được giết chết đối phương. Nhưng Giang Châu có vài người nhưng không cao hứng nổi, bởi vì bọn họ ngay mới vừa rồi từng cười nhạo qua Tô Diễn, đắc tội hắn. Những cái kia thiếu Tô Diễn tiền tài người, người người mặt mày ủ hê, không biết nên đón mình sẽ là vì sao loại vận mệnh. Hoa lão một mặt nụ cười, miệng cũng mau không khép lại được, hắn trong lòng còn độc tự cho mình và Tô Diễn là thân cận nhất. Hoa Huyền Huyền hai tay che cái miệng nhỏ nhắn, mặt đầy không tưởng tượng nổi, cái này đã từng đã cứu mình người đàn ông, bị mình vô cùng đáng ghét người đàn ông, còn bị mình lái xe đụng qua người đàn ông, hôm nay nhưng là đi tới cao như vậy địa vị, trở thành bốn thành phố võ đạo thái đầu. Bên trong lòng nàng đỗng nhiên một hồi đau nhói, một cổ ý hối hận tràn ngập trong lòng, người đàn ông này đã từng thiếu chút nữa và mình trở thành vợ chồng, hết thảy đều là mình cho tống táng. Mà Nguyễn Văn Thiên các người đã sớm mặt xám như cho tàn, Tô Diễn thắng, nhà bọn họ liền nửa điểm hy vọng cũng bị mất. Dẫu sao hắn từng phái người đi ám sát qua Tô Diễn. Tôn Chuẩn dáng vẻ run rẩy chạy tới trên đài, mặt đầy kích động giơ lên Tô Diễn tay phải, vùng cánh tay hô to. Võ đạo đỉnh, võ đạo đỉnh. Tất cả mọi người đều bị mang động lực, cho dù không muốn hô lên người cũng không khỏi không hống, đây chính là một loại thần phục, đây là đối với ngôi sao sáng một loại đồng ý. Đến bước này, nếu như không phục, kết quả tất nhiên là bi thảm, bọn họ cũng không sẽ cho rằng Tô Diễn trẻ tuổi liền tâm thiện. Tô Diễn để tay xuống cánh tay, một mặt bình tĩnh nhìn mọi người, nhìn bọn họ đối với mình kêu lên. Nhìn bọn họ đối với mình sùng bái. Mặc dù cái này loại sùng bái không phải do tim mà sống, đây chỉ là một loại chèn ép, bọn họ một loại sợ hãi thôi, nhưng vậy thì như thế nào, hắn Tô Diễn muốn chính là thứ hiệu quả này. Tô Diễn khoát tay một cái, tỏ ý mọi người im lặng, hắn tự nhiên có lời muốn nói. Lần này hội họp lớn nguyên bản chỉ là tỷ võ, như vậy lợi ích dính dấp, cuối cùng trở thành sống chết quyết đấu, ý ta không bằng này hả? Người ở chỗ này cũng vô cùng an tĩnh, căn bản không nói một lời, nhưng có một người nhưng không nhịn được. Tô Phách Tiên, ta muốn khiêu chiến ngươi. Vũ Văn Hùng phách đầu đầy gân xanh bạo đột, hiển nhiên giận dữ đến đỉnh điểm. Tô Diễn liếc mắt một cái Vũ Văn Hùng phách, bình tĩnh nói, ngươi hiện tại còn chưa xứng, chờ ngươi có thực lực đó thời điểm, ta sẽ tiếp nhận ngươi khiêu chiến, công bình tỉ thí. Vũ Văn Hùng phách nội tâm rung động, Tô Diễn cũng không phải là làm nhục hắn, đây là một loại mình dám, Tô Diễn sẽ không động bọn họ Vũ Văn gia tộc. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi tình huống, một khi tiêu diệt đối thủ, không nên nổ cỏ tận gốc sao, tại sao còn sẽ hạ thủ lưu tình. Vũ Văn Hùng phách cũng là biết mình tuyệt không đường sống. Mới sẽ lấy hết dũng khí khiêu chiến Tô Diễn. Ngươi là ý gì? Ta rất ý tứ rõ ràng, ta chỉ cần ngươi Vũ Văn gia tộc hàng năm cho ta 20% lời. Tô Diễn dĩ nhiên sẽ không lấy một đồng tiền, hiện tại hắn muốn xây dựng tụ linh trận, cần rất nhiều ngọc thạch, vậy thì được tiêu hao rất nhiều tiền. Vũ Văn gia tộc bên trong thành viên khác một mặt mừng như điên, không nói 20%, chính là 50% bọn họ đều nguyện ý cho, đây thật là đại nạn không chết à. Nguyện ý, chúng ta nguyện ý. Một đám Vũ Văn gia tộc đại lao rối rít chạy tới. Trực tiếp đối với Tô Diễn túi chào, cảm ơn hắn ân không giết. Ta muốn Nam thị 20% lợi, các ngươi có bằng lòng hay không? Tô Diễn nhìn về Nam thị cái khác đại lão, trong mắt mang lãnh ý. Một đám đại lão vội vàng quỳ bái, rồi rít hô, nguyện ý, chúng ta nguyện ý. Ai dám không muốn, đây tuyệt đối là tự tìm cái chết. Lại có thể tình hình 20% đối với bọn họ mà nói đã coi như là rất tốt kỳ vọng, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới Tô Diễn chỉ sẽ muốn như thế nhiều. Lâm Châu và Bắc thị người vậy rối rít bắt đầu quỳ bái, không người nào dám không phục. Còn không cùng Tô Diễn nói chuyện, Lâm Châu thái đầu thẩm lao chính là nhỏ chạy tới, một mặt tâng bốc vẻ. Tô tiền bối, chúng ta nguyện ý cho 20. Không cần, các ngươi cho 15% là được. Tô Diễn nói để cho thẩm lao sững sốt một chút, ngay sau đó trên mặt lộ ra mừng như điên, đây là hắn căn bản không nghĩ tới sự việc. Mà bác thị thái đầu hàng long cũng là bước nhanh tới, quỳ xuống Tô Diễn trước mặt, trên mặt sát ý biến mất không gặp. Tô tiền bối, chúng ta bác thị nguyện ý. Còn không cùng hắn nói hết lời, Tô Diễn liền là nói, các ngươi và Lâm Châu như nhau, chỉ giao 15. À, Hàng Long sững sốt một chút, ngay sau đó mừng như điên, không ngừng gật đầu. Tô Diễn nhìn về Nam thị, Bắc thị, Lâm Châu tất cả võ giả thậm chí còn võ sư, quát như sấm mùa xuân, vang khắp toàn bộ hội trường. Các ngươi hàng năm lời còn phải xuất ra 5%, ta cũng ra 5%, tạo thành một cái quý hội, đặc biệt trợ giúp những cái kia người cần giúp đỡ. Tô Diễn thanh âm trải qua hồi lâu không tiêu tan, dĩ nhiên là hắn vận dụng linh lực nguyên nhân, một đám đại lão mặt đầy hoảng sợ. Hơn cầm ra 5%, mặc dù đau tim, nhưng cũng là tình lý bên trong. Lại có thể tình hình đây là cầm tới thành lập quý hội, huống chi Tô Diễn vậy lấy ra 5%, bọn họ tự nhiên không có lời. Cái quỹ đầu tư này tên chữ liền kêu Phách Tiên Quý Hội. Tô Diễn tự nhiên phải dùng hắn danh hiệu, không phải tham đồ hư danh, mà là để cho người ở chỗ này không nên động nghiêng đầu góc, ai dám đi chấm mút cái quỹ đầu tư này, đó chính là và hắn đối nghịch. Ba thành phố võ đạo giới thậm chí còn chính thương rối rít vỗ tay, có vài người là do tim mà phát, lúc này có thể nghĩ đến trợ giúp người khác, Tô Phách Tiên đáng tôn kính. Chương 154, Nguyễn gia phụ tử chết. Mà Giang Châu các đại lão người người mặt đầy vui mừng, Tô Diễn làm thái đầu, thành bá chủ, bọn họ tất nhiên sẽ thơm lây. Một đám người đều là mặt đầy ngạo nghễ nhìn cái khác ba thành phố, bọn họ hiện tại có thể coi như là trên đám nhân vật. Cái khác ba thành phố căn bản không dám lên tiếng, Tô Diễn là Giang Châu người, tự nhiên sẽ giúp Giang Châu, bọn họ sao dám đắc tội. Rất nhiều đại lao đã bắt đầu suy nghĩ như thế nào chấm mút ba thành phố sản nghiệp, đây chính là mập kiếm khó khăn được cơ hội. Nhưng mà Tô Diễn lời kế tiếp nhưng là đem bọn họ đòn cảnh tỉnh, để cho bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới. Tô Diễn sắc mặt biến đổi, nhìn về vị trí đầu não Nguyễn gia, trong mắt mang sát ý mạnh mẽ. Nguyễn Văn Thiên các người cả người chấn động một cái, biết được đem sẽ đại nạn dẫn đầu, cho tới Nguyễn Văn Thiên trực tiếp đi lên lôi đài. Tô tiền bối, ta Nguyễn gia nguyện ý đem 50% lời cung phụng cho ngài. Nguyễn Văn Thiên cực kỳ giống một cái chó sủ, quỳ xuống trên lôi đài, mặt cơ hồ là sát mặt đất, hoàn toàn mất hết Nguyễn gia gia chủ uy phong. Nguyễn Văn Thiên cho rằng 50% đủ thành ý, dẫu sao Tô Diện đối hắn thành phố đại lao tối đa mới chịu 20%. Nhưng mà Tô Diện nhưng là nói, 50 biết hay không quá thiếu. Nguyễn Văn Thiên mặt liền biến sắc, trong lòng không khỏi căm hận đứng lên, 50% còn chưa đủ, vậy còn muốn nhiều ít, có thể hắn không dám chút nào bất mãn. Nguyễn Văn Thiên chỉ có thể thận trọng hỏi nói, vậy không biết Tô tiền bối muốn bấy nhiêu mới được đâu. Tô Diễn nhìn Nguyễn Văn Thiên khẽ mỉm cười, nụ cười bên trong vẫn mang lệnh ý. Các ngươi Nguyễn gia tài sản ta toàn đều mớn. Nguyễn gia mọi người trực tiếp tê liệt đổ trên ghế ngồi, toàn bộ đều mớn, vậy bọn họ còn như thế nào sinh hoạt, đây không phải là đem bọn họ cách chức là bình dân sao. Một số người mặc dù sợ Tô Diễn, nhưng lửa giận trong lòng sâu hơn, mặt đầy oán độc nhìn Tô Diễn, rất muốn xông tới và hắn liều mạng. Nguyễn Văn Thiên đầu đầy mồ hôi nhỏ xuống, mà hắn hoàn toàn không để ý, một mặt sầu khổ nói, Tô tiền bối, ta biết trước đắc tội qua ngươi, có thể vậy cũng chỉ là chuyện nhỏ à, ngươi không cần phải đối với chúng ta Nguyễn gia đuổi tận giết tuyệt đi. Đuổi tận giết tuyệt, ngươi đề nghị này ngược lại là đáng cân nhắc. Tô Diễn sờ một cái cảm, thật đúng là liền nghiêm túc suy tư. Nguyễn Văn Thiên mặt một tí liền xanh biếc, mình cái miệng túi này, hắn thật muốn phiến mình mấy bạt hai. Tô tiền bối, ta ý là ngươi có thể hay không cho chúng ta chừa chút sinh kế ấm no à? Hừ, ta không có giết ngươi cả nhà đã coi là hạ thủ lưu tình, ngươi lấy là phái sát thủ giết ta, ta sẽ không biết. Tô Diễn nhìn Nguyễn Văn Thiên, quát to một tiếng, trực tiếp một cước đem hắn đá về phía khán đài, đụng phải quán thể dục sáng ngang trên. Nguyễn Văn Thiên rơi xuống, khắp người máu tươi, mắt xem không sống nổi. Mọi người khiếp sợ, nhưng cũng biết hiểu Nguyễn Văn Thiên kết cục, dám ám sát Tô Phách Tiên, đơn giản là tự tìm đường chết. Nguyễn Trung Kế tí nhai sắp đứt, một đôi mắt bạo đột, óc hoàn toàn không bị khống chế. Tô Phách Tiên, ta muốn giết ngươi. Nguyễn Trung Kế xông về lôi đài, một bên Hoa Huyền Huyền cả người rung mạnh, vội vàng đi theo Nguyễn Trung Kế sau lưng. Tô Diễn, ngươi không nên giết hắn, van cầu ngươi không nên giết hắn. Hoa Huyền Huyền quỳ xuống lôi đài thi đấu khổ khổ cầu khẩn, khóc lóc kể lể, nàng là thật thích Nguyễn Trung Kế, một điểm này không thể phủ nhận. Tô Diễn gương mặt lãnh đạm, cũng không có chút ba động nào, nhàn nhạt nói, Nguyễn Văn Thiên phái sát thủ sẽ không có hắn tham dự, ta Tô Phách Tiên cả đời làm việc từ trước đến giờ yêu tăng rõ ràng, người phạm ta hẳn phải chết. Nguyễn Trung Kế còn chưa xông lên tới, Tô Diễn đã đánh ra, vẫy tay một trưởng chính là muốn Nguyễn Trung Kế tánh mạng. Hoa Huyền Huyền trực tiếp gầm lên, giống như phát như điên vậy, ở trên lôi đài khóc lóc om sòm lăn lộn, nhìn Hoa lão và Hoa Vĩ Phong là mặt đầy nước mắt. Hồi lâu, Hoa Huyền Huyền đột nhiên bình tĩnh lại, một đôi mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Tô Diễn, trong đó tràn đầy hận ý. Tô Diễn, ta hận ngươi. Đối mặt Hoa Huyền Huyền hận, Tô Diễn cũng không có chút ba động nào, tay trói gà không chặt. Hoa Huyền Huyền đối với hắn không tạo được tổn thương, lại có thể tình hình hắn cùng Hoa Huyền Huyền cũng không có trực tiếp thâm cừu đại hận, hắn tự nhiên sẽ không giết nàng. Cái khác Giang Châu đại lão nhận định tình hình, lập tức giống lên. Tô tiền bối vi vũ, Tô tiền bối vi vũ. Nguyễn gia phụ tử lại dám phái sát thủ giết ngươi, đơn giản là chết không hết tội. Tô Diễn nhìn Nguyễn gia những người khác, bình tĩnh nói, các ngươi ta không giết, nhưng Nguyễn gia sản nghiệp ta đã thu. Những người này nào dám có phân nửa câu oán hận, chỉ có thể không ngừng gật đầu đáp ứng. Rồi sau đó Tô Diễn nhìn về Giang Châu mọi người, cất cao giọng nói, mới vừa rồi bất khuất không a người lời cho ta 5% chính là, mới vừa rồi gặp gió chiều nào theo chiều đó người nộp 40% lời cho ta, mới vừa rồi đối với ta bất kính người nộp 60% lời cho ta. Đám kia thề bất khuất người rối rít mừng rỡ như điên, vội vàng quỳ bái cảm ơn Tô Diễn. Mà gặp gió chiều nào theo chiều đó, khinh miệt bất kính, thậm chí là cười nhạo Tô Diễn người, tất cả đều là một mặt đắng chát, 40% thậm chí còn 60% à, đây chính là thiếu chút nữa bị móc sạch tiết tấu. Có thể bọn họ vừa có thể như thế nào, vẫn là chỉ có thể quỳ xuống túi chào, cảm ơn Tô Diễn tha mạng. Hết thể xử trí thỏa đáng, Tô Diễn liền theo Tôn Chuẩn rời đi cung thể thao, toàn bộ quán thể dục mọi người mới là thở phào nhẹ nhõm. Mà Tô Diễn sau khi đi, tất cả thành phố đại lao lúc này mới rối rít nghị luận, Tô Diễn muốn hắn lời, bọn họ tự nhiên cũng phải lời. Giang Châu chúng đại lão, mặt đầy nụ cười nhìn Nam Thị mọi người, trong mắt tràn đầy vẻ tham lam. Tô tiền bối cầm hắn lời, chúng ta có phải hay không cũng nên tính một chút lời đâu. Nhất định phải coi là à, dẫu sao đây chính là 5 năm mới có một lần võ đạo giới hội họp lớn. Một đám Giang Châu đại lão đều là cười được vui mừng, mà Nam thị các đại lão sắc mặt tái xanh, cho dù trong lòng khó chịu, nhưng vậy không dám nói gì. Coi là coi như, chúng ta là cãi vã người sao. Vậy thì tốt. Lâm Châu và Bắc thị người căn bản không chen lời vào, nguyên bản bọn họ hai thành phố rất nhiều sản nghiệp đều bị Giang Châu và Nam thị người bà khống, bọn họ chỉ là con rối thôi. Các ngươi muốn bấy nhiêu? Nam thị mọi người đều là cắn răng nghiến lợi, Tô Diễn không để cho bọn họ thương cân độ cốt, đám này ăn thịt người không nhà xương người tất nhiên sẽ không dễ dàng thả qua bọn họ. Chúng ta chỉ muốn cái này đếm. Giang Châu bá chủ Tôn Quyền lúc này đưa ra một cái bàn tay, mặt đầy nụ cười. Các ngươi muốn 50. Nam thị mọi người đồng loạt biến sắc, 50% chẳng phải là muốn cướp đi bọn họ một nửa sản nghiệp, vậy bọn họ còn chơi một len sợi à? Không được. Vũ Văn Hùng phách một mặt lửa giận, trợn mắt nhìn Giang Châu mọi người, trên mặt phủ đầy sắc ý. Giang Châu mọi người rung động trong lòng, Vũ Văn Hóa cấp chết, nhưng mà còn có hắn Vũ Văn Hùng phách à? Lúc này Lương Vu Sĩ cũng là đứng dậy, thành tựu Nam thị thái đầu, hắn tất nhiên muốn theo lý tranh thủ. Các ngươi khẩu vị quá lớn, nếu không phải là như vậy chỉ có thể lấy mạng đổi mạng. Bọn họ sợ Tô Diễn, nhưng bọn họ không sợ Giang Châu chúng đại lão, phải biết bọn họ nhưng mà có hai vị võ sư hậu kỳ. Một đám Giang Châu đại lão rối rít liếc mắt, có người phẫn nộ quát, chẳng lẽ các ngươi sẽ đối vác Tô tiền bối sao? Vũ Văn Hùng phách lạnh mặt nói, Tô phách tiên có thể chưa nói muốn che chở các ngươi. Ngươi? Vũ Văn Hùng phách nói đến điểm chủ yếu, Tô Diễn không có che chở bọn họ, ngược lại hơn nữa nghiêm khắc trừng phạt bọn họ, đây là bọn họ đứng không vững gót chân căn bản. Giang Châu các đại lão tim đập rộn lên, lúc này Hoa lão đứng dậy, nhìn trên mặt mọi người có nghiêm túc sắc. Ta xem mọi người đều lui một bước đi. Vậy thì theo Hoa lão, các ngươi cho 40. Không được, tối đa 20. 30, không thể thấp nữa. 25. Hồi lâu, Giang Châu các đại lão mới là không tình nguyện gật đầu một cái, 25% cũng xem là không tệ. Chương 155, Kim Thi Nhã tức giận. Võ đạo thịnh hội coi như là rơi xuống màn che, cuối cùng Tô Diễn lấy ngang nhiên dung mạo dòm ngó ngôi báo võ đạo đỉnh, trở thành bốn thành phố thái đầu, không người dám thả tranh phong. Lần này hội họp lớn truyền khắp nửa Giang Nam, nửa võ đạo giới là chấn động, mọi người đều là bàn luận sôi nổi. Tỉnh Bắc mấy thành phố khá là chú ý, tất cả thành phố thái đầu đều là tề tụ một đường. Một người cầm trên tay Phật Châu người đàn ông trung niên một mặt bình tĩnh, không ngừng kích thích trên tay trước, trong miệng hơi run run. Lúc này hắn mở hai mắt ra, một đạo hàn quang đột nhiên bắn ra, trong mắt tràn đầy sắc ý. Hắn chính là Tỉnh Bắc Ngọc Phật Thánh Quân, Tỉnh Bắc thành phố A thái đầu, phải biết thành phố A nhưng mà thành phố lớn, tuyệt không phải Giang Châu có thể so với. Nghe nói Giang Châu bốn thành phố gần đây rất là náo nhiệt à. Hắn ngồi bên cạnh một người cô gái, vóc người bốc lửa phối hợp quyến rũ thần thái, thật là có thể đem người mê được thần hồn điên đảo. Nhưng nếu như biết được người phần, ngươi tuyệt đối sẽ bị hù được gần chết, nào còn dám đối hắn có phân nửa nghĩ vậy. Tỉnh Bắc thành phố B thái đầu, ngoại hiệu Thiên Thủ Quan Âm, giết người vô số, uy danh hiển hách, chiếm đoạt thành phố B mấy năm có thừa. Ha ha, là rất náo nhiệt, nghe nói còn ra một cái bốn thành phố thái đầu, nhưng mà không thể cứu vãn được à. Thiên Thủ Quan Âm che miệng cười khẽ, vậy cổ quyến rũ thật là đạt tới trình độ cao nhất, để cho mọi người ở đây đều là làm run lên. Mà Ngọc Phật Thánh Quân đối diện một người râu quai nón nam tử nhưng là lớn giọng nói, quản hắn cái gì bốn thành phố thái đầu, ở ta trước mặt chính là đống cặn bã. Vị này giọng tục tằng nam tử lai lịch tự nhiên không nhỏ, thành phố C thái đầu Khôi Bạt Lự Tôn, cả người lực lượng không người có thể địch, tay xe quỷ tử loại chuyện này ở hắn trong mắt bất quá ngươi ngươi. Mà bọn họ trong ba người còn có một vị thái đầu, người này khá là già nua, nhìn sắp nhập đất vậy, cả người da thương khô không dứt, trên mặt phủ đầy nếp nhăn, cơ hồ là da túi xương. Ông già là thành phố D thái đầu, ngoại hiệu Hạn Bạt Quỷ Vương, một tay độc chiêu để cho người kiêng kỵ, thống trị thành phố D mấy chục năm, là trong mấy người nhất sâu không lường được một cái. Hắn lúc này thao chát hai địa phương khẩu âm, nhìn mọi người nói, có thể trở thành bốn thành phố thái đầu rồi, ta muốn hắn sợ rằng đã là đại sư, vẫn là cần đưa tới coi trọng rồi. Ngọc Phật Thánh Quân gật đầu một cái nói, Quỷ Vương nói đúng, chuyện này phải đưa tới coi trọng, mặc dù bốn thành phố chỉ là nhỏ thành phố, nhưng lại nhất định phải ở chúng ta nắm trong tay bên trong. Bốn thành phố rất nhiều năm không thống nhất, lần này thống nhất tự nhiên không đơn giản, nếu như người này thức thời, nguyện ý là chúng ta sử dụng, đó còn dễ nói, nếu không. Thiên Thủ Quan Âm trong mắt lóe lên một chút sắc ý, toàn bộ phòng khách đột nhiên dâng lên một cổ lạnh thấu xương dùng mình. Tỉnh Bắc bốn thành phố chính là thành phố lớn, một cái thành phố GDP đều có thể kéo Giang Châu mười mấy lần, mấy cái này thành phố trừ tỉnh Lỵ Kim Lân cùng với tỉnh Nam cùng số ít mấy cái thành phố lớn ra, chính là phồn hoa nhất địa phương. Dĩ nhiên càng sầm uất, hắn địa phương âm u liền buộc phát tàn khốc, đây là không thay đổi chân lý. Tô Diễn trở thành bốn thành phố thái đầu, tự nhiên rõ ràng mình tình cảnh, tất nhiên bị rất nhiều người cũng theo dõi, sợ rằng khắp nơi đều có vô số đôi mắt nhìn mình. Có thể hắn đối với lần này nhìn hờ hững, hắn Tô Phách Tiên chưa từng sợ qua, hắn dòm ngó ngôi báo tiên đế lúc chưa từng không có giết hết thần vương, hủy diệt hàng tỷ văn minh, lấy lực một người độc chọn toàn bộ tiên đình cũng là lại nữa nói hạ. chính là trái đất con kiến hôi tự nhiên sẽ không để ở trong lòng, lúc này hắn phải làm chính là tụ linh trận. Nhỏ gào gào càng ngưng tụ, linh thức vậy càng phát ra hoàn thiện, hoàn toàn có thể thành tựu tụ linh trận trận linh. Hiện tại hắn thiếu chính là ngọc thạch, tuyệt phẩm ngọc thạch, càng nhiều càng tốt, như vậy tụ linh trận uy lực mới sẽ càng cường đại hơn, diễn sinh ra linh khí mới sẽ càng nhiều. Lúc này Tô Diễn bị Kim Thi Nhã cưỡng ép kéo đi dạo phố, đã đi dạo lần toàn bộ Bách Hóa Cao Úc. Trên mình treo đầy Kim Thi Nhã mua quần áo, túi sách, đồ trang điểm, giày. Tô Diễn xúc động, nếu là mình là một nghèo hèn, thật đúng là không nuôi sống cái này xài tiền như nước tiểu mỹ nữ. Dĩ nhiên Kim Thi Nhã vậy không để cho Tô Diễn tiêu tiền, nàng có tiền, huống chi Tô Diễn trước đây không lâu mới vừa cho Kim Thi Nhã một cái 100 triệu. Thi Nhã, cũng mua nhiều như vậy, lần này đủ chứ, chúng ta lần sau lại tới mua chứ. Tô Diễn một mặt đắng chát, đối mặt Kim Thi Nhã hắn là hoàn toàn bế tắc, tuyệt đối bị khi dễ đối tượng, đánh không nói lại mắng không hoàn thủ. Kim Thi Nhã xoay người lại, bĩu môi, có chút tức giận nói, để cho ngươi không mang theo ta đi Bắc Thành, ngươi dòm ngó ngôi báo võ đạo ta cũng không thấy, mệt chết ngươi. Kim Thi Nhã hiển nhiên là ở tức giận, khi Tô Diễn không mang nàng, nàng không có thể thấy Tô Diễn dòm ngó ngôi báo võ đạo đỉnh như vậy thô bạo. Những vật này đối với Tô Diễn mà nói dĩ nhiên vô cùng nhẹ nhàng, mệt mỏi đó là tự nhiên sẽ không, đây bất quá là Kim Thi Nhã một loại tự mình an ủi thôi. Ta sai rồi còn không được sao, ngươi đánh ta một trận đi. Đối mặt Kim Thi Nhã điên cuồng quét hàng, Tô Diễn chỉ có thể cầu xin tha thứ, hắn đã không có cách nào cầm, cho dù là thái đầu cũng có bị khi dễ thời điểm. Thật may Tôn Chuẩn và Tưởng Lão theo ở bên cạnh, cái này mới tơi Tô Diễn lửa xém lông mày. Cười cái gì, cũng giúp ta kéo một tí. Nhị Lão vội vàng vậy Tô Diễn xách tất cả loại quý giá xa xí phẩm, cái này làm cho Tô Diễn không khỏi thở hổn hển, không phải là bị mệt, hoàn toàn là quá nhiều cũng mau cầm hắn cho đắp lên. Có thể giúp bốn thành phố thái đầu mang đồ, vậy cũng là tuyệt đối cao nhất vinh quang, nếu như bị cái khác tất cả giới đại lão biết, tuyệt đối sẽ tới rộn rộn, tránh phá ra đầu là Tô Diễn để ra túi sách. Kim Thi Nhã xoay người lại, vẫn một mặt tức giận nhìn Tô Diễn, bất quá nàng bộ dáng phẫn nộ như thường xinh đẹp cực kỳ. Không cho phép giúp hắn, để cho chính hắn cầm. Kim Thi Nhã xuống từ mệnh lệnh, để cho nhị lão khá là lúng túng, cái này không cầm không phải, cầm cũng không phải, hai đầu làm khó à. Tô Diễn làm ra bất đắc dĩ thần sắc, chỉ có thể vác một chất hàng hóa đi theo Kim Thi Nhã sau lưng. Buổi sáng một mực đi dạo đến tối, Tô Diễn trên người có sấp xỉ 4 thước cao hàng hóa, người khác cũng lấy là hắn là thường trưởng mời tới đùa bấn xiếc, để cho mọi người điên cuồng mua. Kim Thi Nhã thật vất vả kết thúc mua đồ, bốn người cùng đi ra khỏi cao ốc, Tô Diễn đem tất cả hàng hóa cũng ném vào trên xe, may mở là quần xe mobile home, nếu không thật đúng là không chứa nổi. Tô Diễn nhìn Tôn Chuẩn hai người, vẫy vây tay nói, các người đi về trước đi, ta và Thi Nhã đi dạo nữa đi dạo. Hai người gật đầu một cái, lái xe nên ngang mà đi. Thật vất vả và Kim Thi Nhã qua một cuối tuần, một mực đi theo hai cái kỳ đà cản mũi hơn khó chịu, làm sao vậy được tới điểm thế giới hai người mới được. Kim Thi Nhã thật ra thì khí đã sớm tiêu mất, chỉ là ngại nói, Tô Diễn không ngốc sao sẽ không biết. Tô Diễn trực tiếp kéo Kim Thi Nhã tay trắng, hướng một nhà tiệm thức uống lạnh đi tới. Nghe ưu nhã nhịp điệu, hai người ăn mỹ vị thức uống lạnh món ngọt, thời gian tựa như vào giờ khắc này dừng lại. Thi Nhã, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói. Tô Diễn nghiêm nghị đứng lên, để cho Kim Thi Nhã mặt đẹp biến đổi, còn lấy là Tô Diễn tức giận chứ. Gần đây ta bề bộn nhiều việc, sợ rằng lại không thể mỗi ngày phụng bồi ngươi. Ngươi lại muốn làm gì hả? Kim Thi Nhã có chút nhỏ ủy khuất, muốn cùng Tô Diễn đi dạo phố đều là như vậy khó khăn, mấy ngày nay Tô Diễn một mực không đi trường học, làm hại nàng cũng mất đi học hứng thú. Nam ở trên giường không thể nào cơm áo không lo, nam mộng ban ngày không thể nào trở thành nhà giàu, người đàn ông mà, đến lượt nỗ lực đấu tranh mới có thể thực hiện mơ ước mà. Kim Thi Nhã bĩu môi nói, ngươi đã là võ đạo thái đầu, đã không người dám chọc, còn không có thực hiện mơ ước sao? Lao công ngươi nhưng mà đã cho ngươi cam kết, muốn để cho cả thế giới người đều hâm mộ ngươi, cái này dĩ nhiên không đủ. Tô Diễn cười nhìn Kim Thi Nhã, vô cùng thương yêu, cô gái nhỏ này là càng ngày càng để cho hắn không thể rời. À, Kim Thi Nhã tự nhiên có chút nhỏ thất lạc, nhưng nàng vẫn là cường nhàn cười vui nói, không có sao, chờ ngươi làm xong hết thảy, ngươi một ngày 24 tiếng chính là của ta. Được. Tô Diễn nhìn Kim Thi Nhã môi không khỏi động tâm không dứt, ngươi mép dơ bẩn, ta giúp ngươi xoa một chút. Kim Thi Nhã xích tới, chờ đợi Tô Diễn dùng khăn ăn giúp nàng lau chùi. Nhưng Tô Diễn không có dùng khăn ăn, mà là dùng môi mình. Chương 156, Thự Vương. Và Kim Thi Nhã chung một chỗ thời gian dĩ nhiên là tốt đẹp, nhưng là ngắn ngủi như vậy, cảm giác thời gian trôi qua thật nhanh. Hai người tựa sát đi ở trên đường phố, cho đến đêm khuya, Kim Thi Nhã mới là bị Tưởng Lão đưa về Lâm Châu. Tô Diễn cũng cùng Tôn Chuẩn liền đêm lái xe, trực tiếp đi Bắc Thành. Hôm sau, vẫn là nhà kia rừng rậm quán ba, vẫn là ông chủ kia, chỉ là đã cảnh còn người mất. Tô Diễn và Tôn Chuẩn ngồi ở mấy ngày trước đã làm cái vị trí kia, dựa vào cửa sổ, uống chút rượu, trò chuyện với nhau. Nơi này có địa phương thích hợp sao? Tô Diễn nhìn ngoài cửa sổ, chỗ này rất đẹp, rất yên lặng, không khí dị thường mát mẻ. Tôn Chuẩn cầm ra bàn là, mở ra bên trong hình ảnh, đưa cho Tô Diễn. ta để cho bằng hưu ở chỗ này làm cẩn thận điều tra, cái này tổng cộng có hơn 100 nóc độc lập biệt thự, trừ góc bên, còn dư lại 50 nóc, còn có 30 ngôi biệt thự diện tích qua tiểu giã loại bỏ, chỉ còn sót 20 nóc. Tô Diễn không ngừng tìm kiếm trước bàn là, nhìn mỗi ngôi biệt thự lớn nhỏ tôn chuẩn đã sang lọc, hắn nhìn dĩ nhiên là hoàn cảnh địa lý. Lan qua lộn lại, Tô Diễn đều lắc đầu một cái, nếu mày nói, những biệt thự này không được à, vị trí địa lý không để ý mớn. Tô Thiếu, những thứ này đều là tốt nhất biệt thự, trừ phi mình thi công một cái nhà. Thi công một cái nhà quá mất công, vậy được đến khi không biết năm nào tháng nào. Tôn chuẩn một mặt xấu khổ, không nghĩ tới biện pháp tốt hơn. Ta cảm giác chỗ này chắc có biệt thự xây ở tốt trên vị trí. Người giàu tin nhất phong thủy, chọn ngôi nhà tất nhiên sẽ mời thầy phong thủy xem, mặc dù đều nói thầy phong thủy là tên giang hồ lừa bịp, nhưng có một ít vẫn có chút bản lĩnh, chí ít bọn họ có thể căn cứ địa lý kiến thức để phán đoán tốt xấu xa. Mà địa ốc thị trường đang chọn địa sản thời điểm, vậy sẽ mời thầy phong thủy cha xem một phen, cho nên Tô Diễn kết luận có tốt biệt thự. Như vậy đi, ngày mai chúng ta đi xe bốn phía vòng vo một chút, ta cũng không tin không có tốt biệt thự. Tô Diễn đem một ly rượu trực tiếp làm hết, nhìn một mắt phương xa, chính là đứng lên. Đây là cách đó không xa một cái người hầu rượu đi tới, cười nói, hai vị là đang chọn biệt thự sao? Hiển nhiên hắn là thấy được bình trên nền tranh ảnh, cố ý chen lời. Tôn chuẩn nhíu mày một cái, một mặt nghiêm túc sắp nói, chuyện không liên quan ngươi tốt nhất không nên hỏi. Người hầu rượu không thèm để ý nói, ai, ta nhưng mà biết cái này công viên quốc gia bên trong tốt nhất biệt thự. Vậy thì thật là thiên thời địa lợi cùng người và tập hợp đông đủ, độ cao so với mặt biển không cao, nhưng hàng năm cũng có mây mù vần quanh, giống như tiên cảnh vậy. Tôn chuẩn tự nhiên không để ý, chỉ là cho rằng người hầu rượu gạt người thôi, có thể Tô Diễn nhưng là nhìn một chút người hầu rượu. Nói nghe một chút. Cái này người hầu rượu chần chờ, muốn nói lại thôi, ánh mắt phân ly nhìn Tô Diễn. Hai người tự nhiên biết người hầu rượu là chỗ tốt hơn, đầu năm nay người không có lợi là không thể nào giải quyết vấn đề. Tôn chuẩn nổi giận, trực tiếp giày nói, ngươi biết hắn là ai không? Tô Diễn khoát tay một cái, đưa cho người hầu rượu mấy tờ trăm nguyên tiền giá trị lớn, người hầu rượu mặt đầy vui mừng nhận lấy nhét vào trong túi. Biệt thự này ở chúng ta trong công viên không người không biết không người không hiểu, nhưng mà thự vương. Nói thẳng. Tô Diễn ánh mắt bất thiện nhìn người hầu rượu nói. Được. Người hầu rượu bị Tô Diễn ánh mắt sợ hết hồn, liền vội vàng nói, biệt thự này ngay tại trong công viên, từ nơi này lái xe nửa tiếng đã đến. Ngươi tốt nhất không muốn gạt chúng ta, nếu không. Tôn chuẩn làm một giọng hát động tác, một mặt lanh sắc nhìn người hầu rượu. Người hầu rượu hù được cả người run sợ, liền vội vàng gật đầu. Hai người ra quán ba, ngồi vào trong xe. Tô Diễn móc ra một điếu xì gà, lặng lẽ hút, Tôn chuẩn ở một bên bưng cái gạt tàn thuốc. Lao Tôn, sau này làm việc khiêm tốn một chút, không muốn động một chút là nói ta thân phận, dẫu sao võ đạo thái đầu đang bình thường trong mắt người cũng không coi vào đâu. Tốt Tô Thiếu, ta sau này nhất định chú ý. Lái xe đi, đi nơi đó xem. Aston Martin lẩy gần đã phát động, trực tiếp vèo đích một tiếng rời đi quán ba, hướng người hầu rượu nói địa phương đi. Nửa tiếng sau đó, một hồi đường núi vần quanh, xe dừng ở một cái nhà hơi có vẻ Tây Âu cổ điển kiến trúc phong cách biệt thự cạnh, đây chính là người hầu rượu trong miệng thự vương. Hai người liền xuống xe, đến gần biệt thự, bên cạnh cửa cảnh vệ ánh mắt bất thiện nhìn sang, nhưng thấy bọn họ bên cạnh chiếc kia xe sang sau đó, lập tức rút đầu về. Tô Diễn nhìn chung quanh địa thế, biệt thự này coi như là chung quanh cao nhất, hái khí tốt nhất, mơ hồ có tử khí đông lai thế. Đối với lần này, Tô Diễn hết sức hài lòng, nơi này thành tiểu tụ linh trận địa tốt nhất biết bao. Tô Thiếu, biệt thự này nghe nói giá trị 500 triệu, ta người bạn kia liền không cân nhắc ở bên trong. Tôn chuẩn biết được cái giá cả này cũng là sợ hết hồn, 500 triệu à, đây tuyệt đối là giá trên trời, chứ bức Bắc Kinh vậy cũng cao cấp biệt thự. Dĩ nhiên biệt thự này là bị đuổi đến cao như vậy giá trị, ở Giang Châu cái này thành phố vừa, một cái nhà đứng đầu biệt thự cao nhất cũng chỉ 100 triệu chừng. Tiền không là vấn đề, biệt thự này rất tốt, liền thành tiểu tụ linh trận địa đi. Tô Diễn tự nhiên không quan tâm tiền, hiện tại hắn còn thiếu tiền sao, thiếu chỉ là linh lực. Xác định xây dựng tụ linh trận địa phương, hai người liền dự định đi địa ốc châu bán cao ốc hỏi một chút, cái này bộ chương trình vẫn là được đi. Mặc dù hắn là võ đạo thái đầu, nhưng cũng không thể có thể ngang ngược chiếm đoạt biệt thự, cái thế giới này còn không phải là hắn định đoạt. Mà làm hai người chuẩn bị lúc chia tay, Tôn chuẩn điện thoại di động reo. Tiếp thông điện thoại, Tôn chuẩn đơn giản trò chuyện mấy câu chính là cắt đứt, trên mặt hiện ra vui mừng. Tô Thiếu, Lâm Châu bên kia có manh mối, gần đây ra thành phố một nhóm lớn cao cấp ngọc thạch. À, tốt lắm à, toàn cũng mua rồi đi. Tô Diễn hào khí nói, ta vậy hai cái con trai không làm được, chuyện này còn được ta tự mình đi mới được. Không có sao, ngươi đi đi, ta đánh xe đi chính là. Tô Thiếu, ta đón xe đi. Mỗi lần đều là Tô Diễn đón xe, cái này làm cho Tôn chuẩn cũng có chút ngượng ngùng, dẫu sao Tô Diễn mới là chủ nhân. Ngươi đi làm chuyện, phải được có mặt tiền mới được, ta thì không cần những thứ này. Tôn chuẩn gặp Tô Diễn cố ý như vậy, đành phải lái xe hướng Lâm Châu đi, mà Tô Diễn vậy đứng ở bên đường, chờ đợi xe cộ. Đợi đại khái mấy phút. Một chiếc xe taxi lái tới, Tô Diễn ngồi lên xe trực tiếp hướng Ngàn Đạt địa ốc châu bán cao ốc đi. ngàn đạt địa ốc nhưng mà Trung Quốc nổi danh buôn địa ốc, xếp công ty là Giang Nam nổi danh nhà giàu, nhất mắt sáng vẫn là hắn con trai, trà trộn vòng giải trí, còn bị gọi là vòng giải trí thứ hai kỳ ủy, được gọi là tỉnh dân lão công. Ngàn đạt chỗ bán cao ốc khoảng cách không xa, xe đại khái đi chừng 10 phút chính là đến. Tô Diễn trả tiền, sau đó đi xuống xe, nhìn một mắt khá là ngang ngược ngàn đạt chỗ bán cao ốc. Thời khắc này chỗ bán cao ốc hết sức bốc lửa, dòng người nhốn nháo, bán cao ốc nhân viên bận bịu được khí thế ngất trời, người tới nơi này không phải mua phòng mà là cướp phòng, cái này cũng đủ để thuyết minh hắn bốc lửa trình độ. Tô Diễn đứng ở ngoài cửa khu nghỉ ngơi, dự định vân. Vân, nhiều người như vậy, hắn lại không muốn đi vắt. Dù sao hắn muốn mua là thự vương, không phải cái gì vậy nhà lầu, vậy dưới tình huống hẳn không người mua. Chương 157, có thức uống lạnh. Tô Diễn ngồi đang nghỉ ngơi khu, một bên có miễn phí thức uống lạnh, hiện tại đã tới gần mùa hè, mặt trời bắt đầu độc. Uống ly thức uống lạnh, Tô Diễn vô cùng buồn chán, trực tiếp tính tọa bắt đầu tu luyện Hỗn Độn Cửu Thiên Quyết. Hỗn Độn Cửu Thiên Quyết là một bài công pháp phụ trợ, có thể để cho Tô Diễn hấp thu hơn loại linh khí, dĩ nhiên nó tác dụng xa vượt quá nơi này. Chỉ là Tô Diễn hiện tại cảnh giới quá thấp, phát huy không được nó chức năng mà thôi, chỉ cần đạt đến đại thành, Hỗn Độn Cửu Thiên Quyết uy lực tuyệt đối vượt quá người tưởng tượng. Thẳng đến mặt trời lặn tây sơn, sôi động chỗ bán cao ốc mới là dần dần bình tĩnh lại, khoảng cách bán cao ốc viên môn tan việc cũng chỉ nửa giờ. Tô Diễn lúc này mới mở hai mắt ra, thu thế, ngắm nhìn bốn phía, chỉ còn lại rời rạc số ít mấy người. Những người này đều dùng ánh mắt khác thường nhìn hắn, hiển nhiên đem hắn coi thành dị loại. Người khác tới đây là mua nhà, Tô Diễn ngược lại tốt tới đây tham thiền tính toán, giống như lão hòa thượng nhập định vậy, có thể không hấp dẫn người sao? Ngươi xem, bên cạnh cửa cái thằng nhóc đó ở đó ngồi hơn nửa buổi chiều, giống như một hòa thượng vậy. Ừ, như vậy nghèo hèn chỉ có thể ở bên ngoài cọ điểm miễn phí thức uống lạnh thôi, nếu không phải mua phòng người quá nhiều, ta sớm đã đem hắn đuổi đi. Bọn họ đám này bán cao ốc nhân viên đều là bán cao ốc tinh anh, một tháng làm sao vậy được vào tài khoản 20-30 ngàn, coi như cao thu vào đám người. Đây chính là một loại xã hội trạng thái bình thường, nhà giàu xem thường đi làm, người có tiền xem thường người nghèo xem thường điểu ti xem thường ăn mày. Ngươi nói ngược lại là không sai, mặc dù lạnh uống không đáng giá mấy đồng tiền, nhưng thấy cái này loại nghèo kiết ta liền buồn nôn. Ngươi xem hắn, lại đi đổ thức uống lạnh, ta không nhìn nổi. Một người ăn mặc tây trang đánh cả vạt thanh niên trực tiếp đi về phía Tô Diễn, hắn muốn dồn chỉ Tô Diễn. Bên cạnh bán cao ốc nhân viên ngăn lại hắn nói, tiểu lý, được rồi, thức uống lạnh mới chỉ mấy cái tiền, huống chi là công ty bỏ tiền. Không được, người như vậy ta liền không ưa. Bán cao ốc nhân viên tiểu lý không để ý đồng nghiệp ngăn trở, tiếp tục hướng Tô Diễn đi. Tô Diễn cảm giác miệng khát, liền dự định uống ly thức uống lạnh lại đi vào hỏi một chút biệt thự sự việc. Ai có thể nghĩ mình thức uống lạnh nhận một nửa? Có người tới tắt đi công tác. Cái này làm cho Tô Diễn rất khó chịu, nhưng hắn không có để ý, bởi vì hắn căn bản là không có xem là ai tắt thức uống lạnh. Hắn lại mở ra thức uống lạnh cơ hội, có thể người nọ lần nữa đem thức uống lạnh công tác đóng, cái này thì để cho Tô Diễn rất bốc lửa. Tô Diễn cao mày nhìn về người này, bất mãn nói, ngươi làm gì? Bán cao ốc nhân viên mặt đầy khinh bị nói, nghèo hèn, ta chú ý ngươi rất lâu rồi, tới đây cọ thức uống lạnh. Tô Diễn sững sốt một chút, trong lòng có chút tức giận, mình tại sao quang bị người coi thường, mọi người lão tử mặc không phải danh bài đồ dạo phố Adidas sao? Bán cao ốc nhân viên tiểu lý tự nhiên thấy được Tô Diễn danh bài đồ dạo phố, nhưng mà ở hắn xem ra, một cái liền thức uống lạnh đều phải thẳng người làm sao có thể sẽ mặc danh bài đồ dạo phố, tuyệt đối là hàng giả. Tô Diễn cố gắng ngăn trận lửa giận trong lòng, nhìn bán cao ốc nhân viên nói, cái này thức uống lạnh không phải là miễn phí cho người uống sao? Bán cao ốc nhân viên tiểu lý buộc phát khinh bị Tô Diễn, cặp mắt nghiêng nhìn Tô Diễn, lạnh lùng nói, đây là đối với mua phòng người miễn phí, xem ngươi cái này loại nghèo hèn. Chúng ta cũng không sẽ miễn phí. Tô Diễn và bán cao ốc nhân viên tiểu lý tới giữa đối thoại hấp dẫn rất nhiều người chú ý, mặc dù tới gần tan việc, nhưng vẫn còn có rất nhiều mua phòng người chạy tới tư vấn. Người trong nước đặc điểm lớn nhất chính là vây xem, nơi nào có sự việc nơi nào thì có quần chúng bu quanh, hai người tiếng nói tự nhiên đưa tới quần chúng bu quanh cửa hứng thú. Mọi người cũng vây quanh, rối rít nhìn hai người, rất nhiều xem một tràng kịch hay mục đích. Chuyện gì xảy ra à? Không hề minh chân tướng người hỏi nói. Cái này hai người náo mâu thuẫn, cụ thể ta cũng không biết. Nhưng cũng có nghe được hai người nói chuyện với nhau người, lập tức nói, ta biết, cái đó bán cao ốc nhân viên gặp tên tiểu tử này uống mấy ly thức uống lạnh, không nhìn nổi chạy tới ngăn lại. Cái này thức uống lạnh không phải là miễn phí sao? Có người không rõ nội tình, nhìn bán cao ốc nhân viên có chút tức giận. Người còn không biết sao, cái này thức uống lạnh là cho mua phòng người chuẩn bị, cũng không phải là cho người đi đường chuẩn bị. Hắn là một người đi đường ơ. Có người bừng tỉnh hiểu ra. Sai rồi, hắn ở nơi này đợi hơn nửa ngày, uống mấy ly mắt lạnh. Bán cao ốc nhân viên hoài nghi hắn là cọ thức uống lạnh. Con bà nó, hiện tại thức uống lạnh đều có người quả tà. Hừ, nhặt tiện nghi nhỏ nhiều người đi, đây coi là cái gì? Nhưng vẫn có người nói, vạn nhất người khác là tới mua nhà đây. Này người nói chuyện vừa dứt, lập tức có rất nhiều người rối rít cười lên, giống nhau đem hắn nói coi thành trò cười. Ngươi, các ngươi cười cái gì? Người kia có chút lúng túng nói. Ngươi xem hắn mới nhiều ít tuổi, tối đa không vượt qua 20 tuổi, ngươi gặp qua mười mấy tuổi tới mua phòng sao, ngươi lấy là nhà là lớn, cải trắng à. Coi như nhà hắn có tiền, hắn phụ mẫu cũng sẽ không để cho hắn đơn độc tới mua phòng đi, chí ít vậy được đi cùng đi. Một đám người gật đầu một cái, cho rằng hai người ta nói hết sức có lý. Ở hôm nay hoàn cảnh, nhà chính là trời, rất nhiều người phấn đấu mười mấy năm nửa đời thậm chí cả đời mới có thể mua được, một cái mười mấy tuổi đứa nhỏ làm sao có thể mua phòng. Bọn họ tự nhiên đem Tô Diễn làm cọ thức uống lạnh, là lấy rất nhiều người cũng đối với Tô Diễn lộ ra vẻ khinh bỉ. Con lớn như vậy, còn ra tới xấu hổ mất mặt, thật không sợ xấu hổ. Đúng vậy, thức uống lạnh mới trị giá bao nhiêu tiền, cũng không ngại mất mặt. Vây xem bên trong có chuyện tốt người đã bắt đầu bàn luận sôi nổi, có lại là lớn tiếng chỉ trích Tô Diễn. So với bán cao ốc nhân viên tiểu lý vậy tiêu chuẩn tiếng phổ thông, những người này tiếng địa phương coi như khó nghe rất nhiều, đơn giản là đối với người một loại cười nhạo. Tô Diễn chán có chút lạnh mồ hôi. Đây quả thực là bị thiên phu sở chỉ à, một đám đại mụ há miệng sẽ tới, nước miếng chấm nhỏ tung tóe, may hắn bén nhạy, nếu không thật tốt một ly thức uống lạnh thì phải lãng phí. Đại mụ, thật dễ nói chuyện được không, răng mau hết. Tô Diễn hảo tâm nhắc nhở, đối mặt những người bình thường này, hắn tự nhiên không dám càng hẳn rỡ, dẫu sao những người này cũng không phải lớn xấu xa. Bán cao ốc nhân viên tiểu lý lúc này một mặt đắc ý, hắn cũng không nghĩ tới mình mấy câu nói sẽ đưa tới nhiều người như vậy, hắn không khỏi muốn xem Tô Diễn chật vật dạng. Chàng trai, ta xem ngươi lớn lên trắng trẻo. Tại sao thì phải liền cái này chuyện mất mặt đâu? Tô Diễn giải thích, vậy làm sao liền mất thể diện, đây không phải là miễn phí sao? Đây là cho mua phòng người giải khát à? Ta chính là tới mua phòng à? Một đám người tự nhiên không tin, rồi rít hơn nữa khinh bỉ. Chàng trai, nghe bà bác, cho bán cao ốc nhân viên bồi cái lễ, chuyện này cũng được đi. Tô Diễn coi như khá hơn nữa nóng nảy, giờ phút này vậy có chút tức giận, để cho hắn nói xin lỗi, chỉ sợ cái này bán cao ốc nhân viên không chịu nổi. Được, ta trả tiền được chưa? Tô Diễn từ trong lòng ngực móc ra một tờ trăm nguyên tiền giá trị lớn, đặt ở trên bàn, đem trong ly thức uống lạnh uống một hơi cạn sạch, hắn quả thật có chút khác, dẫu sao luyện công rất mệt mỏi. Chương 158, phách lối bán cao ốc nhân viên. Thấy Tô Diễn móc tiền ra, một ít quần chúng vây xem cho rằng sự việc cũng chỉ như vậy, cũng dự định rời đi. Nhưng có chuyện tốt người không hề muốn lúc này bỏ qua, bọn họ cho rằng Tô Diễn móc tiền ra là hành động bất đắc dĩ. Chàng trai bỏ tiền thì không có sao, ngươi như nhau không thoát khỏi cỏ uống thân phận. Không sai. Ngươi một loại là cái chiếm tiện nghi nhỏ người. Ngươi tư chất như vậy, thật là làm cho ta đều cảm giác được mất thể diện. Ngươi đây là kéo xuống quốc gia chúng ta tư chất. Ngươi là trường học nào, chuyện này phải được hướng trường học các ngươi phản ảnh. Đúng, nuôi không dạy, phụ chi qua. Dạy không nghiêm, sư chi đoạn. Một người mang ánh mắt lịch sự nam tử tức giận nói. Tô Diễn có chút mơ hồ, không phải uống ngây ly miễn phí đồ uống sao, còn như thế giống chống thua chiêng, một bộ hưng sư vấn tội dáng vẻ. Các vị, ta thật là tới mua phòng. Mới vừa rồi quá chen chúc liền một mực ở nơi này chờ. Đối mặt ông bà cụ, Tô Diễn hoàn toàn mất hết nóng nảy, hắn không thể nào tới cương quyết đi, đến lúc đó phiền phái lớn hơn. Mặc dù hắn có tiền, nhưng chỉ sợ cũng cấm không dậy nổi mấy lần người già bị đụng. Ngay tại Tô Diễn khó mà chống đỡ thời điểm, cách đó không xa chuyển tới vang một đạo tiếng vang, một chiếc chở đầy trái cây xe hàng lớn đổ ở bên lề đường. Tràn đầy một xe chở hàng trái cây vãi đầy đất, tài xế đầu đầy mồ hôi chạy xuống, vội vàng báo cảnh sát giao thông vậy ở trên đường chạy tới. Lần này cầm ông bà cụ cho kích động đến, cặp mắt lộ ra nét mặt hưng phấn. Hoa, trái cây, nơi đó trái cây vãi đầy đất. Đi, chạy nhanh lên một chút, đi nhặt mấy hớp túi, về nhà cũng không buồn không trái cây ăn. Trên tới 70 mấy lao đầu thái thái, cho tới 20-30 tuổi vị thành niên, rối rít giống như là chạy nước rút thi đấu vậy, trực tiếp xông về phía xe hàng lớn. Mọi người một hồi giành mua, tài xế ngăn trở nhưng là bị chót miệng uy hiếp, thậm chí còn bị hành hung. Tài xế khóc không ra nước mắt, trực tiếp tê liệt ngồi dưới đất than vãn khóc lớn. Có thể đám người này căn bản không quản tài xế, tự mình cướp trái cây. Cho đến cảnh sát giao thông chạy tới, đám người này mới là trở đầy về rút lui, lưu lại tài xế không bi thiết. Tô Diễn khỏe miệng run run, bất đắc dĩ nói, rốt cuộc là ai nuôi không dạy, phụ chi qua. Dạy không nghiêm, sư chi nọ đây. Cuối cùng Tô Diễn gặp tài xế kia đáng thương, tiến lên đưa cho tài xế 10.000 đồng tiền, tài xế một câu cảm ơn cũng không có, cầm tiền mở bị cảnh sát giao thông cửa đẩy lên xe liền chạy, hắn sợ giấy phạt. Một người mặt đầy râu cảnh sát giao thông mắng, con mẹ nó, bọn lao tử thở hổn hển giúp ngươi đẩy lên xe, mọi ngươi lại chạy, phí khổ cực đâu, tiền phạt phí đâu, chó ghẻ. Tô Diễn đột nhiên phát giác mình quá xem nhẹ cái thế giới này, người trên cái thế giới này sinh hoạt rất tinh minh, có thể nói hoàn toàn là thích ứng tự nhiên, dẫu sao liệt người đào thải mà. Tô Diễn lắc đầu một cái, đi về phía bán cao ốc phòng khách, vẫn là làm tránh sự muốn chặt. Có thể đến cửa, mới vừa rồi làm khó hắn bán cao ốc nhân viên tiểu lý nhưng là ngăn cản đường đi. Bán cao ốc nhân viên tiểu lý một mặt khinh bỉ nhìn Tô Diễn, lạnh lùng nói: Ngươi muốn làm gì? Tô Diễn không có sắc mặt tốt, một mặt nghiêm túc nói, tắt so sao, tới nơi này trừ mua nhà còn có thể làm gì? Bán cao ốc nhân viên tiểu Lý cười lạnh nói, cũng lúc này, còn muốn ra vẻ sao?
Ta ra vẻ cái gì, ta chính là tới mua phòng à?
Bán cao ốc nhân viên tiểu Lý cười lạnh, sắc mặt biến thành tức giận, trực tiếp dậy, ngươi cái nghèo hèn còn mua phòng, ngươi mua được sao? Nơi này tiện nghi nhất nhà đều là 11.000 thước vuông.
11.000 thước vuông ta liền không mua nổi.
Tô Diễn nhìn bán cao ốc nhân viên không giận ngược lại cười, hắn cảm thấy cái này rất có ý tứ.
Ngươi, một cái sống bám người còn muốn mua phòng, ngươi hiện tại bất quá là gặm lao tộc mà thôi.
Ha ha, ta là gặm lao tộc, vậy là ngươi cái gì?
Bán cao ốc nhân viên tiểu Lý nghe vậy mặt đầy vẻ tự hào, ngạo mạn nói, ta nhưng mà cao thu vào đám người, ngươi biết ta một tháng có thể bán mấy căn hộ sao?
Mấy bộ à?
5 bộ, có lúc 7-8 bộ.
Bán cao ốc nhân viên tiểu Lý công trạng khá vô cùng, năm ngoái còn bị công ty đánh giá là tiêu thụ vương, phần thưởng hắn một chiếc 200.000 xe hơi.
Ta trung học cơ sở liền thôi học, sau đó tự lực cánh sinh, hiện tại ta có xe có nhà, vẫn là cái này xác định địa điểm tiêu thụ vương, là ngươi cái này nghèo hèn có thể so sánh sao?
Xin lỗi, ngươi nói chuyện không muốn miệng mạt tung tóe, ta cái này bộ quần áo rất đắt.
Tô Diễn không ưa cái này tiểu Lý, thật là có phụ nữ đánh đá tiềm chất, nói chuyện nước miếng chấm nhỏ lại khắp nơi bay.
Nhắc tới quần áo, bán cao ốc nhân viên tiểu Lý trên mặt khinh miệt sâu hơn, không chút lưu tình nói, thật đúng là lấy là mặc chính là Adidas sao, ngươi cái này sợ rằng là giả mạo hàng vỉa hè hàng đi, tối đa không vượt qua 200 khối.
Tô Diễn cũng có chút sừng sờ, mình mua quần áo thời điểm vậy không chú ý bao nhiêu tiền, chỉ là cùng phục vụ nhân viên nói muốn đắt tiền nhất nghỉ ngơi trang.
Nhớ lúc ấy phục vụ viên thật giống như nói là nổi tiếng nhà vẽ tiểu bản hạn chế, hẳn không có thể mấy trăm khối đi.
Tô Diễn cố gắng hồi tưởng, lấy hắn bây giờ trí nhớ tự nhiên có thể đã gặp qua là không quên được, ngày đó ra giá vé cũng bị hắn nghĩ tới.
Thật xin lỗi, ta cái này bộ quần áo hình như là 50.000 chừng đi, đôi giày này tử giống như cũng là 50.000.
Tô Diễn sở cầm nhàn nhạt vừa nói, rồi sau đó xác định nói, đúng, chính là cái giá này cách.
Bán cao ốc nhân viên tiểu Lý vừa nghe, cười hơn nữa cùng ông, chỉ Tô Diễn nói, ai nha má ơi, cơ bụng đều sắp bị ngươi bật cười, còn 50.000 khối, thật là dám nói à, ha ha.
Lúc này cách đó không xa có cái mua phòng người đi tới, phục bồi hắn nhân vật nhỏ mười mấy tuổi thiếu niên, lúc này thấy Tô Diễn đầy mặt hâm mộ.
Ba, ngươi xem người ta cũng mua rồi a đi đắt bản hạn chế, ngươi lúc nào cũng cho ta mua một bộ à.
Vậy mua phòng người nghe vậy cả giận nói, lao tử ngươi còn không có phát đạt như vậy, cái này một bộ xuống được nhỏ 100.000, đủ ngươi phụ thân nửa năm tiền lương.
Ba, mua đôi giày cũng được à.
Thanh niên tiếp tục dây dưa.
Chờ ngươi lần thi này cả lớp thứ nhất ta liền cho ngươi mua.
Ngươi có thể muốn nói chắc chắn ha ha.
Hai người trò chuyện tự nhiên truyền đến bán cao ốc nhân viên tiểu Lý bên hai, tiểu Lý gương mặt do ngạo mạn cười khẽ biến thành xanh mét.
Hắn cất cao giọng nói, hắn bất quá mặc hàng vỉa hè hàng mà thôi, các ngươi còn tưởng thật.
Thanh niên lập tức phản bác, hắn đó là thật, phía sau còn có cầu tinh thân bút ký tên.
Bán cao ốc nhân viên tiểu Lý không khỏi hoảng hồn, hắn tự nhiên không biết Tô Diễn mặc quần áo là thật là giả, chỉ là đoán thôi.
Bây giờ nhìn lại hắn đoán sai rồi, Tô Diễn mặc chỉ sợ là thật, mình mặt mũi lần này coi như vứt sạch.
Người khác một bộ quần áo cũng đủ mình liều sống liều chết liền mấy tháng, cọ thức uống lạnh, thật là chuyện tiếu lâm.
Bán cao ốc nhân viên tiểu Lý mặt nóng hừng hực, cảm giác giống như là bị người quạt vậy, Tô Diễn không nói gì, chính hắn nhưng là cảm thấy được vô tận giễu cợt.
Vậy đối với phụ tử trực tiếp đi vào bán cao ốc phòng khách, nhìn lên nhà.
Tô Diễn nhìn bán cao ốc nhân viên nói, bây giờ có thể để cho ta tiến vào chứ?
Bán cao ốc nhân viên tiểu Lý cảm giác Tô Diễn vậy bình thản ánh mắt chính là đang cười nhạo hắn, chính là ở châm chọc hắn, vì thế đẩy mặt hắn ấm lãnh.
Không thể, hiện tại đã tan việc.
Chương 159, ngươi đã đoán đúng.
Bán cao ốc nhân viên tiểu Lý chỉ đồng hồ báo thức trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, thật đúng là trời giúp hắn vậy, trùng hợp đồng hồ báo thức thì đến 6 giờ, cũng chỉ biểu thị bọn họ nên tan việc.
Bọn họ cũng không phải là công ty môi giới, là trực thuộc tập đoàn Thiên Đạt bán cao ốc bộ cửa, có quy định công tác thời gian.
Dĩ nhiên ngươi muốn kiếm nhiều tiền một chút, tự nhiên phải cố gắng một ít, căn bản bán cao ốc nhân viên đều là theo kêu theo đến, 24 tiếng đợi lệnh.
Hiển nhiên bán cao ốc nhân viên tiểu Lý chẳng muốn được lợi Tô Diễn tiền, cho dù Tô Diễn người mặc giá trị 100.000 khối danh bài đồ dạ phố, vậy không nhất định là thật muốn mua phòng.
Mua phòng đối với người Trung Quốc dân mà nói, nhưng mà cái kinh thiên đại chuyện, quan hệ đến mình cả đời, căn bản là nhìn lại xem chọn lại chọn, bán cao ốc nhân viên phải bị lần qua lộn lại dày vò vô số lần mới có thể thành công một lần.
Dĩ nhiên mỗi một nghề đều có riêng mình khổ cực, cho tới bây giờ không có gì không nhọc mà thu hoạch sự việc.
Có người nói lao bản nhất an nhàn, được lợi lớn tiền, ngâm người đẹp, ở nhà sang trọng, nhưng người ta đó là hợp lại tới, không chỉ có cần cơ trí điều nghiên đầu óc, còn cần chĩa vào nguy hiểm to lớn mới được.
Kia mát mẹ kia đợi đi đi, chúng ta có thể sắp tan sở.
Bọn họ đều có thể đi vào, ta thì không được.
Tô Diễn hiển nhiên có chút nổi giận, không để cho hắn mua phòng hắn làm sao còn xây tụ linh trận.
Bọn họ đi vào thời điểm nhưng mà ở 6 giờ trước.
Tô Diễn đã giương lên bàn tay, chỉ cùng rơi xuống, cái này bán cao ốc nhân viên quá phiền, trực tiếp chụp bay tương đối dễ dàng.
Lúc này đồng nghiệp của hắn đi tới, khuyên can, được rồi tiểu Lý, người khác mua phòng làm sao không cho vào đây. Bán cao ốc nhân viên tiểu lý liếc đồng nghiệp một mắt, đây rõ ràng là có mâu thuẫn à, mình nhưng mà tháng thu vào mấy chục ngàn khối người đàn ông, tại sao có thể rơi xuống mặt mũi. Bất quá bán cao ốc nhân viên tiểu lý luôn mãi cân nhắc hay là để cho Tô Diễn vào bán cao ốc phòng khách, nếu như Tô Diễn bất mãn đi tố cáo, hắn vẫn là có chút phiền toái. Vào bán cao ốc phòng khách, bên trong bày rất nhiều nhà mô hình, tập đoàn Thiên Đạt ở Giang Châu có rất nhiều chung cư mở rộng, có thể nói là ném vào số tiền lớn. Dẫu sao Giang Châu gần đây phải có động tác lớn, nghe nói là muốn phát triển trở thành một cái điểm chính thành phố, sau này giá phòng tất nhiên bạo tăng, lúc này mới tạo cho lửa nóng lầu năm góc. Bán cao ốc nhân viên tiểu lý một mặt lạnh như băng nói, muốn bán cái gì hộ hình? Ta tới mua phòng ngươi chính là loại thái độ này sao? Ngươi! Bán cao ốc nhân viên tiểu lý mặt đầy tức giận, rất muốn đem Tô Diễn đuổi ra ngoài, nhưng cuối cùng hắn vẫn là thỏa hiệp. Tiên sinh ngài khỏe, hoan nên ngươi đến chơi Ngàn Đạt Địa Ốc tập đoàn công ty hữu hạn, ta công ty ở Giang Châu có nhiều cái chung cư, phía dưới ta đem vì ngươi nhất nhất giới thiệu mỗi loại hộ hình. Bán cao ốc nhân viên tiểu lý không hổ là tiêu thụ vương, đang cùng Tô Diễn có mâu thuẫn dưới tình huống, còn có thể mặt không đổi sắc và thường ngày mặt mỉm cười giới thiệu, đây cũng là hết sức làm khó được. Nói một chút cũng có cái gì hộ hình đi. Chúng ta có giống vậy phòng thương gia, phân là cao tầng và tầng dưới chốt hai loại, cao tầng giá cả tương đối muốn lấy rẻ một chút, dĩ nhiên cái này cũng muốn nhìn xuống đất đoạn cùng tất cả loại nhân tố tổng hợp cân nhắc. Hộ hình vậy phân là 40 tới 60 tinh phẩm nhỏ căn hộ, 60 tới 80 cỡ trung căn hộ, còn có 80 tới 100 lớn căn hộ, thậm chí còn 100 trở lên đặc biệt lớn hình thượng phẩm căn hộ. Ừ. Tô Diễn gật đầu một cái, nhìn bán cao ốc nhân viên tiểu lý nói, ta khát, cho ta đây ly thức uống lạnh tới, thì phải ngoài cửa miễn phí thức uống lạnh. Bán cao ốc nhân viên tiểu lý nội tâm giống như một tòa phun ra núi lửa, giận không kềm được, thấy Tô Diễn vậy biểu tình đắc ý, hắn rất muốn đánh Tô Diễn. Có thể hắn là một người nhân viên tiêu thụ, nếu là dám đánh Tô Diễn, cơm này chén tuyệt đối muốn ném. Nhẫn, động tâm tính nhẫn mại, từng lích hắn không thể. Bán cao ốc nhân viên cố gắng điều chỉnh mình tâm trạng, hô hấp, hít thở sâu, cái thế giới này tốt đẹp như vậy, không muốn tức giận. Bán cao ốc nhân viên tiểu lý đi ra bên ngoài, rót một ly thức uống lạnh, nhẹ nhàng đưa cho Tô Diễn. Tô Diễn uống một hớp, nhàn nhạt nói, ừ, cũng không tệ lắm. Tô tiên sinh, xin hỏi ngươi cần phải mua kia loại hộ loại hình đâu? Bán cao ốc nhân viên tiểu lý trong lòng vẫn là hy vọng Tô Diễn mua một bộ, dẫu sao không người sẽ cùng tiền làm khó dễ, có thể thành công bán ra một bộ đây chính là đáng ăn mừng một chuyện. Tô Diễn lắc đầu nói, ta không mua, đều coi thường. Tô Diễn nói vô tình để cho bán cao ốc nhân viên tức thiếu chút nữa hộc máu, hắn cũng biết Tô Diễn sẽ đùa bỡn hắn, cái kết quả này là lộ ra thấy rõ. Không mua vậy thì mời không muốn quấy rầy nữa ta. Bán cao ốc nhân viên tiểu lý định rời đi, nhưng là bị Tô Diễn gọi lại. Đợi một chút, ta không mua phòng thương gia, ta muốn mua biệt thự. Biệt thự, ha ha ha, ngươi còn mua biệt thự. Bán cao ốc nhân viên tiểu lý lập tức cười lớn, Tô Diễn mặc dù nhìn có ít tiền dáng vẻ, có thể bọn họ Thiên Sơn tập đoàn khai thác biệt thự đều là cực kỳ đắt tiền, một bộ biệt thự giá cả đó là người bình thường căn bản không dám nghĩ. Hắn ở công việc này liền mấy năm, cũng mới bán đi 3 bộ biệt thự mà thôi, mà đây ở rất nhiều bán cao ốc trong thành viên đã là người xuất sắc. Rất nhiều nhà giàu nơi nào còn sẽ đến bán cao ốc phòng khách mua biệt thự, nhìn chúng kia bộ biệt thự trực tiếp cho bọn họ bán cao ốc bộ cửa quản lý gọi điện thoại là được. Người, ta không thể mua biệt thự. Không phải là không thể mua, là ngươi không mua nổi. Bán cao ốc nhân viên tiểu lý trực tiếp dày, Tô Diễn chỉ hoan hắn rất nhiều thời gian dài không nói, còn khắp nơi làm nhục hắn, đây là hắn nhẫn mại đến sau cùng bùng nổ. À, các ngươi ở đây biệt thự đắt bao nhiêu hả, ta đây muốn xem ta có mua hay không nổi. Vậy thì cẩn thận nghe cho kỹ, chúng ta nơi này tiện nghi nhất biệt thự cũng phải 10 triệu. 10 triệu đây tuyệt đối là giá trên trời, toàn bộ Trung Quốc mấy tỷ nhân khẩu, tài sản đạt tới dù sao cũng cấp bậc cũng chỉ 800-900 nghìn mà thôi, dĩ nhiên coi như là nhà giàu ẩn hình, tối đa bất quá 2 triệu, cái này thuyết minh người nghèo vẫn là chiếm cứ tuyệt đại đa số. 10 triệu, ta còn lấy là bao cao đâu, 10 triệu nhà ta có thể coi thường. Ngươi có phải hay không kiếm chuyện, ta nói cho ngươi dám ở chúng ta tập đoàn Thiên Đạt kiếm chuyện ngươi có thể được cân nhắc một chút. Bán cao ốc nhân viên tiểu lý rất thông minh, trực tiếp kéo theo Ngàn Đạt đầu này cá sấu khổng lồ. Ở hắn xem ra không người nào dám và Ngàn Đạt tỷ đấu. Ta là mua phòng, không phải đến kiếm chuyện, dĩ nhiên cũng không phải tìm mọi người. Giới thiệu cho ta một chút tất cả loại biệt thự, nhớ tất cả biệt thự. Ngươi. Bán cao ốc nhân viên tiểu lý tí nhai sắp đứt, một đầu gương mặt khôi ngô tràn đầy nổi gân xanh, nhìn Tô Diễn cặp mắt tràn đầy oán độc. Ngươi không giới thiệu ta có thể phải đi khiếu nại ngươi. Biệt thự của chúng ta xác định vị trí đều là mắc tiền, có 300 thước vuông, 500 thước vuông, 1000 mét vuông. Không đúng à? Các ngươi thật giống như không phải có tòa 5000 thước vuông sao? Đây chính là chúng ta thự vương, ngươi còn muốn mua nó? Bán cao ốc nhân viên tiểu lý mặt đầy khinh miệt, cảm giác mình cuối cùng là kéo hồi một thành. Nhưng mà Tô Diễn nói để cho hắn có loại hộp máu xung động, cái này làm ra vẻ ngạch quá hăng hái đi. Ngươi đã đoán đúng, ta tới nơi này chính là muốn mua các ngươi thự vương. Tô Diễn mặt đầy bình tĩnh, hắn lần này tới chính là vì thự vương, chỗ đó thích hợp nhất xây tụ linh trận. Chương 160, bị người đặt trước. Tô Diễn nói đúng sự thật. hắn chính là muốn mua Thự Vương, nếu không hắn cũng sẽ không lãng phí như thế nhiều thời gian. Có thể bán cao ốc nhân viên Tiểu Lý nghe được Tô Diễn mà nói, thật là cười cong eo, bởi vì hắn cảm giác được mình nghe được thiên đại cười nhạo. Ngươi muốn mua Thự Vương, ngươi sao không được trời ạ? Không tin. Ha ha ha, để cho ta cười nữa một hồi, ngươi quá cho cười. Mọi người cũng tới đây xem à, chúng ta vị khách hàng này muốn mua chúng ta Thự Vương, ai nha, ta bụng cũng cười đau. Bán cao ốc nhân viên Tiểu Lý ôm bụng, thiếu chút nữa ngồi trên mặt đất. Cái khác bán cao ốc nhân viên và chừng 10 cái mua phòng người đều là vây quanh, dẫu sao Thự Vương ở Giang Châu nhưng mà đại danh đỉnh đỉnh tồn tại, lúc xích nhưng mà náo động tạm thời, bị TV tin tức truyền bá nhiều lần. Ngươi nói gì sao, hắn muốn mua Thự Vương, hắn đầu góc không lên cơn sốt đi. Khó trách ngươi cười như vậy vui mừng, ta cũng cảm giác quá buồn cười. Thiếu niên, ta lương thần ở lần, khuyên ngươi chớ trăng bước, chú ý làm ra vẻ bị xét đánh. Chàng trai, mới vừa rồi ngươi ở bên ngoài cọ thức uống lạnh chúng ta cũng nhìn thấy, hiện tại còn muốn tới cọ Thự Vương nhiệt độ, chẳng lẽ muốn làm hot idol? Một người đại mụ cảm giác mình hoàn toàn khám phá Tô Diễn mánh khỏe, Tô Diễn chính là ở chế tạo nhiệt độ, đưa tới tranh cãi, tốt nhất đem đài truyền hình người cũng khai ra, như vậy hắn liền nổi tiếng. Hot idol, ta không có hứng thú, ta chính là tới mua phòng. Ai yêu, ngươi xem, ngươi thăm hắn vậy một mặt bình tĩnh sức lực, chứa thật là muốn à? Đúng vậy, thật là có thể đi làm diễn viên. Một đám người là cuối cùng nghiêm tử, hung hãn rêu cợt Tô Diễn một phen, cái này loại chèn ép người khoái cảm đối với bọn họ mà nói là đáng giá, để cho người vui vẻ. Thằng nhóc, nhanh lên một chút cút đi, không muốn ở nơi này mất mặt xấu hổ. Bán cao ốc nhân viên Tiểu Lý đã không lại gọi Tô Diễn là tiên sinh, bởi vì hắn cho rằng Tô Diễn từ đầu tới đuôi đều không phải là muốn bán nhà. Ngươi cũng dám để cho ta cút, ngươi tin không tin ta một đầu ngón tay là có thể giết chết ngươi. Ai yêu, ta thật là sợ. Ngươi giết chết ta à? Ngươi nhanh lên một chút giết chết ta à? Bằng. Tô Diễn một cái tát ở bán cao ốc nhân viên Tiểu Lý trên mặt, hắn nửa gương mặt nhất thời máu thịt mơ hồ, giang bể đầy đất, đã không nói ra lời. Toàn trường mơ hồ, mọi người cũng còn chưa phản ứng kịp, Tiểu Lý cũng đã ngã trên đất. Thấy Tiểu Lý vết thương trên mặt thế, mọi người đều bị hù dọa, cái này được bao lớn khí lực, một tát này thật là so một lang nha bổng còn lợi hại hơn à? Một lát sau, bán cao ốc viên môn mới là tỉnh lại, thấy tình thế không đúng, lập tức chạy đi tìm tiêu quản lý và bảo an tới. Mà cái khác mua phòng người cũng là lui được xa xa, rất sợ mình bị liên lụy. Ông xòm. Tô Diễn mắt lạnh nhìn bán cao ốc nhân viên Tiểu Lý một mắt, đầy mặt sát ý vẻ. Lão tử chính là tới mua nhà, hắn cái gì một mực hoài nghi lão tử, ta thật giống không mua nổi nhà người sao. Rất nhiều bán cao ốc nhân viên và mua phòng người thật ra thì rất muốn nói xem, nhưng cũng không dám nói. Bán cao ốc bộ giám đốc Tào mặt đầy lửa giận đi tới, đi theo phía sau mười mấy bảo an, thật ra thì những người an ninh này chính là côn đồ. Thanh cựu địa ốc cái này loại nghề nguy hiểm cao. Nếu như không có côn đồ, đây tuyệt đối là mở không lâu, rất nhiều chuyện đều cần côn đồ đi giải quyết. Giám đốc Tào trợn quát lên, ai, tên khốn kiếp kia dám ở nơi này gây chuyện, không muốn sống nữa. Một người bán cao ốc nhân viên chỉ Tô Diễn nói, quản lý chính là hắn. Giám đốc Tào căm tức nhìn Tô Diễn, lạnh lùng nói, là ngươi sao, ngươi dám đánh người ta. Đánh lại người, không có giết hắn coi như mạng hắn lớn. Tô Diễn cũng mất kiên nhẫn, mua một nhà cũng như thế phiền toái, chuyện này sau này phải nhường Tôn Chuẩn làm. Giám đốc Tào sắc mặt cuồng bạo. Hắn còn chưa có thấy người dám lớn lối như vậy, phải biết hắn cũng là lăn lộn rất nhiều năm người võ đạo giới sĩ cũng là biết không thiếu. Tiểu tử có loại nói lên nói tới, ta tìm người và ngươi so một chút. À, ta sợ báo ra tới hủ chết ngươi. Hừ, xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ à. Bằng. Tô Diễn trực tiếp ném ra một tấm thẻ ngân hàng. Giám đốc Tào ở thấy cái tấm thẻ này thời điểm, sắc mặt lập tức liền biến, đổi được dị thường khó khăn xem. Chán hắn bắt đầu toát ra hơi mồ hôi hột, đó là bị kinh hãi. Có chút mồ hôi vẫn bị hù đi ra ngoài. Những người khác cũng không có gặp qua cái này loại thẻ ngân hàng, tự nhiên không có bị hù dọa. Tê liệt ngồi dưới đất bán cao ốc nhân viên Tiểu Lý lúc này quay trở lại, một mặt oán độc nhìn Tô Diễn, hung hắn nói, ta muốn giết ngươi. Nhưng mà lời của hắn vừa dứt, chính là bị một bên giám đốc Tào trực tiếp một cái tát cho tát lật trên đất, lần này hai bên gò má cũng cao sưng lên. Bán cao ốc nhân viên Tiểu Lý mơ hồ, các đồng nghiệp của hắn vậy mơ hồ, các nhân viên an ninh như nhau mơ hồ, liền mua phòng người vậy một mặt mơ hồ. Giám đốc Tào làm sao sẽ từ Tiểu Lý, cái này không khoa học à. Nguyên lai tấm chi phiếu kia thẻ là ngân hàng cao cấp nhất thẻ nhớ, loại thẻ này phiến ít nhất phải tích trữ nhập 100 triệu mới có thể lấy được. Tào quản lý. Bán cao ốc nhân viên Tiểu Lý cơ hồ là dùng nước nở, hắn cảm giác mình quá ủy khuất. Ngươi chó mắt coi thường người, ngươi là như vậy chiêu đãi khách quý sao, ta không phải đã nói đối với người bất kỳ phải giống như đối đãi mình phụ mẫu như vậy tôn kính yêu sao. Có thể, nhưng mà cái rắm. Giám đốc Tào lại bổ túc một cước. Đạp được bán cao ốc nhân viên Tiểu Lý ngược lại hít một hơi khí lạnh, đây chính là thật dùng sức đạp, không phải gặp trận diễn trò. Ở giám đốc Tào xem ra, có thể móc ra cái này loại thẻ ngân hàng người tuyệt đối có lai lịch lớn, giá trị con người chí ít hơn 100 triệu, người như vậy hắn làm sao dám đắc tội. Mặc dù người hắn quen biết không thiếu, nhưng hơn 100 triệu giá trị con người người quen biết sẽ ít đi sao, là hắn có thể so sao, cho nên hắn mới là giận đánh bán cao ốc nhân viên Tiểu Lý, hy vọng lấy này đạt được Tô Diễn tha thứ. Giám đốc Tào đây là mặt tươi cười nhìn Tô Diễn, căn bản không có mới vừa rồi khí thế hung hung. Vị này khách quý, chân thực thật xin lỗi, để cho ngươi chịu ủy khuất. Các ngươi chỗ này loại phục vụ này thái độ, thật là làm cho người khó có thể tưởng tượng à, xế chiều hôm nay bốc lửa như vậy cảnh tượng không phải là các ngươi mời nhờ chứ. Tô Diễn một lời đánh trúng chỗ hiểm, lại là đoán được sôi động nguyên nhân. Giám đốc Tào chán mồ hôi hột càng nhiều, mặt đầy tươi cười nói, sao có thể à, chúng ta làm sao sẽ mời nhờ đâu, xuất hiện loại chuyện này là trách nhiệm của chúng ta, ngươi yên tâm ta tất nhiên sẽ nghiêm trị không tha. Bán cao ốc nhân viên Tiểu Lý mặt đầy vẻ tuyệt vọng, bây giờ mới biết mình nhất định là đắc tội nhân vật không tầm thường, cái này hạ chén cơm của mình sợ rằng không giữ được. Như vậy đi, ngay ở cửa tiệm mua phòng thương gia nhất luật dựa theo 20% ưu đãi, biệt thự giảm còn 95% như thế nào? Cái này loại ưu đãi đã là rất thành khẩn, mấy trăm ngàn mấy triệu nhà bớt xuống là có thể tiết kiệm chừng mấy chục ngàn khối đây. Cái khác mua phòng người đều là mặt đầy hâm mộ vẻ ghen tị, hận không được từ mình chính là Tô Diễn. Tô Diễn gật đầu một cái cũng không muốn làm tiếp dây dưa, trực tiếp nói, ta tới các ngươi nơi này chính là hỏi một chút mà thôi, vậy thự vương muốn bàn chứ? Tô Diễn nói lần nữa đưa tới xôn xao, sắc mặt của mọi người đồng loạt thay đổi. Hắn thật muốn mua thự vương à? Trời ạ, thự vương nhưng mà 500 triệu giá trên trời ạ. Một đám người hoàn toàn bị sợ ngây người, có người đã bắt đầu sợ, dẫu sao mới vừa rồi cười nhạo qua Tô Diễn. Nhưng ai biết giám đốc Tào nhưng là cao mày, mang xin lỗi sắc mặt nói, xin lỗi, thự vương đã bị người đặt trước. Chương 161, Tấn Đại học Bắc Kinh lão. Tô Diễn nói muốn mua thự vương, người ở chỗ này đều rối rít biến sắc, rất nhiều người cũng ngây ngẩn nhìn hắn, trong mắt còn mang vẻ không tin. Có thể làm giám đốc Tào nói thự vương đã bị người đặt trước, mọi người mới là thật bị chấn động kinh động, cái này không thì đồng nghĩa với giám đốc Tào cho rằng Tô Diễn có thể mua, có cái năng lực kia mua thự vương. Mà vậy bán cao ốc nhân viên Tiểu Lý nhưng là mặt đầy bi thương sắc, hắn căn bản không có nghĩ tới một cái mười mấy tuổi nhóc con lại thâm tàng bất lộ, thật sự là tới mua thự vương. Nhớ tới mình mới vừa rồi gây khó khăn cười nhạo Tô Diễn sự việc, mặt hắn hơn nữa thảm trắng, hắn ở lo lắng Tô Diễn biết hay không trả thù hắn, cái này chỉ sợ không phải mất việc đơn giản như vậy. Tô Diễn căn bản đều không xem bán cao ốc nhân viên Tiểu Lý một mắt. Hắn trong lòng bây giờ rất khó chịu, mình coi trọng biệt thự lại bị người đặt trước. Giám đốc Tào, đặt trước bất quá là một chót miệng nói đi, cái này thự vương hẳn còn không có bàn chứ. Giám đốc Tào gật đầu một cái, cung kính nói, Tô tiên sinh, ngươi nói không sai, đối phương chỉ là điện thoại ý hướng. Một cú điện thoại ý hướng các ngươi liền cự ta từ ngoài ngàn dặm. Không phải vậy Tô tiên sinh, chuyện này công ty chúng ta tổng giám đốc tự mình lên tiếng, đối phương và hắn rất có sâu xa, mặc dù là chót miệng ý hướng, nhưng mua tỷ lệ rất lớn. Lâu nay thành phố làm ăn từ trước đến giờ là ai đưa tiền trước coi là ai đi, các ngươi vừa không có ký hiệp nghị. Tô tiên sinh nói không sai, có thể chuyện này ta không cách nào làm chủ. Ta tờ này thẻ ngân hàng bên trong thì có 500 triệu, phòng này ta mua, cứ quyết định như vậy. Tô Diễn thô bạo vô cùng, trực tiếp thanh toán toàn khoản phòng khoản, hắn đối với cái này thự vương trí ở tất được. Tô tiên sinh ngươi liền không nên làm khó ta, chuyện này ta thật không cách nào làm chủ. Đối phương kết quả là ai, để cho ngươi sợ hãi như vậy. Giám đốc Tào tỏ ý Tô Diễn trên lầu nói chuyện. Dẫu sao chỗ này người nhiều hai mắt lẫn lộn, rất nhiều nói hắn là không tiện nói. Tô Diễn dừng một chút, tốt hơn theo cùng giám đốc Tào đi lên lầu 2, ở bên trong phòng khách quý ngồi xuống. Giám đốc Tào vẫn 10 phần cung kính, so với mới vừa rồi cũng sâu hơn mấy phần, bởi vì Tô Diễn có thể là có thể lập tức móc ra 500 triệu người đàn ông, ở Giang Châu người như vậy cũng không hơn. Tô tiên sinh, đối phương thật là một nhân vật lớn à, chúng ta không dám đắc tội, chính là công ty chúng ta tổng giám đốc đối đãi hắn cũng khách khí. Các ngươi không dám đắc tội, ta dám đắc tội. Tô Diễn không có sợ hai chút nào vẻ, cái này thự vương hắn vô luận như thế nào cũng phải lấy được, cho dù là dựa vào cướp. Tô tiên sinh, ngươi lại không thể cân nhắc một tí cái khác biệt thự sao, còn có ba nóc cũng giống như vậy lớn nhỏ, giá cả còn thấp rất nhiều rất nhiều. Ta thì phải thự vương, những thứ khác ta coi thường. Giám đốc Tào xoa chán, mặt đầy đắng chát. Thự vương đã xây mấy năm, vậy tuyên truyền liền mấy năm, có thể mấy năm này một mực không người hỏi han, cho đến trước đây không lâu mới là bị người vừa ý, có thể lần này lại tới một cái. Tô tiên sinh. Đối phương thật không trọng nổi. Hắn rốt cuộc là ai? Tô Diễn trong mắt mang một chút lanh ý, không dự định và giám đốc Tào phí miệng lưỡi, hắn muốn trực tiếp bỏ lại tiền, sau đó vào ở biệt thự chính là, hắn tin tưởng không ai dám tới quấy hắn. Đối phương là Tấn Bắc đại lao à? Tấn Bắc người làm sao chạy đến nơi đây? Dẫu sao Tấn Bắc và Giang Nam vẫn là cách nhau rất xa, tới đây mua phòng quá mức kỳ quái. Vị này đại lão là Tấn Bắc nổi danh than đá lão bản, nghe nói tài sản 10 tỷ trở lên, tới Giang Châu cũng là coi trọng nơi này phát triển, muốn làm lớn đưa vào. Cho nên mới sẽ mua thự vương thành tiểu chỗ ở. Giám đốc Tào nói ra đối phương lai lịch, vốn cho là Tô Diễn sẽ lúc này dừng tay, có thể hắn sai rồi. Vậy hãy để cho vậy đại lão ngoài ra chọn một bộ biệt thự đi. Cái này, giám đốc Tào hoàn toàn mơ hồ, Tô Diễn lại không sợ chút nào, ngược lại để cho đối phương lùi bước. Cái này ta không cách nào quyết định, ta được bẩm báo Lao tổng chúng ta đi.
Tùy ngươi, thời gian có thể nhanh hơn điểm. Giám đốc Tào cho tập đoàn Thiên Đạt tổng giám đốc gọi điện thoại, đối phương nhưng mà ngàn đạt người thứ hai Ngưu phó tổng.
Ngưu phó tổng biết được chuyện này sau đó, chính là trực tiếp nói, để cho hắn ngoài ra chọn một bộ không phải là, ta bằng hữu này tuyệt đối sẽ không sửa đổi.
Giám đốc Tào một mặt khổ sở nói, đối phương không làm à, hắn nếu không phải là mua Thự Vương, hơn nữa 500 triệu tiền vốn tùy thời có thể lập tức thanh toán.
Ngưu phó tổng kinh ngạc, 500 triệu tiền vốn tùy thời có thể cầm ra, vậy người này tất nhiên lai lịch không nhỏ, hắn không khỏi tự định giá.
Người trước chiếu cố thật tốt, ta lập tức sẽ tới.
Không một hồi nữa, một chiếc giá trị mấy triệu xe sang dừng ở bán cao ốc phòng khách chỗ, trên xe đi xuống một cái bụng vệ người đàn ông trung niên.
Bán cao ốc viên môn thấy lập tức hỏi thăm sức khỏe, đây chính là công ty người thứ hai, là bọn họ cấp trên cấp trên.
Ngưu phó tổng đi thẳng tới lầu 2, gặp được Tô Diễn, mặt đầy kinh ngạc.
Giám đốc Tào, vị này chính là muốn mua Thự Vương người.
Không sai, chính là hắn.
Ngưu phó tổng quan sát Tô Diễn mấy lần, ở hắn xem ra trẻ tuổi như vậy người làm sao có thể mua được Thự Vương, nhưng giám đốc Tào nói đối phương có thể lập tức thanh toán, là lấy hắn cũng không dám nói bậy bạ gì, ở Trung Quốc thâm tàng bất lộ người nhiều được không đếm xuể.
Ngươi tốt, ta là tập đoàn Thiên Đạt Châu Sinh.
Ừ. Tô Diễn cũng không có bắt tay ý, một cái chính là giám đốc công ty còn không đáng hắn bắt tay.
Có thể cái này thì để cho Ngưu phó tổng sắc mặt lạnh xuống, hắn không nghĩ tới Tô Diễn sẽ cao như vậy ngạo, nhưng cái này cũng càng thêm chứng minh một chút, đối phương sợ rằng thật rất có tiền.
Tô tiên sinh, nhà lầu này thành phố thật bị người cho đặt trước, chúng ta cũng bất đắc dĩ à?
Đặt trước lại không trả tiền, ta có thể trực tiếp trả tiền.
Cái này,
Ngưu phó tổng bị Tô Diễn nói tiếp không được nói, có tiền chính là tự do phong khoáng.
Ngưu phó tổng đầu một chuyện, không khỏi nói, Tô tiên sinh, đối phương nhưng mà Tấn Bắc đại lão, chúng ta chọc không phải.
Các ngươi chọc không được. Ta cũng không sợ, ngươi yên tâm đem nhà bán cho ta là được.
Cái này,
giám đốc Tào một lần nữa bị ngạnh ở.
Ngươi là không biết vị này đại lão lợi hại, hắn nhưng mà trắng đen hai bên ăn suốt, đi tới Giang Châu, Bắc Thành một người võ đạo giới đại lão trực tiếp bị hắn mướn, cho hắn làm hộ vệ.
Vậy thì như thế nào?
Ta,
Ngưu phó tổng cho tới bây giờ không có gặp qua như vậy phách lối người, lại liền Bắc Thành võ đạo giới đại lão cũng không sợ.
Hắn cũng là ở trong điện thoại nghe nói sự việc đi qua. Tô Diễn có thể một cái tát đem bán cao ốc nhân viên tiểu lý phiến được máu thịt mơ hồ, hắn tự nhiên cho rằng Tô Diễn là biết võ công, 80% là võ đạo giới.
Có thể Ngưu phó tổng không nghĩ tới Tô Diễn căn bản không sợ võ đạo giới đại lão cũng không đè ép được hắn.
Tô tiên sinh, đối phương nhưng mà Bắc Thành đại lão, nghe nói là cái gì võ sư, Bắc Thành không ai dám đắc tội hắn.
Bắc Thành không ai dám đắc tội hắn, ta dám đắc tội hắn.
Ngươi,
Ngưu phó tổng hoàn toàn tức giận, Tô Diễn lại là dầu muối không vào, tốt nói khuyên giải không phải là không nghe.
Tốt lắm, ta cái này thì gọi bọn họ tới, các ngươi trước mặt nói.
Ngưu phó tổng dự định đem điều này gian hàng đẩy ra ngoài, ai lợi hại hơn, Thự Vương chính là của người đó.
Được.
Tô Diễn nhàn nhạt kêu, rồi sau đó hắn lại bổ sung một câu, để cho bọn họ nhanh lên một chút, ta đổi thời gian.
Chương 162, hú khóc.
Ngưu phó tổng trực tiếp gọi cho Tấn Bắc đại lao điện thoại, ở trong điện thoại đem sự việc nói đơn giản một tí.
Mà từ Ngưu phó tổng điện thoại bên trong, Tô Diễn có thể nghe được đối phương tựa hồ rất tức giận. Hướng về phía Ngưu phó tổng hét lớn kêu to.
Nhưng hết thệ các thứ này đối với Tô Diễn mà nói căn bản không phải chuyện, chỉ là hy vọng đối phương tới sớm một chút, sự việc giải quyết hắn liền có thể bắt tay làm tiến một bước chuẩn bị.
Tô tiên sinh, Đào tiên sinh lập tức liền đến.
Tô Diễn ngồi ở phòng tiếp khách bên trong, khi mắt, yên lặng chờ, Ngưu phó tổng và giám đốc Tào ở một bên đứng ngồi không yên.
Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới Tô Diễn còn có thể bình tĩnh như vậy, đối phương là Tấn Đại học Bắc Kinh lão không nói, nhưng mà đối phương còn có Bắc Thành võ đạo giới đại lão làm hộ vệ ạ.
Bọn họ không biết Tô Diễn từ đâu tới phần này ổn định, kinh nghi Tô Diễn biết hay không phía sau có càng cường ngạnh người, nếu không hắn như thế nào dám như thế phách lối.
Một tiếng sau đó, một chiếc sở cỡ C8 dừng ở bán cao ốc phòng khách cạnh, đây chính là giá trị hơn 5 triệu siêu cấp xe sang. Nhưng mà cùng nó phía sau chiếc xe kia so với, cũng sẽ không qua người người.
Sở cỡ C8 phía sau là một chiếc bù gạ tỷ vậy dần, giá trị hơn 40 triệu, một đường lái tới sợ ngây người mọi người.
Từ bù gạ tỷ vậy dần xuống một người, người này cả người thịt béo, tướng mạo xấu xí. Nhưng trên tay tất cả đều là chút ban chỉ nhất vàng, giống nhau kim cương vương lão ngũ hình tượng, hắn chính là Tấn Đại học Bắc Kinh lão Đào tiên sinh.
Không thể không nói cái này Đào tiên sinh có chút loại khác, thích ngồi xe thể thao chạy khắp nơi.
Mà một người khác cả người bắp thịt nổi lên, hiển nhiên là người có luyện võ, hắn chính là Bắc Thành đại lao gia chủ Tề gia Tề Tranh.
Tề Tranh đi ở Đào tiên sinh bên người, mặt đầy nụ cười.
Đào tiên sinh, chuyện này ta xử lý là được thôi, cần gì phải lao đại giá ngươi đây.
Đào tiên sinh trong miệng ngậm cây cực phẩm xì gà, bập môi mấy hớp nói: Ta là tới xem vậy người châu bỏ rốt cuộc dáng dấp ra sao, lại dám giành với ta nhà.
Đào tiên sinh trong mắt tràn đầy khói mù, và hắn người đối nghịch không là chết chính là ở chết trên đường.
Đào tiên sinh ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho người này hoàn toàn hối hận. Tề Tranh một mặt tức giận, đây chính là hắn biểu hiện cơ hội, nếu như chuyện này làm xong, hắn ở Đào Tiên Sinh trong lòng địa vị tất nhiên sẽ nước lên thuyền lên, như vậy thù lao tất nhiên sẽ gia tăng.
Ừ.
Hai người hướng bán cao ốc phòng khách đi tới, lúc này bán cao ốc phòng khách tụ tập rất nhiều người, mọi người thấy cái này hai người đều là mặt đầy hâm mộ ghen tị. Mở sở cỡ C8, mở bù gạ tỷ vậy dần người đàn ông à, đây tuyệt đối là hào được giàu mỡ tồn tại. Tất cả mọi người đều rối rít nhường ra một con đường, bán cao ốc nhân viên 90 độ không người cúi người, mang trên mặt vô cùng chân thành nụ cười. Hoan nghênh đến chơi. Đào Tiên Sinh và Tề Tranh không có để ý mọi người ánh mắt, đây đối với bọn họ mà nói sớm đã thành thói quen. Đào Tiên Sinh bắt lại thuốc xì gà, nhìn một vị sắc đẹp cũng không tệ lắm nữ nhân viên bất động sản hỏi, các ngươi như phó tổng đâu? Nữ nhân viên bất động sản mặt đầy vẻ cung kính, cho tới thanh âm có chút run rẩy, Châu, như phó tổng hắn ở lầu 2. Đi thôi. Đào Tiên Sinh và Tề Tranh đi vào bán cao ốc phòng khách, ở một đám bán cao ốc nhân viên không người cung kính dưới lên lầu 2. Lầu 2 là nhiều phòng khách quý, Đào Tiên Sinh tự nhiên sẽ không từng cái đi tìm, hắn lấy ra điện thoại di động. Như phó tổng à, người ta đã đến lầu 2, ngươi có phải hay không nên đi ra tiếp ta ư? Như phó tổng một mặt mồ hôi lạnh, lập tức trả lời, thật xin lỗi Đào Tiên Sinh, ta hiện tại lập tức tới đón ngươi. Như phó tổng trực tiếp ra phòng tiếp khách, hoảng không chờ đã chạy tới, thấy Đào Tiên Sinh, trên mặt lập tức lộ ra vẻ cung kính. Như phó tổng, rốt cuộc là ai nếu không phải là Tranh với ta Thự Vương à? Đồ gốm lời tiên sinh tiếng nói có chút tức giận, cái này làm cho Như phó tổng trong lòng không khỏi run sợ đứng lên. Đối phương lai lịch sợ rằng không cạn, lại có thể trực tiếp cầm ra 500 triệu tiền vốn. À, Đào Tiên Sinh lộ ra vẻ kinh ngạc, không khỏi có một chút hứng thú. Ở Giang Châu có thể trực tiếp cầm ra 500 triệu người không nhiều, trong đó rất nhiều người Đào Tiên Sinh đều biết, dẫu sao muốn ở Giang Châu trầm ổn góp chân tất nhiên muốn cùng địa đầu xà hợp tác. Ta đối với người này có chút hứng thú. Đây là Tề Tranh đi phòng rửa tay, Đào Tiên Sinh không để ý, trực tiếp cùng theo Như phó tổng đến phòng khách quý. Tô Diễn gặp được nơi vì Đào Tiên Sinh, trên mặt không khỏi một hồi khinh bỉ, muội muội lại là một cái lùn bạ phú. Đào Tiên Sinh tự nhiên vậy gặp được Tô Diễn, đầu tiên nhìn hắn là kinh ngạc, dẫu sao Tô Diễn quá trẻ tuổi. Hắn chính là muốn giành với ta Thự Vương người. Đào Tiên Sinh nhìn về Như phó tổng, mang vẻ hỏi thăm.